Cậu Nguyệt Na nhẹ nhẹ chớp chớp hai con mắt màu tím, khuôn mặt từng đỏ, lúc trước Lục Quyên lần thứ nhất gặp nàng lúc chính là như thế đối nàng. Cái kia là bởi vì chính mình đối tính toán của hắn nhiều lắm, trong lòng của hắn có khó chịu, cho nên cố ý làm như vậy ra tức giận. Nhưng là hai người đều không nghĩ tới chính là, cũng chính bởi vì một lần kia kinh lịch, cậu Nguyệt Na trong lòng mới từ từ có Lục Quyên cái bóng. Dù sao Lục Quyên là cái thứ nhất đối với cậu Nguyệt Na làm ra dạng này cử động người. Loại này hơi khác thường lại dẫn khác loại cảm giác vui thích, để Cổ Nguyệt Na nội tâm bắt đầu chuyển động. Tại dạng này ở chung bên trong, hai người lại khoảng cách gần tiếp xúc thời gian một năm, là Cổ Nguyệt Na tại chính mình đều không biết tình huống phía dưới, đối Lục Quyên lặng yên dâng lên một loại kỳ dị cảm tình. Lục Quyên là một cái rất người thân bí, Cổ Nguyệt Na từ vừa mới bắt đầu cũng là biết đến. Hơn nữa lúc trước cái kia cổ thần bí chi cao tôn quý khí tức, vượt xa thần vương cấp bậc. Để trong nội tâm nàng nhận định Lục Uyên cũng là hồn thú nhất tộc cứu tinh, nàng bản năng thì đem tâm thần tập trung đến Lục Uyên trên thân. Lại thêm Lục Uyên bản thân thì có hoàng kim long huyết mạch, hơn nữa còn đang không ngừng thuế biến bên trong, giữa hai người có càng ngày càng mạnh sức hấp dẫn, cái này để giữa hai người quan hệ bắt đầu càng thêm thân mật lên. Mà Cổ Nguyệt Na đối với loại này thân mật không chỉ có không mâu thuẫn, ngược lại trong lòng rất là vui vẻ, bởi vì nàng đem Lục Uyên coi là hồn thú quật khởi hy vọng, ngược lại thường xuyên chủ động đi rút ngắn cùng Lục Uyên quan hệ. Dù sao Lục Uyên cùng hồn thú quan hệ trong đó càng tốt, đối hồn thú nhất tộc liền càng có lợi. Dưới tình huống như vậy, Cổ Nguyệt Na vốn là muốn cùng Lục Uyên tới gần, lại thêm dần dần nảy mầm tâm, cái này một phần tình cảm xuất hiện thì tự nhiên là nước chảy thành sông. Nhìn đến Cổ Nguyệt Na ửng đỏ khuôn mặt cùng cái kia mỹ lệ trong suốt lại dẫn tôn quý chi sắc trong mắt màu tím, Lục Uyên trong lòng hơi động, cái này một bộ dung nhan quả nhiên là chăm xem không chán, thật làm cho người yêu thích không buông tay. Ngón trỏ đầu ngón tay chậm rãi bước lên Cổ Nguyệt Na bóng loáng cái cằm, nhìn lấy cái kia khẽ nết màu đỏ tươi môi son, Lục Uyên rốt cuộc kìm nén không được trong lòng nhiệt hỏa, hơi hơi cúi đầu, tại Cổ Nguyệt Na cái kia có chút ánh mắt khiếp sợ bên trong, chậm rãi che út xuống. Cổ Nguyệt Na môi có chút rét lạnh, nhưng lại là hết sức mềm mại có co giãn, mềm mềm dẻo, xúc cảm vô cùng tốt. Lục Uyên động tác rất là nhẹ nhàng hôn Cổ Nguyệt Na môi, tay phải nhẹ nhàng vuốt ve Cổ Nguyệt Na bóng loáng gương mặt. Bị Lục Uyên một hôn, Cổ Nguyệt Na đầu tiên là thân thể cứng đờ, sau đó trong nháy mắt biến đến mềm mại, trong mắt màu tím bên trong hơi nước tràn ngập, tê liệt ngã xuống tại Lục Uyên trong ngực. Tùy ý Lục Uyên đối nàng muốn gì cứ lấy. Mấy phút đồng hồ sau, Lục Uyên tay trái ôm lấy Cổ Nguyệt Na yếu đuối vòng eo, nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, nhìn lấy nhỏ nhắm mắt, biểu lộ không màng danh lợi Cổ Nguyệt Na, lộ ra một vệt nụ cười. Cổ Nguyệt Na thật vô cùng ôn nhu, tựa như nước đồng dạng ôn nhu. Cùng Cổ Nguyệt Na hôn môi cảm giác vô cùng tốt, hôn Cổ Nguyệt Na thời điểm, hắn chỉ cảm thấy dường như cả người đều hoàn chỉnh, dường như đem toàn thế giới đều ôm vào trong ngực. Đem Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại lại ôm gấp mấy phần, nhìn lấy Cổ Nguyệt Na tiếu nhan, Lục Uyên quyết định chủ ý, nữ nhân này, hắn đời này đều sẽ không buông tay, mặc kệ sẽ đối mặt chính là cái gì. Ừm. Tựa hồ là Lục Uyên đình chỉ động tác, Cổ Nguyệt Na mở ra đôi mắt đẹp, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt mang theo một tia mờ mịt, dường như còn không có theo loại kia cảm giác bên trong lấy lại tinh thần. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na mờ mịt ánh mắt, Lục Uyên trong lòng buồn cười, lại cúi đầu, tại Cổ Nguyệt Na trên môi đỏ nhẹ nhàng hôn một cái. Lần này Cổ Nguyệt Na triệt để lấy lại tinh thần. Tuyệt mỹ trên gương mặt xinh đẹp xông lên ánh nắng chiều đỏ, nhẹ nháy hai con mắt màu tím, ánh mắt như nước nhìn lấy Lục Uyên. Tay phải nhẹ nhẹ gật gật Cổ Nguyệt Na mũi ngọc tinh xảo, nên tiếp Cổ Nguyệt Na thu thủy đồng dạng trong suốt con ngươi, khẽ cười nói, cảm giác thế nào, có phải hay không rất mới lạ, trước kia không có trải nghiệm qua a. Ừm. Cổ Nguyệt Na tỉ mỉ không thể tra ừ một tiếng. Trên mặt vẫn như cũ thẹn thùng, nhưng là trong mắt màu tím nhưng như cũ là nhìn chằm chằm Lục Uyên, ôm ở Lục Uyên bên hông hai tay cũng là lại lần nữa gia tăng mấy phần. Lục Uyên nhìn thẳng Cổ Nguyệt Na, biểu lộ biến đến có chút nghiêm túc, hai tay thật chặt đem Cổ Nguyệt Na ôm trong ngực, cái trán nhẹ nhàng đến lấy Cổ Nguyệt Na cái trán, nói ra, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là của ta người. Nhìn lấy Lục Uyên bá đạo mà ánh mắt nóng bỏng, cảm thụ được đánh vào trên mặt mình nhiệt khí, Cổ Nguyệt Na tâm thần một trận run rẩy. Trong lúc nhất thời cũng không phải nói cái gì, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng ừ một tiếng. Về sau mặc kệ gặp phải dạng gì khó khăn, ta đều cùng ngươi cùng một chỗ khiêng, được không? Na Nhi. Lục Uyên nhẹ nói. Ừm. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu, có Lục Uyên câu nói này, nàng cảm thấy trên người gánh nặng đều nhẹ mấy phần, có một loại chưa bao giờ có an tâm cảm giác, chẳng lẽ cái này chính là có người có thể dựa vào cảm giác sao? Bất quá không thể không nói loại cảm giác này thật rất tốt. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng lại quá mức, tựa vào Lục Uyên trong ngực, hưởng thụ lấy cái này ấm áp trước ngực. Nói đến thực lực của nàng có thể so sánh Lục Uyên cường đại hơn rất nhiều, thần chỉ không giới giới, nàng cũng là đấu la đại lục đệ nhất cao thủ. thậm chí nếu như khôi phục toàn bộ thực lực, trừ phi là thần vương buông xuống, nếu không cho dù là nhất cấp thần tới cũng giống nhau là đưa đồ ăn. Nhưng vô luận nói như thế nào, cho dù thực lực của nàng mạnh hơn, nàng cũng là một nữ nhân, là nữ nhân, luôn luôn cần dựa vào, đặc biệt là Cổ Nguyệt Na dạng này trên thân gánh vác nhất tộc hưng suy nữ tử. Trên người gánh nặng đều nhanh đem nàng ép tới không thở được tới, lúc này có lấy Lục Uyên có thể giúp nàng cùng một chỗ khiêng, có thể tại nàng lúc mệt mỏi cho nàng một cái ấm áp trước ngực, đây đối với Cổ Nguyệt Na tới nói, thật là trước nay chưa có thể nghiệm, cảm giác thật là trước nay chưa có mỹ diệu. Cổ Nguyệt Na tham lam mút vào Lục Uyên khí tức trên thân, xinh đẹp mang trên mặt thỏa mãn cùng an bình thần thái. Chương 300, truyền thụ giả tự bí. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na trên mặt thỏa mãn cùng an bình, Lục Uyên tâm lý dâng lên một vẻ thương tiếc. Đã nguyện vọng của nàng là chỉ huy hồn thú nhất tộc lần nữa quật khởi, như vậy cho dù là đem hết toàn lực, chính mình cũng sẽ giúp nàng hoàn thành cái này mục tiêu. Chỉ cần hồn thú nhất tộc có thể lần nữa thành thần, có tấn thăng con đường, như vậy đặt ở Cổ Nguyệt Na trên vai trách nhiệm cũng liền không có, đến khi đó nàng thì chân chính dễ dàng. Tay phải từ từ vuốt lên Cổ Nguyệt Na tóc dài màu bạc, chỉ cảm thấy quả nhiên là đầy tay bằng phẳng. Kỳ dị lòng đất không gian bên trong, hai người chăm chú ôm ấp lấy. Đảo mắt lại là nửa ngày thời gian đi qua, giờ phút này đã là xế chiều. Lục Uyên ngồi chung một chỗ sạch sẽ bàn đá phía trên, Cổ Nguyệt Na nửa nằm tại trong ngực của hắn, một đôi tử sắc đôi mắt đẹp tinh tế đánh giá Lục Uyên, khóe miệng ngậm lấy nụ cười nhẹ nhõm. Hiện tại biết cái gì gọi là thích sao? Lục Uyên có chút buồn cười nhéo nhéo Cổ Nguyệt Na cái mũi. Ừm. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Lục Uyên, "Lục Uyên, ta thích ngươi." Cổ Nguyệt Na nhẹ nói nói, "Ta cũng thích ngươi, Na Nhi." Lục Uyên mỉm cười, nói ra. Bị Lục Uyên thân thiết gọi Na Nhi, Cổ Nguyệt Na tâm lý rất là cao hứng. Nàng vươn tay ngọc, chậm rãi leo lên Lục Uyên lồng ngực. Lục Uyên cũng không động đậy, cứ như vậy nhìn lấy Cổ Nguyệt Na động tác. Cổ Nguyệt Na tay ngọc thăm dò vào Lục Uyên trong ngực, từ bên trong xuất ra một khối màu bạc nịch lân, xinh đẹp mang trên mặt vẻ tươi cười, hỏi, trong hai năm qua, ngươi vẫn luôn mang theo nó sao? Đương nhiên, không phải ngươi nói muốn ta tùy thân bảo quản sao? Lục Uyên mỉm cười, nói ra. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na nhất thời nở rộ tuyệt mỹ nét mặt tươi cười, tinh tế vuốt nhẹ một chút màu bạc nịch lân, lại đem thả lại Lục Uyên trong ngực, khuôn mặt chăm chú nhìn Lục Uyên. Ngươi nhất định muốn tùy thân mang tốt nó, chỉ cần ngươi có nguy hiểm gì, ta nhất định có thể nhanh chóng cảm giác được, đồng thời tiến đến cứu ngươi. Cổ Nguyệt Na nói ra. Ừm, ta đã biết. Lục Uyên cầm Cổ Nguyệt Na tay ngọc, khẽ gật đầu. Na Nhi, thực lực ngươi bây giờ đại khái tại cảnh giới gì? Lục Uyên đột nhiên hỏi. Cổ Nguyệt Na trầm ngâm một hồi, nói ra, bây giờ có thể sử dụng lực lượng đại khái tương đương với cấp 3 thần, nhưng là nếu như tăng thêm ta cường đại tinh thần lực, nên là có thể cùng cấp 2 thần sánh vai. Dạng này a? Lục Uyên sờ lên cái cằm, lại hỏi, nếu như thương thế của ngươi hoàn toàn khôi phục đây? Thương thế hoàn toàn khôi phục, nên có cấp 2 thần lực lượng, tăng thêm tinh thần lực có thể cùng nhất cấp thần chiến đấu. Dù sao ta thụ thương nhiều năm như vậy, coi như thương thế hoàn toàn khôi phục, nhưng muốn triệt để khôi phục thực lực chỉ sợ cũng cần thời gian không ngắn. Muốn như năm đó một dạng cùng thần vương sánh vai, cho dù là thương thế khôi phục cũng phải cần thời gian mấy chục năm mới được. Cổ Nguyệt Na nói ra. Dạng này a? Lục Uyên nhìn lấy Cổ Nguyệt Na khuôn mặt, đột nhiên cười một tiếng, nói, còn nhớ rõ ta lúc đầu cho lời hứa của ngươi sao? Hứa hẹn, cam kết gì, trợ giúp chúng ta hồn thú nhất tộc quật khởi sao? Cổ Nguyệt Na hỏi. Không phải cái này, là một cái khác, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Lục Uyên cười nói. Ừm. Cổ Nguyệt Na trầm tư một hồi. Khe khẽ lắc đầu, nói, không nghĩ ra được. Đến cùng là cam kết gì a? Cổ Nguyệt Na nghi hoặc nhìn Lục Uyên. Lục Uyên cười ha ha, nói, ta lúc đầu rời đi thời điểm nói qua, chỉ cần chúng ta lần nữa gặp mặt, ta nhất định sẽ triệt để giúp ngươi khôi phục thương thế, hiện tại thời điểm đến. Triệt để khôi phục thương thế. Cổ Nguyệt Na mở to hai mắt, cái này lúc ấy nàng còn tưởng rằng chỉ là Lục Uyên thuận miệng nhắc lên đây này, không nghĩ tới vậy mà lại là thật. Ừm. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Nói ra, Na Nhi, ngươi không nên chống cự, ta chuyển thứ gì cho ngươi. Dù sao Cổ Nguyệt Na tinh thần lực quá mạnh, nếu như không thông báo một chút, chỉ là nàng tinh thần lực tự chủ phản kích, liền sẽ để Lục Uyên tinh thần lực bị thương nặng, cho nên nhất định phải Cổ Nguyệt Na chính mình khống chế tốt, không nên phản kháng mới được. Ừm. Cổ Nguyệt Na lên tiếng, khống chế tốt tinh thần lực của mình. Lục Uyên hai con mắt khép hở, trong tay lóe ra kim quang nhàn nhạt, ngón tay nhẹ nhàng điểm Cổ Nguyệt Na mi tâm. Dùng tinh thần lực đem giả tự bí nội dung đều chuyển cho Cổ Nguyệt Na. Giả tự bí không giống như là Phượng Vũ Lục Huyễn, đây không phải đơn giản lời nói liền có thể miêu tả rõ ràng, cho nên Lục Uyên tuyển lựa trực tiếp dùng tinh thần lực truyền tống phương thức. Kim quang nhàn nhạt theo Lục Uyên trong ngón tay chui vào Cổ Nguyệt Na mi tâm, sau đó không lâu, Lục Uyên thu tay lại chỉ, nhìn lấy vẫn như cũ nhỏ nhắm mắt Cổ Nguyệt Na. Cái này giả tự bí tuyệt đối là vô cùng thần kỳ, đương nhiên, cũng là phi thường khó có thể lĩnh hội. Người chiếm được chữ bí cũng có một năm, nhưng Lục Uyên hiện tại cũng vẫn là vừa tìm thấy đường, khoảng cách triệt để lĩnh ngộ giả tự bí tinh túy còn kém xa lắm đây. Nhưng cho dù là dạng này, hiện tại Lục Uyên, trừ phi là nội tạng bạo liệt, trái tim phá nát dạng này trọng thương, bình thường thương thế hắn đều có thể trong nháy mắt khôi phục. Nếu như lĩnh ngộ lại sâu một tầng, như vậy ngoại trừ trái tim bạo liệt, đại não tử vong, còn lại thương thế đều không đủ gây sợ. Nếu như tu luyện tới đăng đường nhập thất cảnh giới, như vậy cho dù là trái tim bạo liệt cũng vẫn như cũ có thể khôi phục. Còn nếu như có thể đạt đến đại thành, cho dù là bị hoanh thành cặn bã cùng xương máu, chỉ cần có một giọt máu lưu lại đều có thể trong nháy mắt khôi phục, tích huyết trọng sinh. Cho nên nói, chỉ cần Cổ Nguyệt Na có thể đem giả tự bí lĩnh hội đến cảnh giới nhất định, thương thế khôi phục chỉ là chuyện nhỏ, thậm chí thì liền thực lực đều có thể nhanh chóng khôi phục hoàn toàn. Đây chính là giả tự bí chỗ cường đại. Hơi hơi qua thêm vài phút đồng hồ, Cổ Nguyệt Na mở mắt ra, trong mắt của nàng mang theo nồng đậm chấn kinh cùng sợ hãi lẫn vui mừng. Lục Uyên, bộ này pháp môn ngươi là từ nơi đó lấy được, thật sự là quá cao thâm. Cổ Nguyệt Na mang trên mặt một tia kích động, có bộ này pháp môn, nàng chỉ cần dốc lòng lĩnh hội, nàng có thể bảo đảm, trong vòng 2 năm chỗ có thương thế đều có thể đều khôi phục, thực lực cũng có thể đạt tới cấp 2 thần trình độ. Mà liền xem như khôi phục thần vương cấp chiến lực cũng tuyệt đối sẽ không vượt qua thời gian 10 năm. Cần thời gian lâu như vậy cũng không phải là giả tự bí không lợi hại, cần liệu thương lâu như vậy, mà là bởi vì Cổ Nguyệt Na nàng cần thời gian đến lĩnh hội, bởi vì cái này giả tự bí quá mức thâm ảo, cho dù là nàng cũng chưa bao giờ thấy qua lợi hại như thế pháp môn. Pháp môn này nếu như tu luyện tới đại thành, coi như bị người đánh nổ cũng có thể trong nháy mắt khôi phục chỗ có thương thế, không chỉ có bao quát nhục thể, cũng bao quát tinh thần, đồng thời còn có thể khôi phục toàn bộ thực lực, khiến người vĩnh viễn duy trì tại đỉnh phong trạng thái phía trên, cái này không thể không nói, thật là vô cùng lợi hại. Cho nên Cổ Nguyệt Na mới có thể như vậy khiếp sợ nhìn lấy Lục Uyên. Từ nơi nào được ngươi thì đừng hỏi nữa, đối thương thế của ngươi có phải hay không có lợi thật lớn. Nhìn lấy có chút kích động Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên mỉm cười, nói ra. Ừm, có nó, ta chỉ cần đem lĩnh hội đến không dùng quá sâu cảnh giới, liền có thể đem thương thế trên người hoàn toàn khôi phục. Ta đoán chừng này thời gian tuyệt đối sẽ không vượt qua 2 năm. Cổ Nguyệt Na nói ra. Chương 301, trọng thương thái thản cự viên. Nghe Cổ Nguyệt Na, Lục Uyên chậm rãi gật đầu. Thời gian 2 năm kỳ thật đã rất hợp lý. Một là bởi vì bản thân đi lĩnh hội cái này giả tự bí thì phải hao phí không ít thời gian. Thứ hai, Cổ Nguyệt Na thương thế bên trong cơ thể đều là sát lục chi lực cùng hủy diệt chi lực thần lực như thế này tạo thành, muốn khôi phục cũng có chút khó khăn. Có thể tại trong vòng 2 năm khôi phục, tốc độ như vậy kỳ thật đã tương đương nhanh nhanh. Tựa như chính hắn, lĩnh ngộ 1 năm không phải cũng mới vừa tìm thấy đường sao. Giả tự bí tuy nhiên lợi hại, nhưng là bắt đầu tìm hiểu cũng đến là rất khó. Lục Uyên, ngươi cho ta chân quý như vậy pháp môn, ta cái kia báo đáp thế nào ngươi a? Cổ Nguyệt Na ngẩng đầu, con mắt màu tím nhìn lấy Lục Uyên, nhẹ nhàng mở miệng. Cái này giả tự bí quá mức chân quý, xa hoàn toàn không phải chỉ là một thanh hoàng kim long thương liền có thể so ra mà vượn, mà lại hoàng kim long thương đã sớm để Lục Uyên dùng sinh mệnh linh tinh triệt tiêu mất. Như vậy mình bây giờ còn có thể cho Lục Uyên cái gì đâu? Là cầm vật kia sao? Thế nhưng là cái kia cũng so ra kém cái này giả tự bí 10% a. Mà lại cái kia vốn là cùng hắn có không cạn quan hệ. Báo đáp ta. Ánh mắt có chút kỳ quái nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, hắn là thật không nghĩ tới nàng sẽ nói ra như thế nào, chỉ bằng hai người bọn họ hiện tại quan hệ còn cần tính toán nhiều như vậy sao? Nếu như không là bởi vì bọn họ quan hệ bình tĩnh xuống dưới, Lục Uyên cũng sẽ không nguyện ý đem giả tự bí truyền cho nàng, dù sao giả tự bí dạng này tuyệt thế bí pháp tự nhiên chỉ có thể truyền cho người thân cận nhất của mình. Ngươi thật muốn báo đáp ta? Lục Uyên ánh mắt hơi hơi lấp lóe. Ừm. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật đầu, nói, cái này giả tự bí quá chân quý, ta không thể lấy không. Đã từng thân là thần vương cấp chiến lược nàng, kiến thức hạng gì huyên bác, đạo này giả tự bí chân quý trình độ tuyệt đối vượt qua thần giới tất cả thần kỹ cùng cái gọi là siêu thần khí, có thể nói một cái nhất cấp thần chỉ nếu có giả tự bí tại thân, hắn tuyệt đối cũng là nhất cấp thần bên trong vô địch thủ. Thậm chí có thể cùng thần vương quyết đấu. Bởi vì hắn căn bản không sợ bị thương, hao tổn cũng có thể cùng thần vương hao tổn cái 8 lạng nửa cân. Cho nên Cổ Nguyệt Na lập tức cầm như thế cái vật chân quý, tâm lý trong lúc nhất thời có chút không biết làm thế nào, nàng còn không có thích ứng chính mình thân phận mới. Vậy liền cầm chính ngươi để báo đáp ta đi, lấy thân báo đáp như thế nào? Lục Uyên mỉm cười, đem Cổ Nguyệt Na tiếng kinh hô bên trong đem nàng ôm vào trong ngực, hơi hơi cúi đầu, thì ngậm chặt Cổ Nguyệt Na môi anh đào. Ô! bị Lục Uyên ngăn chặn môi đỏ, Cổ Nguyệt Na nhất thời ô một tiếng, thân thể mềm mại bủn rủn, nằm ở Lục Uyên trong ngực trong, mặc cho lấy Lục Uyên đối nàng làm sằng làm bậy lấy. Cùng ta còn khách khí như vậy, đáng đời. Lần nữa hung hăng hôn Cổ Nguyệt Na một miệng, nhìn nàng kia đỏ bừng cả khuôn mặt, điềm đạm đáng yêu bộ dáng, Lục Uyên không khỏi lộ ra mỉm cười. Đều cùng mình định quan hệ, còn khách khí như vậy, Lục Uyên chỉ có thể cho nàng một chút giáo huấn nhìn xem. Cổ Nguyệt Na mắc cỡ đỏ mặt, đem cái đầu nhỏ chết tại Lục Uyên trong ngực, hiển nhiên tựa như là một cái thụ khi dễ tiểu tức phụ một dạng. Người ở bên ngoài trong mắt nàng là cao cao tại thượng Ngân Long Vương, tôn quý vô song, tràn đầy thần thánh uy nghiêm. Nhưng là tại Lục Uyên trước mặt, nàng thân là Ngân Long Vương cao ngạo cùng tôn quý đều biến mất không thấy gì nữa, nàng cũng chỉ là cái kia có chút ngốc manh, tính cách ôn nhu lại có chút tiểu thẹn thùng Cổ Nguyệt Na. Ngón trỏ bước lên Cổ Nguyệt Na chân bóng cái cằm, không biết vì cái gì, Lục Uyên chỉ thích như vậy đối đãi Cổ Nguyệt Na, có một loại cảm giác khác thường. Về sau không cho phép lại cùng ta nói lời như vậy, cũng không cho phép nói với ta cảm ơn, hiểu không? Lục Uyên gánh lấy Cổ Nguyệt Na cái cằm, hơi hơi tới gần đầu, giữa hai người, hô hấp có thể nghe. Đã hiểu. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật cái đầu nhỏ, giống như là một cái tiểu gặp cảnh khốn cùng. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na cái kia có chút ủy khuất ánh mắt, Lục Uyên mỉm cười, lộ ra nụ cười ấm áp, hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt Cổ Nguyệt Na gương mặt, nói ra, giữa chúng ta, không cần nhiều như vậy khách sáo, của ta chính là của ngươi. Ừm. Cổ Nguyệt Na ngòn ngọt cười, đáy lòng ấm áp, trong mắt màu tím sáng lấp lánh, tựa hồ cũng đang phát tán ra vui vẻ. Đúng rồi. Cổ Nguyệt Na giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó, nói ra, cái kia Thiên Thanh Như Mãng cùng Thái Thản Cự Viên đem con thỏ nhỏ kia con mang về, hai bọn chúng đều bị thương không nhẹ, nhất là Thái Thản Cự Viên, thụ bị thương rất nặng, cơ hồ đi nửa cái mạng. Tinh đấu đại xâm lâm khu hoạch tâm sự tình không có một kiện giấu giếm được nàng, cho dù là lúc trước Lục Uyên cùng Thiên Thanh Như Mãng Thái Thản Cự Viên nói lời nàng cũng đều là biết được, chỉ là nàng cũng không có ngăn cản thôi. Bởi vì nàng cảm thấy Lục Uyên làm chưa chắc là chuyện xấu. Mà lại Thái Thản Cự Viên hiến tế cho Lục Uyên làm thứ 5 hồn hoàn, cũng coi là vật tận kỳ dụng, dù sao nó cũng chỉ mới vừa đạt tới 10 vạn năm tu vi, thực lực cũng thì tương đương với 95 cấp phong hào đấu la, chiến lực như vậy cũng lên không được bao lớn tác dụng. Còn không bằng hiến tế cho Lục Uyên, trợ giúp hắn mau chóng cường đại lên. Cái này vô luận là đúng Lục Uyên vẫn là đối hồn thú nhất tộc đều là một chuyện tốt. Cho nên Cổ Nguyệt Na căn bản không có tất muốn ngăn cản. Mà lại theo tâm lý tới nói, theo tự thân cảm tình xuất phát, Lục Uyên sự tình muốn làm, nàng cũng không muốn ngăn cản. Ừm. Lục Uyên chân mày hơi nhíu lại, nói ra, vậy ngươi phái người đi chữa trị sao? Ta đã để Đế Thiên phái Bích Cơ đi hỗ trợ trị liệu, Thiên Thanh Như Mãng hẳn là có thể hoàn toàn khôi phục. Nhưng là cái kia Thái Thản Cự Viên ngược lại là khó khăn, trong cơ thể nó thương thế quá nặng, nội tạng bị hao tổn nghiêm trọng cho dù là Bích Cơ cũng rất khó trị tốt nó, nhiều lắm thì chỉ hoãn một chút thời gian, kéo dài thọ mệnh thôi. Muốn cứu mạng của nó, trừ phi là để nó tu luyện ngươi đạo này giả tự bí, mới có thể y tốt nó, không phải vậy, cho dù là có Bích Cơ trị liệu, nó cũng nhiều lắm là kéo cái thời gian mười mấy năm. Cổ Nguyệt Na nói ra, dạng này a, ngươi cảm thấy cần phải truyền cho nó giả tự bí sao? Lục Uyên đột nhiên cười một tiếng, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, hắn muốn biết Cổ Nguyệt Na là nghĩ như thế nào. Không, cái này giả tự bí quá mức quý giá, tốt nhất đừng truyền qua nhiều người, cho dù là Đế Thiên, cũng không thể truyền. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, cái này giả tự bí quá mức nghịch thiên, liên lụy rất rộng, người biết tuyệt đối không thể quá nhiều, nếu không sẽ cho Lục Uyên mang đến phiền phức. Dù sao vật như vậy muốn là truyền ra ngoài, toàn bộ thần giới thần chỉ đều tuyệt đối phải động tâm. Đây đối với Lục Uyên tới nói là cực kỳ bất lợi. Đối ở hiện tại Cổ Nguyệt Na tới nói, Lục Uyên thì là trọng yếu nhất, bởi vì Lục Uyên không chỉ có là hồn thú nhất tộc hy vọng, cũng là nàng một khỏa trái tim chỗ gửi người, Cổ Nguyệt Na tuyệt không đành lòng để Lục Uyên bị một điểm thương tổn. Lục Uyên tự nhiên là có thể nhìn ra Cổ Nguyệt Na tâm tư, hắn vốn là 10 phần thông minh, có rất ít nhìn không thấu thời điểm. Có lúc hắn biểu hiện ra một bộ không hiểu dáng vẻ, kỳ thật chỉ là giả bộ như không hiểu thôi, kỳ thật trong lòng của hắn rất hiểu. Hắn yêu thương ôm lấy Cổ Nguyệt Na, nhẹ nhàng hôn một chút Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím, nói ra, ta nhưng là muốn Thái Thản Cự Viên vì ta hiến tế, ngươi không phản đối. Chương 302, gặp lại Thu Nhi. Tại sao muốn phản đối? Cổ Nguyệt Na đôi mắt đẹp nhìn lấy Lục Uyên, hỏi ngược lại. Nghe vậy, Lục Uyên sững sờ, nói ra, ta có thể là muốn nó hồn hoàn cùng hồn của ta, ngươi không cần phải sinh khí sao? Phải biết hắn muốn Thái Thản Cự Viên hiến tế không phải là vì Thái Thản Cự Viên hồn hoàn sao? Cổ Nguyệt Na chẳng lẽ không sinh khí? Tại sao phải tức giận, ngươi không phải nói sẽ phục sinh nó sao? Mà lại ngươi là chúng ta hồn thú nhất tộc hy vọng, đừng nói là nó, liền xem như có một ngày muốn ta vì ngươi hiến tế đều có thể, chỉ cần chúng ta hồn thú nhất tộc có thể quật khởi, không có cái nào một cái hồn thú là không thể hy sinh. Cổ Nguyệt Na nói, trong giọng nói mang theo trước nay chưa có kiên định. Phàm là hồn thú, đều cần phải vì hồn thú nhất tộc quật khởi mà phụng hiến lực lượng của mình, bao quát nàng ở bên trong. Đây chính là Cổ Nguyệt Na ý tưởng chân thật. Tuyệt sẽ không có một ngày như vậy, ta cũng không tuyệt sẽ không để cho ngươi ra chuyện. Lục Uyên đem Cổ Nguyệt Na chăm chú ôm vào trong ngực, ta nhất định sẽ đem hết toàn lực trợ giúp hồn thú nhất tộc quật khởi, nhưng là ngươi cũng tuyệt đối không thể có ý nghĩ như vậy, bởi vì ta không cho phép. Cùng Cổ Nguyệt Na so ra, chỉ là hồn hoàn tính là gì, hắn là thật sợ hãi Cổ Nguyệt Na tâm lý ôm lấy nguy hiểm như vậy ý nghĩ. Hắn có thể tính tính trong thiên hạ hết thảy, nhưng cái này chỉ là vì để người bên cạnh mình không nhận một điểm thương tổn, nếu như hắn liền nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, còn muốn nàng vì chính mình hiến tế, như vậy hắn chả xứng làm một người nam nhân sao. Hắn không phải Đường Tam, cũng không phải Hoắc Vũ Hạo, hắn tuyệt sẽ không để cho người mình yêu mến tại trước mặt vì chính mình hiến tế, liền xem như thật muốn chết, hắn cũng tuyệt đối là sẽ chết tại Cổ Nguyệt Na phía trước. Tốt. Cổ Nguyệt Na rõ ràng cảm nhận được Lục Uyên kích động trong lòng cùng lo lắng, tâm lý ấm áp, rất là dễ chịu. Ngươi hướng ta cam đoan, ngươi không thể lại có loại này muốn hy sinh ý nghĩ của mình, nếu không ta tại chỗ thì bỏ gánh không làm. Với ta mà nói, hồn thú nhất tộc xa còn lâu mới có được ngươi trọng yếu, nếu như ngươi chết, vậy liền để hồn thú nhất tộc vĩnh viễn không hạ xuống đi. Vì phòng ngừa Cổ Nguyệt Na có thể sẽ làm chuyện ngu xuẩn, Lục Uyên chỉ có thể lấy ra chính mình đón sát thủ. Cái này, Cổ Nguyệt Na tâm lý giật mình, nàng không nghĩ tới Lục Uyên vậy mà phản ứng lớn như vậy, trong lúc nhất thời ngược lại là có chút ngây ngẩn cả người. Nhưng nhìn Lục Uyên như thế một bộ kiên quyết bộ dáng, nàng cũng chỉ có thể hướng Lục Uyên cam đoan tuyệt sẽ không còn có ý nghĩ như vậy. Na Nhi ngươi phải nhớ kỹ, đối với ta mà nói, ngươi chính là ta cùng hồn thú nhất tộc ở giữa lớn nhất ràng buộc, cho nên ngươi không cần tìm kiếm nghĩ cách rút ngắn ta cùng hồn thú nhất tộc quan hệ, chỉ cần có ngươi tại, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ hết sức đi giúp cho ngươi, cho nên nếu như ngươi muốn xem đến hồn thú nhất tộc quật khởi ngày nào đó, ngươi đầu tiên muốn làm, thì là bảo vệ tốt chính ngươi, hiểu không? Lục Uyên nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, ánh mắt chân thành tha thiết lại nhu hòa. Ừm. Cổ Nguyệt Na nặng nề gật đầu, trong lòng tràn đầy cảm động cùng ấm áp. Nhìn đến Cổ Nguyệt Na gật đầu, Lục Uyên tâm lý nhẹ nhàng thở ra, hắn cùng hồn thú nhất tộc quan hệ ngoại trừ trên người phần này Hoàng Kim Long huyết mạch bên ngoài, cũng chỉ có Cổ Nguyệt Na cùng Vương Thu Nhi hai cái này ràng buộc. Cái trước là người yêu của hắn, cái sau là muội muội của hắn. Tất cả hồn thú đều có thể vì hồn thú quật khởi hy sinh, duy chỉ có hai người bọn họ không thể, tuyệt đối không thể. Lục Uyên tin tưởng đi qua hắn vừa mới một phen, Cổ Nguyệt Na làm việc thời điểm, nên sẽ xem xét đến an nguy của mình. Sẽ không đần độn lựa chọn hy sinh chính mình, đến thành toàn hồn thú nhất tộc. Bởi vì nếu như Lục Uyên thật thu tay lại mặc kệ, hồn thú nhất tộc căn bản nhìn không đến bất luận cái gì hy vọng, lúc trước Long Thần tại thời điểm vẫn như cũ thua ở Nam Đại Thần Vương trong tay, huống chi hiện tại chỉ có một cái Ngân Long Vương. Đối với hồn thú nhất tộc tới nói, tương lai có thể thành tựu quy tắc chi thần Lục Uyên, mới là bọn họ hy vọng duy nhất. Quy tắc trưởng khống vạn vật, áp đảo Nam Đại trí cao phía trên, chỉ cần Lục Uyên có thể tự chứng minh quy tắc chi thần. Trưởng khống quy tắc chi lực, như vậy cho dù là Nam Đại Thần Vương cũng không gì hơn cái này mà thôi. Cho dù là liên thủ cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Đương nhiên muốn tự chứng minh thần chỉ tuyệt đối không đơn giản, mà muốn lĩnh ngộ cũng trưởng khống quy tắc chi lực, Lục Uyên còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Nhẹ nhàng vuốt ve Cổ Nguyệt Na sợi tóc màu bạc, Lục Uyên thở dài, nói ra, Na Nhi, ta muốn đi xem Thiên Thanh Lưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, ngươi muốn cùng đi với ta sao? Ngươi ở chỗ này lòng đất không gian cũng đầy đủ lâu. Ra ngoài đi một chút đi. Muốn đến chỉ cần ngươi không sử dụng vượt qua thần cấp thực lực, thần giới là không cảm ứng được ngươi. Lục Uyên nói ra. Lục Uyên ánh mắt mong đợi nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, như thế một cái tuyệt thế mỹ nhân đợi tại cái này nhỏ hẹp đơn điệu lòng đất không gian bên trong vài vạn năm, thật sự là quá hủy khuất nàng. Tất cả nghe theo ngươi. Cổ Nguyệt Na lộ ra vẻ mỉm cười, đối với Lục Uyên yêu cầu, nàng từ trước đến nay sẽ không cự tuyệt, huống chi chỉ là như thế một cái yêu cầu nho nhỏ mà thôi. Vậy chúng ta đi. Nghe được Cổ Nguyệt Na khẳng định trả lời, Lục Uyên trong lòng vui vẻ, đứng dậy, lôi kéo Cổ Nguyệt Na trắng nón nà tay ngọc, liền hướng về phía ngoài không gian thông đạo đi đến. Hô! Quả nhiên vẫn là bên ngoài dễ chịu. Lục Uyên thật to hít một hơi không khí, cái này sinh mệnh chi hồ cái khác sinh mệnh chi khí tuy nhiên không kịp lòng đất không gian nồng hậu dày đặc, nhưng lại là phá lệ tươi mát, cho người ta một loại sức sống. Mà lại bên ngoài cái này treo lên thật cao mặt trời gay gắt, vẩy xuống lấy kim sắc quang mang. Phối hợp mênh mông bầu trời màu lam, làm cho người không khỏi trong lòng rộng mở trong sáng rất nhiều. So với cái kia nhỏ hẹp lòng đất không gian dễ chịu không biết bao nhiêu lần. Tại cái kia dưới đáy ở lâu, luôn có một loại cảm giác bị đè nén, cũng làm khó Cổ Nguyệt Na ở nơi nào ngây người hơn mấy vạn năm, vậy mà vẫn như cũ như thế một bộ ôn nhu tính tình, tính cách chuyện tốt, Lục Uyên là tự than thở không bằng. Hắn cảm thấy, hắn nếu quả như thật tại loại này đè nén trong hoàn cảnh ở lâu, tâm bên trong khẳng định rất khó tiếp nhận. Hắn mặc dù là có chút ưa thích an tĩnh, nhưng hắn chung quy là cá nhân, chỉ cần là người, luôn luôn muốn cùng người kết giao, người à, dù sao cũng là quần cư động vật ta. Na Nhi, cảnh sắc bên ngoài thế nào, so ngươi tại lòng đất không gian bên trong nhìn đến tốt hơn nhiều lắm à? Lục Uyên cười hỏi. Ừm. Cổ Nguyệt Na nhẹ gật đầu, cảm thụ được ngoại giới thổi qua gió nhẹ cùng ngẫu nhiên phiêu đãng mà đến hoa mùi cỏ thơm, một đôi mắt tím trong lúc lơ đãng liền trâu ngoặt thành Nguyệt Nha, nàng đã vài vạn năm chưa từng gặp qua thế giới bên ngoài, hôm nay lại thấy ánh mặt trời, loại cảm giác này thật rất tốt. Nhìn một chút bên người Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na khỏe miệng không khỏi hơi hơi câu lên. Nắm lấy Lục Uyên tay lực đạo không khỏi tăng thêm mấy phần. Cảm thụ được trong lòng bàn tay Cổ Nguyệt Na tay ngọc truyền đến cảm giác cấp bách, Lục Uyên mỉm cười, tay cầm chuyển một cái, lại lần nữa nắm thực, trong chốc lát, hai người mười ngón chăm chú đan xen. Liếc mắt nhìn nhau, không khỏi đối lập cười một tiếng, Cổ Nguyệt Na chậm rãi tới gần, thân thể hơi hơi dán lấy Lục Uyên bả vai. Lục Uyên vừa muốn nói gì, đột nhiên ánh mắt ngưng tụ, hắn cảm nhận được một cỗ có chút quen thuộc huyết mạch ba động đang theo lấy chính mình chạy tới. Nhìn lấy cái kia đạo quen thuộc bóng người vàng óng, Lục Uyên ánh mắt chậm rãi biến đến nhu hòa. Chương 303, hai đại hồn thú. Cái kia rực rỡ bộ lông màu vàng óng, kỳ dị đỏ như máu trong mặt dọc, cùng lòng bàn chân đạp trên bốn đoàn ngọn lửa màu vàng, không một không đang nói rõ lấy người đến thân phận. Chính là cái kia đế hoàng thủy thú, Tam nhãn kim ngê. Đồng dạng nắm giữ hoàng kim long huyết mạch tồn tại. Đương nhiên, cũng là Lục Uyên nhận định muội muội, Vương Thu Nhi. Cà ca. Tam nhãn kim ngê phát ra thanh thúy còn có chút thanh âm non nớt, thật nhanh va vào Lục Uyên trong ngực, hai cái chân trước khoác lên Lục Uyên trên lồng ngực, có tròng mặt dọc đầu to thân mật tại Lục Uyên trên mặt cọ sát, còn không khỏi lẻ lưỡi, liếm lấy Lục Uyên mặt mũi tràn đầy ngụm nước. Nhưng Lục Uyên lại không chút nào ghét bỏ dáng vẻ, mang trên mặt cương triều biểu lộ, tay phải nhẹ nhàng vuốt vuốt Tam nhãn kim ngê đầu, nhất thời hắn thoải mái híp lại ánh mắt. Thu Nhi, làm sao ngươi biết ta tới? Lục Uyên vuốt vuốt Tam nhãn kim ngê đầu, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Là Đế Thiên thúc thúc dẫn ta tới. Tam nhãn kim ngê nói ra. Ồ, Đế Thiên. Lục Uyên không khỏi liếc qua bên người Cổ Nguyệt Na, sự kiện này tám thành là chủ ý của nàng. Quả nhiên Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng gật gật đầu, môi son khẽ mở, tiếng như ngân linh, ta nghĩ ngươi thật vất vả tới một lần, cần phải rất muốn cùng Thu Nhi gặp mặt mới là. Lục Uyên mang theo thâm ý nhìn Cổ Nguyệt Na liếc một chút. Nhất thời Cổ Nguyệt Na hơi hơi chớp chớp đôi mắt đẹp, dí dỏm hướng lấy Lục Uyên cười cười. Ngươi à, nói chuyện lên cảm tình, đơn thuần như cái không chi huyện tiểu cô nương, mà một khi cùng cảm tình không quan hệ sự tình, ngươi so khỉ còn tinh. Lục Uyên có chút bất đắc dĩ lắc đầu, nếu như là trước đó, Cổ Nguyệt Na còn cùng hắn chơi bộ này, hắn nhất định tâm lý không thoải mái. Nhưng là hiện tại Cổ Nguyệt Na là chính mình nàng dâu, vậy làm sao nói cũng phải sủng ái. Mà lại hắn cũng xác thực muốn gặp Thu Nhi nha đầu này. Nghe Lục Uyên, Cổ Nguyệt Na trên mặt có một tia không có ý tứ, bởi vì lúc trước, hồn thú bên trong thì Vương Thu Nhi cùng Lục Uyên quan hệ gần nhất, cho nên Cổ Nguyệt Na tự nhiên muốn cho Lục Uyên nhiều cùng Vương Thu Nhi gặp mặt một lần, rút ngắn một chút quan hệ. Bất quá về sau cũng là không cần, bởi vì nàng và Lục Uyên đã là loại quan hệ đó, mà lại nàng cũng biết Lục Uyên tiếng lòng, cho nên lại không cần phải lo lắng Lục Uyên sẽ không đem hết toàn lực trợ giúp hồn thú nhất tộc. Đợi lát nữa mới hảo hảo tính với ngươi tính sổ sách. Lục Uyên hơi hơi lại quá mức, tiến tới Cổ Nguyệt Na bên hai, nhẹ nói. Nhất thời Cổ Nguyệt Na khuôn mặt tường đỏ, nàng biết Lục Uyên nói tính sổ sách là cái gì, bất quá nàng trong lòng cũng không có bài xích, ngược lại có loại nhàn nhạt chờ mong. Đế Thiên đâu? Đã tới, vì cái gì còn không ra? Lục Uyên lần nữa nhẹ nhàng tuốt tuốt Tam nhãn kim ngê cái cổ vai nhu thuận bộ lông màu vàng nóng, hỏi. Đế Thiên, ra đi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng. Cổ Nguyệt Na vừa dứt lời, Đế Thiên thân hình thì nổi lên. Hắn cái kia trong mắt màu vàng nóng nhìn lấy Lục Uyên cùng Cổ Nguyệt Na chăm chú dắt cùng một chỗ hai tay, khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc. Chẳng lẽ chủ thượng cùng tiểu tử này? Đế Thiên tâm lý phạm nói thầm, bất quá lại không có nói ra. Kỳ thật chủ yếu là không dám, bởi vì Cổ Nguyệt Na tại bọn họ trước mặt lúc, loại kia cao cao tại thượng uy áp đã sớm để Đế Thiên thần phục. Mà lại đối với Lục Uyên, Đế Thiên tâm lý cũng không bài xích, ngược lại có chút thưởng thức. Chủ thượng, ngài sao lại ra làm gì? Đế Thiên nghi ngờ hỏi. Ra đến xem thế giới bên ngoài, vừa vặn chúng ta muốn đi nhìn một chút Thiên Thanh Ngư Mãng, ngươi theo chúng ta cùng đi chứ? Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí tuy nhiên nhu hòa, lại mang theo cao vị người không thể cự tuyệt ý vị. Vâng. Đế Thiên nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Thiên Thanh Nưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên ngay tại lãnh địa của ta, Bách Cơ tại cho bọn họ liệu thương, còn có một cái biến hóa nhu cốt thỏ cùng bọn họ cùng một chỗ. Đối với Cổ Nguyệt Na, Đế Thiên không có chút nào giấu giếm liền đem tự mình biết hết thảy toàn bộ hồi báo lên. "Ừm, biết, ngươi ở phía trước trên mặt đường." Cổ Nguyệt Na nói ra. "Đúng, chủ thượng." Đế Thiên đáp ứng, đi ở phía trước dẫn đường. Lục Yên ánh mắt có chút kỳ dị nhìn lấy Cổ Nguyệt Na, có lẽ đây mới là nàng chân chính tư thái đi, cao quý, uy nghiêm, thì liền Đế Thiên dạng này có thể cùng bán thần tranh phong cường giả ở trước mặt nàng cũng muôn cùng đúng. Thế nhưng là trước mặt mình lúc, nàng lại là như vậy ôn nhu tựa như là tháng 3 mưa xuân, miên miên mật mật, trong lúc lơ đãng thì ấm hóa tim của hắn. Cô gái như vậy dùng để làm lão bà là không có gì thích hợp bằng. Lục Yên thầm nghĩ lấy, nhìn Cổ Nguyệt Na liếc một chút. Cổ Nguyệt Na dường như lòng có cảm giác, xoay đầu lại, hướng lấy Lục Yên nháy nháy mắt, nụ cười ôn hòa. Lục Yên trong lòng hơi động, lại lần nữa nắm chặt Cổ Nguyệt Na yếu đuối không xương tay ngọc. Vỗ vỗ tam nhãn kim ngay đầu, Lục Yên cười nói, Thu Nhi, xuống đây đi, chúng ta cũng muốn lên đường. Được rồi, ca ca. Tam nhãn kim ngay đem khoác lên Lục Yên trên lồng ngực hai cái chân trước để xuống, yên tĩnh cùng tại Lục Yên bên người. Mọi người tại Đế Thiên chỉ huy dưới, hướng về phía trước đi đến. Đế Thiên lãnh địa. Thiên Thanh Nưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên thân thể khổng lồ chính nằm trên mặt đất, Bích Cơ lúc này cũng đã hóa thành chính mình nguyên hình Phỉ Thúy Thiên Nga, nàng nhẹ nhàng đung đưa cánh, từng đạo lục quang đem hai đại hồn thú đoàn đoàn bao vây lấy. Mà tại hai đại hồn thú cách đó không xa, Tiểu Vũ đang gắt gao mà nhìn xem bọn họ, trong mắt mang theo vẻ ân cần. Đối ở hiện tại Tiểu Vũ tới nói, Thiên Thanh Nưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên thật là nàng sau cùng thân nhân. Đến mức Đường Tam, giữa bọn hắn sớm đã người lạ. Đường Hạo chết là bọn họ vĩnh viễn không vượt qua nổi một cái kết. Muốn lại tiến tới cùng nhau cơ bản không có gì có thể. Mà lại hiện tại Thiên Thanh Nưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cũng là bị trọng thương, nếu có người nào một cái không có kháng trụ, vậy lên, nhỏ như vậy múa cùng Đường Tam ở giữa vậy liền là chân chính tử thủ. Hai đại hồn thú thương tổn tuyệt đối không nhẹ, dù sao lúc ấy Đường Hạo một kích cuối cùng đã là nhảy lên tới nửa bước cực hạn, công kích như vậy cho dù là hai đại hồn thú liên thủ ngăn cản, cũng là quyết định không ngăn nổi. Cực hạn thì là cực hạn, cho dù là nửa bước, cũng không phải hai cái thực lực tương đương tại 95 cấp cùng 96 cấp siêu cấp đấu la hồn thú, có thể chống đỡ được. Hai đại hồn thú có thể kéo lấy trọng thương thân thể trở lại khu hoạch tâm mới ngã xuống, đã là có chút không dễ, cái này hay là bởi vì bọn họ là hồn thú, thể chất cường đại, nếu không, đổi thành một cái 95 cấp cùng 96 cấp nhân loại siêu cấp đấu la, đã sớm ngã xuống, thậm chí có khả năng tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Dù sao cũng là nổ tung 10 vạn năm hồn hoàn, rót vào sau cùng sinh mệnh nhất kích, như thế nào bình thường. Không thể không nói, Đường Hạo thực lực cũng không tệ lắm, tuy nhiên không thể cùng cực hạn đấu la đánh đồng, nhưng là hắn nếu như muốn liều mạng, sợ là 98 cấp trở xuống phong hào đấu la đều phải nghỉ cơm, cho dù là thực lực mạnh hơn hắn, cũng có thể bị hắn cho kéo vào hoàng tuyển. Dù sao, nổ vòng cái này kỹ năng đối với đấu la đại lục tới nói, đích thật là một cái thần kỹ đồng dạng tồn tại. Có thể nói Hạo Thiên Tông có thể ngồi vững vàng thiên hạ đệ nhất tông tên tuổi, không phải dựa vào Hạo Thiên Truy, cũng không phải danh tiếng hiển hách loạn phi phong, những cái kia đều là tiểu đạo, nổ vòng, mới là Hạo Thiên Tông chân chính truyền thừa, chân chính nội tình. Chỉ tiếc, Đường Hạo vừa chết, thế gian này sẽ nổ vòng cũng chỉ còn lại có Đường Thần một người, mà bây giờ Đường Thần, tình cảnh có thể cũng không được tốt lắm đâu. Chương 304, Tiểu Vũ Chấn Kinh. Đương nhiên, Đường Thần tình cảnh có được hay không, cùng Lục Yên quan hệ là không lớn. Thậm chí đối với Lục Yên tới nói, hắn càng không tốt thì đối Lục Yên càng có lợi, dù sao, ai bảo hắn là Hạo Thiên Tông người đâu. Mà lại Đường Thần cũng không giống như Đường Hạo, người này có thể là thiên tài chân chính, mà lại đỉnh thiên lập địa, là cái chân chính nhân kiệt. Hắn bằng vào lực lượng của mình tu luyện tới 99 cấp độ, thiên đạo lưu cùng ba tắc tây so với Đường Thần đó là kém xa. Không mượn thần lực, bọn họ không có một cái nào là Đường Thần đối thủ. Dù sao Đường Thần động một chút lại đến cái nổ vòng. Cái này ai có thể ăn hết được? Có lẽ chỉ có Long Tiêu Giao có thể cùng Đường Thần cứng đối cứng đánh một trận. Long Tiêu Giao đó cũng là cực hạn bên trong người nổi bật, đồng dạng là dẫn dắt một thời đại nhân vật, cũng là dựa vào chính mình tu luyện tới 99 cấp, thậm chí còn có hai cái 10 vạn năm hồn hoàn cùng siêu cấp võ hồn Hắc Ám Thánh Long, đây đều là Đường Thần không cách nào so sánh. Bất quá người ta Đường Thần có thể nổ vòng, điểm này Long Tiêu Giao vô ngông ngờ cũng không thể cùng. Cho nên tổng hợp cân nhắc, Long Tiêu Giao hẳn là cùng Đường Thần chênh lệch không xa. Bích Cơ phe phẩy to lớn trắng như tuyết cánh, từng đoàn xanh biếc quang vụ theo hai đại hồn thú vết thương chui vào, theo lục quang lan tràn, hai đại hồn thú thương thế tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từ từ khép lại. Tại Đế Thiên chỉ huy dưới, Lục Uyên mấy người cũng đến nơi này. Nhìn lấy co quắp ngã xuống đất hai đại hồn thú, cùng nó trên người chúng cái kia có chút dữ tợn vết thương, Lục Uyên không khỏi lắc đầu, thật không nghĩ tới cho dù là bị thương thật nặng, thân thể như thế tàn phá đường hạo, lại còn có thể buộc phát ra lực lượng như vậy, vậy mà một lần hành động đem Thiên Thanh Ngưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hai đại hồn thú đều cho đánh thành trọng thương. Bất quá nhìn lấy cái này hai đại hồn thú bộ dáng, cho dù là không đoán Lục Uyên cũng biết đường hạo khẳng định đã bị mất mạng, thậm chí căn cứ lúc ấy chiến trường còn sót lại dấu vết đến xem, rất có thể đã thịt nát xương tan, hài cốt không còn. Thiên Thanh Ngưu Mãng có lôi đỉnh chi lực, lôi đỉnh có tịch diệt thuộc tính, nói không chừng cũng đã đem đường hạo thân thể cho chôn vùi. Mà lại đường hạo thân thể ban đầu thì tàn phá, không thể khiến ra toàn bộ lực lượng, mà muốn kích thương hai đại hồn thú, thì nhất định phải nổ vòng, mà một khi nổ vòng, thần tiên đều cứu không được hắn, hắn lại không có giả tự bí. Cho nên bất kể nói thế nào, đường hạo đều là hẳn phải chết. Nghĩ tới đây, Lục Uyên không khỏi có chút thổn thức, hắn vốn là chỉ là muốn đem đường tam cùng tiểu vũ tách ra, không nghĩ tới sự tình sẽ diễn biến đến một bước này. Những thứ này bố cục còn là hắn trong kế hoạch không có. Muốn đến khẳng định là Thiên Thanh Ngưu Mãng chính mình chế định, dù sao trí tuệ của nó không yếu, lại là tiểu vũ trung thực liêm chó, biết có người trong bóng tối thăm dò tiểu vũ, muốn gây bất lợi cho nàng, lấy Thiên Thanh Ngưu Mãng tính tình, lại làm sao có thể không có cái gì biểu thị đâu. Nó khẳng định muốn cho cái kia có can đảm thăm dò tiểu vũ phong hào đấu la một bài học xương máu. Như thế vừa đánh nhau, đường hạo ngỏm củ tỏi quá bình thường. Nói đến, Lục Uyên còn thật vì đường tam cảm thấy may mắn, gia hỏa này vận khí thật tốt. Cái này hai đại hồn thú lúc ấy khẳng định đều đánh đỏ mắt, còn có thể nhớ kỹ mình. Lục Uyên lắc đầu, Thái Thản Cự Viên khẳng định không nhớ được, Thiên Thanh Ngưu Mãng không nhất định, đường tam có thể còn sống, chỉ sợ là tiểu vũ cầu tình, này mới khiến Thiên Thanh Ngưu Mãng nhớ tới mình, mới buông tha đường tam một ngựa. Cũng liền thấy hai đại hồn thú thương thế, Lục Uyên trên cơ bản liền đem sự tình phân tích cái 89/10, dù sao sự thông minh của hắn thế nhưng là không kém, bằng không thì cũng không có khả năng ở trên trời đấu một cái bố cục. Trực tiếp thì Viện Thiên Nhận Tuyết ngồi vững vàng thái tử chi vị. Lục Uyên đợi người tới động tĩnh rất lớn, tiểu vũ bọn người tự nhiên là rất nhanh liền phát hiện. Nhìn lấy trong đám người Lục Uyên, tiểu vũ mở to hai mắt, mang theo một tia chấn kinh, "Lục Uyên, ngươi tại sao lại ở chỗ này?" Lục Uyên bên cạnh vậy tôn quý uy nghiêm cô gái tóc bạc, tiểu vũ không biết, nhưng là nàng lại có thể cảm giác được nàng là một cái hồn thú, đây là nàng thân là hồn thú bản năng. Dù sao Cổ Nguyệt Na cũng không có che giấu tự thân khí tức, bị tiểu vũ cảm giác được không thể bình thường hơn được. Mà tại Lục Uyên bên cạnh Vương Thu Nhi, lấy tiểu vũ đã từng thân là 10 vạn năm hồn thú lịch duyệt cũng không khó nhận ra, đây là đế hoàng thụy thú tam nhãn kim ngê. Mà tại phía trước nhất Đế Thiên, tiểu vũ cũng đã biết, đây là tinh đấu đại xâm lâm bên trong xếp hàng thứ nhất hung thú, hơn 80 vạn năm kim nhãn hắc long vương, thú thần Đế Thiên. Nàng kinh ngạc nhất là, Lục Uyên vậy mà lại cùng ba đầu hồn thú cùng một chỗ, hơn nữa thoạt nhìn quan hệ 10 phần thân mật. Đặc biệt là đó cùng cô gái tóc bạc 10 ngón đan sen hai tay, cùng bên cạnh tam nhãn kim nghê, các nàng cùng Lục Uyên quan hệ rõ ràng cực kỳ thân cận. Ngươi đều có thể ở chỗ này, ta vì cái gì không thể? Nhìn lấy tiểu vũ bộ dáng khiếp sợ, Lục Uyên từ tốn nói. Ta có thể ở chỗ này, đó là bởi vì ta là tiểu vũ nói, giống là nhớ ra cái gì đó, đột nhiên liền ngừng lại. Bởi vì ngươi là 10 vạn năm nhu cốt thỏ biến hóa. Lục Uyên cười nhạt một tiếng, nói. Làm sao ngươi biết? Tiểu vũ thanh âm biến đến có chút bén nhọn, không tự chủ cất cao mấy phần, nàng không nghĩ tới Lục Uyên vậy mà biết thân phận chân thật của nàng. Theo lần thứ nhất nhìn thấy ngươi lúc, ta liền biết, ngươi là gan thật không nhỏ, đường tam phụ thân thế nhưng là phong hào hạo thiên đấu la đường hạo, tự ngươi lần thứ nhất nhìn thấy đường tam lúc, hắn thì trong bóng tối nhìn chỗ ngươi, không nghĩ tới ngươi lại còn dám cùng đường tam đi thân cận như vậy, ngươi là thật không sợ chết ta. Lục Uyên khe khẽ lắc đầu, nói ra. Đường hạo có thể nói là cái thứ nhất biết tiểu vũ 10 vạn năm hồn thú thân phận người, nếu như không phải là bởi vì đường tam yêu mến tiểu vũ, như vậy nên đón tiểu vũ vận mệnh tuyệt đối là không phải bình thường bi thảm. Tính mạng của mình khẳng định là không giữ được, liền hồn hoàn hồn cốt cũng có thể trở thành người khác áo cưới. Lục Uyên dám vô ngực thân đảm bảo, nếu như đường tam cùng tiểu vũ ở giữa không có sinh ra tình cảm lời nói, như vậy đường hạo tuyệt đối sẽ đối tiểu vũ ra tay, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp hồn sư đối với 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt khát vọng. Đó là một loại theo đáy lòng dâng lên tham lam. Có thể cự tuyệt loại này dụ hoặc người cực ít, trừ phi đầu kia 10 vạn năm hồn thú cùng mình quan hệ thân mật, nếu không rất ít hồn sư sẽ cự tuyệt một đầu đưa tới cửa 10 vạn năm hồn thú, tối thiểu đường hạo khẳng định cự không dứt được. Ngươi biết tiểu tam có phụ thân là phong hào đấu la, ngươi còn biết hắn một mực nhìn trộm tại ta. Tiểu vũ trừng lấy hồng hồng mắt to, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy kinh hãi, không nghĩ tới Lục Uyên sớm thì biết thân phận của mình. hơn nữa còn biết tiểu tam phụ thân đang nhìn trông nàng. Bằng không ngươi cho rằng vì cái gì, Thiên Thanh Nhu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên sẽ biết ngươi bị nhân loại phong hào đấu la nhìn trộm. Lục Yên Tử Tốn nói, chính là ta nói cho bọn chúng biết, lấy thân phận của ngươi bây giờ còn tại nhân loại thế giới lắc lư quá nguy hiểm, vẫn là tinh đấu đại xâm lâm càng thích hợp ngươi, các loại ngươi chừng nào thì đến thành thục kỳ, lại đi ra lắc cũng không muộn. Mà lại, ngươi thật muốn chết tại Đường Hạo trong tay sao? Lục Yên ánh mắt bình thản nhìn lấy Tiểu Vũ. Chương 305, Thái Thản sống không lâu. Tiểu Vũ lắc đầu, nàng sống rất tốt chỗ, lại làm sao có thể muốn chết? Cho dù cái kia muốn nàng hồn hoàn hồn cốt người là Đường Tam. Dù sao nàng tuy nhiên thích Đường Tam, lại còn chưa tới sinh tử gắn bó cấp độ, muốn hiện tại Tiểu Vũ vì Đường Tam hiến tế, đó là làm không được. Nguyên tắc bên trong Tiểu Vũ vì Đường Tam hiến tế, khi đó tình cảm của hai người đã sớm 10 phần nồng hậu dày đặc, không giống bây giờ, huynh muội tình vừa mới bắt đầu biến chất không lâu, thậm chí hai người chính mình cũng không có phát giác được. Trong lòng nàng Đường Tam rất trọng yếu, nhưng là nhiều nhất cũng chính là so Thiên Thanh Như Mãng cùng Thái Thản Cự Viên bọn họ cao một chút thôi. Có lẽ song phương địa vị khả năng còn không sai biệt nhiều, xa không tới ngươi vì ta chết, ta vì ngươi chết cấp độ. Bọn hắn quan hệ liền có chút giống huynh muội trở lên, người yêu chưa đầy dáng vẻ. Cái gì thời điểm tình cảm giữa nam nữ dễ dàng nhất cắt đứt? Cũng là loại này thời kỳ. Bởi vì cái này thời kỳ cảm tình vừa mới nảy sinh không lâu, vừa cắt đứt lúc có thể sẽ có chút khó có thể tiếp nhận, nhưng là một lúc sau nhưng cũng thì tự nhiên quên đi, không giống tình yêu chân chính, sông cạn đá mòn, đến chết cũng không đổi. Cho nên dưới tình huống như vậy, Tiểu Vũ làm sao có thể nguyện ý hy sinh chính mình, trở thành Đường Tam hồn hoàn hồn cốt. Tựa như A Ngân vì cái gì nguyện ý hiến tế cho Đường Hạo, đó là bởi vì nàng và Đường Hạo đã kết hôn, thậm chí đã coi nhi tử, lại bị thiên tầm tật đẩy vào trong tuyệt cảnh. Dưới tình huống như vậy, A Ngân mới lựa chọn hiến tế. Nói tóm lại, muốn 10 vạn năm hồn thú bất kể nỗ lực đơn thuần liền vì hồn sư hiến tế. Đó là khó càng thêm khó. Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Như Mãng đó là trường hợp đặc biệt. Cái này hai cái lao liếm chó vì Tiểu Vũ, thật là cái gì đều chịu làm. Thái Thản Cự Viên nguyện ý đáp ứng hiến tế cho mình, một phương diện là bởi vì chính mình thân phận, cùng hồn thú tiền đồ, lại thêm chính mình đáp ứng sẽ phục sinh nó, một phương diện khác chính là vì Tiểu Vũ, bọn họ là muốn cho mình tại nhân loại thế giới nhiều chiếu cố một chút Tiểu Vũ, cam đoan Tiểu Vũ an toàn. Có thể nói cái này hai cái liếm lấy Tiểu Vũ mấy vạn năm liếm chó, mới là dưới gầm trời này, ngoại trừ Tiểu Vũ chết đi mụ mụ bên ngoài, đối Tiểu Vũ người tốt nhất. A không, là thú. Có cái này hai đại hồn thú liếm lắc nàng, Tiểu Vũ kỳ thật rất may mắn. Ngươi biết thân phận của ta vì cái gì không ra tay với ta đâu. Chẳng lẽ ngươi không muốn ta hồn hoàn hồn cốt sao? Tiểu Vũ nhìn lấy Lục Yên ánh mắt có một chút hoài nghi, dù sao 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt đối với hồn sư dụ hoặc đó là vô cùng to lớn, Lục Yên nàng có thể chống đỡ được loại này dụ hoặc. Nói thật kinh lịch Đường Hạo sự kiện này, hiện tại Tiểu Vũ đối với nhân loại đều có một loại không tín nhiệm cảm giác. Nhất là nhân loại hồn sư, Tiểu Vũ tâm lý có cực mạnh mâu thuẫn tâm tư. Nàng có chút không hiểu rõ, vì cái gì Lục Yên không đối với mình ra tay, ngược lại nói cho Đại Minh cùng Nhị Minh, để chúng nó mang chính mình trở về tinh đấu đại xâm lâm. Nhìn lấy Tiểu Vũ có chút hoài nghi ánh mắt, Lục Yên hừ một tiếng, nói ra, 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt tuy nhiên hiếm thấy, nhưng cũng không phải mỗi người đều đối với nó thèm nhỏ dãi, ta muốn hồn hoàn cùng hồn cốt còn sợ tìm không thấy. Có cần phải muốn ngươi một con thỏ nhỏ hồn hoàn sao? Thì ngươi cái kia hồn hoàn, lực lượng không được, phòng ngự lại không được, lực công kích còn đổ bỏ đi, muốn ngươi có làm được cái gì? Cùng ta Hoàng Kim Long không có chút nào phối, cũng chỉ có Đường Hạo mới để mắt. Lục Yên hơi bĩu môi, vẻ mặt mang theo một tia khinh thường. Hắn có Long Tiêu Giao cực hạn này đấu la tại, chỉ cần hắn có thể chịu nổi, đừng nói 10 vạn năm hồn thú, liền xem như 200.000 năm trở lên hung thú đều có thể làm thịt rồi, hắn sẽ còn để ý Tiểu Vũ cái này cái hồn hoàn. Hồn hoàn cũng phải để ý phối hợp tốt ta, nhu cốt thỏ loại này hồn thú rõ ràng không phải cái gì đỉnh cấp hồn thú, lấy Lục Yên ánh mắt tự nhiên là không để vào mắt, hắn mỗi một cái hồn hoàn đều là đã tốt muốn tốt hơn. Đối với Lục Yên tới nói, Tiểu Vũ hồn hoàn mặc dù là 10 vạn năm, nhưng chưa hẳn có thể so sánh 15.000 năm ám kim khủng trảo hùng tốt hơn chỗ nào. Ám kim khủng trảo hùng thế nhưng là siêu cấp hồn thú, vạn năm liền có thể sánh ngang phổ thông 10 vạn năm hồn thú. Mà lại hồn hoàn niên hạn mặc dù trọng yếu. Nhưng là càng trọng yếu hơn chính là thích hợp, cùng tự thân võ hồn thích hợp mới là tốt nhất. Hắn lại không giống đấu la thế giới thổ dân, nhìn đến 10 vạn năm hồn thú thì kích động, cũng mặc kệ có thích hợp hay không, trực tiếp liền hướng trên người mình bộ. Đây là bởi vì bọn họ kiến thức thiếu, có thể nhìn đến 10 vạn năm hồn thú cơ hội cũng là ít càng thêm ít, 10 vạn năm hồn hoàn hồn có ai, lớn cỡ nào dụ hoặc à, bọn họ căn bản thì không có cân nhắc cái gì thích hợp không thích hợp, có thể cầm tới cũng là tốt. tựa như nguyên tắc bên trong bị đông, dẫn đội đến săn giết thiên thanh như mãng cùng thái thản cự viên. Kỳ thật nói thật, cái này hai đầu hồn thú kỳ thật cũng không thích hợp bị đông, nhưng là nàng cũng không có cách nào, dù sao thời đại này, làm người biết 10 vạn năm hồn thú cũng cứ như vậy mấy cái. Liên giáo hoàng đều như vậy, có thể nghĩ cái khác hồn sư. Dù sao đối với đại bộ phận hồn sư mà nói, 10 vạn năm hồn hoàn đó là tương đương với truyền thuyết giống như tồn tại. Không phải vậy, lấy Đường Hạo thân phận cũng sẽ không ngay từ đầu thì thèm nhỏ dãi Tiểu Vũ, thậm chí một đường theo dõi. Lục Yên sau khi nói xong, cũng không đi để ý Tiểu Vũ trên mặt biểu lộ như thế nào, trực tiếp liền nắm Cổ Nguyệt Na tay hướng về hai đại hồn thú phương hướng đi đến. Một bên Cổ Nguyệt Na cũng là nhàn nhạt lườm Tiểu Vũ liếc một chút, cái này con thỏ nhỏ còn thật đề cao bản thân. Đối với Cổ Nguyệt Na tới nói, vô luận Lục Yên muốn con nào hồn thú hồn hoàn, chỉ cần hắn nói, Cổ Nguyệt Na đều có biện pháp đem nó làm ra, để nó cho Lục Yên hiến tế, chỉ vì có thể làm cho Lục Yên nhanh chóng trưởng thành, dù sao Lục Yên mới là hồn thú nhất tộc hy vọng. Chỉ cần Lục Yên có thể thành thần, phục sinh hồn thú bất quá trong trở bàn tay sự tình, cũng chỉ có Lục Yên thành thần, hồn thú nhất tộc mới có thể có quật khởi khả năng. Dưới tình huống như vậy, Lục Yên sẽ thiếu khuyết hồn hoàn. Căn bản sẽ không, lại càng không cần phải nói là Tiểu Vũ cái này cùng hắn cũng không tướng xứng đôi hồn hoàn, Lục Yên căn bản sẽ không vừa ý mắt. Nghe Lục Yên, Tiểu Vũ trên mặt lúc trắng lúc xanh, vừa rồi nàng là bị Lục Yên cho dễ cật đi, đúng không? Vậy mà đem nàng hồn hoàn hồn cốt dẹp như vậy không đáng một đồng, Tiểu Vũ đều cảm thấy có chút khống chế không nổi thể nội tức giận. Đúng lúc này, đột nhiên một người cao quý lại lạnh lùng trong mắt màu tím liếc mắt Tiểu Vũ liếc một chút, lộ ra một áp lực đáng sợ, Tiểu Vũ nhất thời thân hình run lên, có một loại muốn làm chàng phụ phục cảm giác, uy thế như vậy, giống như danh trời. Trong ánh mắt nàng mang theo sợ hãi nhìn lấy Lục Yên bên cạnh cô gái tóc bạc, nữ tử này tuyệt đối không đơn giản, tuyệt đối là một đầu vô cùng lợi hại hồn thú, có lẽ so trước mặt đế thiên còn kinh khủng hơn. Tiểu Vũ sắc mặt trắng bệnh, cũng không dám lại nổ đâm, rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, giữ im lặng, dù sao con thỏ vốn là nhát gan, Tiểu Vũ lá gan kỳ thật cũng không lớn. Bích cơ tiền bối, tình huống như thế nào? Nhìn về phía trước ngay tại cho hai đại hồn thú chữa thương Phỉ Thúy Thiên Nga Bích cơ, Lục Yên hỏi. Mặc dù hắn đã theo Cổ Nguyệt Na từ nơi nào biết hai đại hồn thú tình huống, nhưng là nên hỏi, vẫn là muốn hỏi. Trang diện vẫn là muốn làm một chút. Thiên Thanh Nhu Mãng ngược lại còn tốt, dưỡng đoạn thời gian cũng là có thể gần như hoàn toàn khôi phục, nhưng là cái này Thái Thản Cự Viên, nội tạng bị thương nghiêm trọng, mặc dù có ta trị liệu, nó sợ cũng sống không được bao lâu. Chương 306, Đường Hạ Hồn Cốt. Cái gì? Nghe Bích Cơ, Tiểu Vũ nguyên bản rũ cụp lấy cái đầu nhỏ nhất thời nâng lên, hai mắt phiếm hồng, nước mắt theo trong hốc mắt chảy ra. Phải biết vô luận là Thái Thản Cự Viên vẫn là Thiên Thanh Như Mãng đều là bồi bạn Tiểu Vũ vài vạn năm đồng bọn, cảm tình rất là thâm hậu, đối với Tiểu Vũ tới nói, bọn họ thật cùng Tiểu Vũ người nhà không có khác nhau. Nghe được Thái Thản Cự Viên khả năng không còn sống lâu nữa, Tiểu Vũ nhất thời đau lòng như cắt, đều là bởi vì nàng, nếu như không phải là vì an toàn của nàng, Thiên Thanh Như Mãng cùng Thái Thản Cự Viên cũng sẽ không đi đối phó Đường Hạo, Thái Thản Cự Viên tự nhiên cũng sẽ không thụ thương nặng như vậy. Thậm chí không còn sống lâu nữa. Tiểu Vũ trong lòng rất là khổ sở. Lập tức Tiểu Vũ tâm lý cũng dâng lên đối với Đường Hạo hận ý, nếu như không phải là bởi vì hắn ngấp nghé chính mình hồn hoàn hồn cốt, những chuyện này thì đều sẽ không phát sinh, Đại Minh sẽ không bị thương thật nặng, Nhị Minh càng sẽ không bị thương nặng không trị, thậm chí khả năng không còn sống lâu nữa. Đáng chết Đường Hạo. Nghĩ đến Đường Hạo, Tiểu Vũ liền lại nghĩ tới Đường Tam. Đường Hạo đã là phong hào đấu la, hắn cũng không cần hồn hoàn. Hắn ngấp nghé chính mình là vì đem chính mình hồn hoàn hồn cốt cho Đường Tam, nghĩ như vậy đến, Tiểu Vũ tâm lý không tự chủ đối với Đường Tam cũng dâng lên một tia oán hận. Tựa như Đường Tam bởi vì Đường Hạo chết mà đem một bộ phận hận ý tái giá đến trên người Tiểu Vũ, cho rằng cũng là bởi vì Tiểu Vũ, Đường Hạo mới có thể bị Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Như Mãng gây công, dẫn đến cái chết. Mà bây giờ Tiểu Vũ cũng bởi vì Thái Tháp Cự Viên không còn sống lâu nữa, mà đem đối với Đường Hạo hận ý cũng rời đi một bộ phận đến Đường Tam trên thân. Dù sao hắn mới là cuối cùng được lợi người. Nếu như Tiểu Vũ chết đi, nàng hồn hoàn hồn cốt đều sẽ thành toàn Đường Tam, nghĩ như vậy, Tiểu Vũ lại có thể không hận. Bởi như vậy, Đường Tam hận Tiểu Vũ vừa hận Đường Tam, giữa bọn hắn là thật không có một chút khả năng. Có lẽ thì liền Lục Yên cũng không nghĩ đến, sự tình vậy mà lại phát triển đến tình trạng như vậy, thật là xa xa ngoài dự liệu của hắn. Dạng này a. Nghe Bích Cơ, Lục Yên ánh mắt bình thản, không có một chút ba động. Dù sao hắn đã sớm theo Cổ Nguyệt Na cái kia bên trong đạt được tin tức. Lục Yên quay đầu nhìn một chút, Tiểu Vũ, chỉ thấy nàng nước mắt giàn giụa nước, ánh mắt đỏ rừng rực, khắp khuôn mặt là bi thương thần sắc. Bố cục sự kiện này Lục Yên là không hối hận, dù sao Đường Tam cùng hắn là tử thủ. nhưng là Tiểu Vũ lại là vô tội, cũng là duy nhất bị thương tổn người. Hiện tại Thái Thản cự viên có thể muốn chết đi, đây đối với Tiểu Vũ tới nói, có lẽ là một cái đả kích cực lớn đi. Khe khẽ thở dài, Lục Uyên vừa quay đầu, dù sao Thái Thản cự viên sớm muộn là muốn hiến tế cho hắn, đến lúc đó thành thần về sau lại đem Thái Thản cự viên sống lại chính là, nhưng là hiện tại cũng không phải lòng hắn mềm thời điểm. Bích Cơ phe phẩy cánh chậm rãi dừng lại, Thiên Thanh Nưu Mãng cùng Thái Thản cự viên ngoại thương đều gần như hoàn toàn khôi phục. Thiên Thanh Nưu Mãng đi qua lần này trị liệu, chỉ cần sạch dưỡng chút thời gian không có vấn đề lớn, nhưng là Thái Thản cự viên ngoại thương tuy tốt, nhưng là nội tạng lại là rối tinh rối mù, Bích Cơ cũng là bất lực, chỉ có thể là cho nó kéo một chút thời gian thôi. Bích Cơ trị liệu hoàn tất, liền lại khôi phục hình người, đi vào Lục Uyên hai người bên cạnh, cho Cổ Nguyệt Na thi lễ một cái, tham kiến chủ thượng. Ừm. Cổ Nguyệt Na nhàn nhạt nhẹ gật đầu, đối với ngoại trừ Lục Uyên chi người bên ngoài, nàng đều là như thế một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, dù sao nàng thế nhưng là hồn thú chúa tể, đường đường Ngân Long Vương. Bích Cơ thi lễ một cái, đứng ở đế thiên bên người, tuy nhiên nàng đối với Cổ Nguyệt Na cùng Lục Uyên dắt cùng một chỗ tay hơi kinh ngạc, nhưng là nàng lại cực hiểu phân tích, biết cái gì nên hỏi, cái gì không nên hỏi, chủ thượng sự tình, không phải bọn họ những thứ này làm thuộc hạ cai quản, làm tốt bổn phận của mình sự tình là có thể. Trị liệu hoàn tất, Thiên Thanh Nưu Mãng cùng Thái Thản cự viên liền đều đứng lên, Thiên Thanh Nưu Mãng ngược lại là còn tốt, chỉ là Thái Thản cự viên đúng là bị thương rất nặng, Lục Uyên trọng đồng có thể thông qua Thái Thản cự viên bề ngoài nhìn đến hắn thể nội cái kia loạn thành một bầy nội tạng cùng mạch máu kinh mạch. Vân vân. Nếu đổi lại là người, tuyệt đối đã sớm bị mất mạng. Nhưng là thân là hồn thú Thái Thản cự viên nhưng vẫn là có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Chủ thượng. Đế Thiên đại nhân, đại nhân. Thiên Thanh Nưu Mãng đối với ba người theo thứ tự hành lễ. Theo Bích Cơ lời nói, nó thì không khó đoán ra Cổ Nguyệt Na thân phận, dù sao trí tuệ của nó rất cao, không phải vậy, nó cũng bố không được dạng này cục. Chỉ là nó không nghĩ tới Đường Hạo liều chết nổ vòng nhất kích vậy mà như thế cường đại, dẫn đến Thái Thản cự viên thậm chí thụ thương không trị, có lẽ, đây là nó duy nhất sơ hở đi. Cổ Nguyệt Na không có phản ứng nó, Đế Thiên cũng chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng, rất rõ ràng bọn họ đều đem lời đầu giao cho Lục Uyên. Đường Hạo chết đi. Lục Uyên tử tốn nói. Đúng vậy, đại nhân, hắn đã hải cốt không còn. Thiên Thanh Nưu Mãng nói ra, Đường Hạo thi thể cũng là bị nó một cái lôi điện quang cầu cho trực tiếp hủy diệt. Đại nhân. Tiểu Vũ tràn đầy nước mắt hốc mắt thẳng tắp chầm chầm lấy Lục Uyên, trên mặt có chấn kinh chi sắc, đại minh vậy mà gọi đại nhân hắn, như vậy hắn đến tột cùng là thân phận gì. Bất quá bây giờ hiển nhiên không có người nói cho nàng. Người quá lô mãng, không có biết rõ ràng Đường Hạo thực lực thì tùy tiện xuất thủ. Nếu như không là trước kia ta từng để cho người đem Đường Hạo đánh thành trọng thương, các ngươi hai cái sợ là một cái đều về không được, cũng phải bị hắn kéo xuống hoàng tuyển. Ta chỉ làm cho ngươi đem Tiểu Vũ mang về chính là, không có để ngươi ra tay với bọn họ đi. Lục Uyên ngữ khí bình thản, lại làm cho Thiên Thanh Nưu Mãng trong lòng giật mình. Đại nhân, chuyện này là ta tự chủ trương, thuộc hạ biết sai, còn mời đại nhân trách phạt. Thiên Thanh Nưu Mãng nói ra. Trách phạt? Các ngươi đều bộ dạng này, còn nói cái gì trách phạt? Thật tốt dưỡng thương đi, Đường Hạo chết rồi, cũng chưa hẳn là chuyện xấu, dù sao hắn thăm dò Tiểu Vũ lâu như vậy, cũng đích thật là muốn đánh đổi một số thứ. Lục Uyên lắc đầu, nói ra. Tạ đại nhân. Thiên Thanh Nưu Mãng vội vàng nói, ngay sau đó to lớn Nưu đầu lại nhìn một chút bên cạnh Thái Thản cự viên, mắt bò bên trong có lấy che đậy không giấu được bi thương. Xin hỏi Bích Cơ đại nhân, không biết nhị minh nó còn có thể chống bao lâu? Thái Thản cự viên không còn sống lâu nữa tin tức nó cũng biết. Trong lòng tràn đầy hối hận cùng tự trách, nếu như không phải sau cùng nhị minh vì hắn ngăn cản một kích kia đại bộ phận thương tổn, nó cũng sẽ không thụ nặng như vậy thương tổn. Nếu có ta thường xuyên trị liệu, còn có thể kéo cái thời gian 10 năm. Bích Cơ không có dầu diếm, trực tiếp thì nói ra. Dạng này a, cảm ơn Bích Cơ đại nhân bẩm báo. Thiên Thanh Nưu Mãng lung lay to lớn như đầu, trong mắt có nước mắt rơi xuống. Có điều rất nhanh nó thì thu liễm, nhìn về phía đối diện Lục Uyên, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó. Nói ra, đại nhân, nơi này là cái kia phong hào đấu la thời điểm tuân ra tới hồn cốt, có lẽ đối đại nhân ngài sẽ có chút tác dụng. Thiên Thanh Nưu Mãng há to miệng, nhất thời mấy cái đạo lưu quang theo hắn trong miệng bắn ra. Cổ Nguyệt Na tú tay khẽ vẫy, cái kia thất đạo lưu quang đồng thời bay lượn đến nàng tay trắng phía trên, đông dưng mà đứng. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng điểm một cái, trống rông xuất hiện một dòng nước đem bảy khối hồn cốt vây kín mít, thanh tẩy một phen về sau, mới đưa cho bên người Lục Uyên. Dù sao cái này hồn cốt phía trên còn có Thiên Thanh Nưu Mãng ngụm nước, ngạch, vẫn có chút bẩn. Chương 307, 10 vạn năm lam ngân chân phải cốt. Lục Uyên tiếp nhận Cổ Nguyệt Na đưa tới hồn cốt, cẩn thận quan sát. Đường Hạo có thể tại vừa thành phong hào đấu la thì bạo nện võ hồn điện tam đại phong hào, ngoại trừ 10 vạn năm hồn hoàn cùng nổ vòng bên ngoài, hắn tự thân tự nhiên cũng là đầy phối hồn cốt. Đường Hạo hồn cốt nhiều làm lực lượng thuộc tính, đương nhiên xương sọ ngoại trừ. Cái này 7 khối hồn cốt, chất lượng đều không kém, kém nhất một cái đều là vạn năm trở lên, dù sao cũng là Đường Hạo phù hợp, cũng sẽ không có quá kém hồn cốt. Mà khối kia không phải Đường Hạo, lai lịch càng là không phải bình thường. Mà tại cái này 7 khối hồn cốt bên trong có lấy 3 khối hồn cốt phá lệ nổi bật, trong đó 2 khối toàn thân tản ra một cỗ mạnh mẽ mà bá đạo trầm ngưng khí tức. Cái này 2 khối hồn cốt theo thứ tự là một khối cánh tay phải xương cùng một khối chân trái xương, cánh tay phải xương hiện lên hắc ám chi sắc, chân trái xương hiện lên xanh đậm chi sắc, có thể nhìn ra được, cái này 2 khối hồn cốt phẩm chất tương đương cao. Bọn chúng hình dáng vô cùng hoàn chỉnh, mà lại khí thế bá đạo, bạo tạc tính năng lượng miêu tả sinh động, nhìn hắn niên hạn có lẽ ít nhất tại 8-9 vạn năm hai bên. Mặc dù không kịp 10 vạn năm hồn cốt chân quý, nhưng cũng là tuyệt đối hiếm thấy chí bảo. Muốn đến, đây cũng là Hạo Thiên Tông cái kia 3 khối truyền thừa hồn cốt thứ hai. Tương truyền Hạo Thiên Tông có 3 khối truyền thừa hồn cốt, truyền cho Đường Hạo 2 khối, Đường Khiếu 1 khối, cái này 2 khối nên cũng là lúc trước truyền cho Đường Hạo 2 khối. Mà hấp dẫn nhất Lục Uyên ánh mắt không phải cái này 2 khối, mà chính là một khối đùi phải xương, khối này xương đùi toàn thân là trong suốt thấu triệt lam kim sắc. Phảng phất có được điểm điểm tinh quang đang nhấp nháy, thậm chí kỳ dị nhất chính là phòng ngự có một loại sinh mệnh cảm giác đang chạy, tựa như là thật cầm giữ có sinh mệnh đồng dạng. Lục Yên cũng là gặp qua không ít hồn cốt người, hắn trên người mình thì có 3 khối ngoại phụ hồn cốt không đề cập tới, còn có một khối mộng huyễn ma hồ xương sọ, Lục Yên đưa cho Hồ Liệt Na. Tại hắn tinh giới bên trong còn có một khối ám kim khủng trảo hùng cánh tay phải xương, lại thêm Đường Hạo tuân ra tới cái này 7 khối hồn cốt, có thể nói Lục Uyên gặp qua sở qua hồn cốt thì có 12 khối. Hạng gì con số kinh khủng, có hồn sư cả một đời có thể nhìn thấy một khối hồn cốt đều là đến thiên chi may mắn, huống chi là 12 khối, quả thực tựa như là nói mơ giữa ban ngày. Mà tại cái này 12 khối hồn cốt bên trong, liếc trừ 3 khối có thể tiến hóa ngoại phụ hồn cốt không đề cập tới, thì khối này làm kim sắc đùi phải xương cho Lục Uyên cảm giác kỳ dị nhất. Nó không chỉ có 10 phần hoàn chỉnh, không có nửa điểm tì vết, thậm chí nó có một loại cái khác hồn cốt đều không có khí tức, chuyên thuộc về 10 vạn năm hồn thú khí tức. Xem ra, đây chính là A Ngân cái kia một khối 10 vạn năm lam ngân hoàng đùi phải xương, nghĩ không ra Đường Hạo dĩ nhiên thẳng đến đeo ở trên người. Lục Yên tự lẩm bẩm. Nói thật, Đường Hạo sau khối hồn cốt bao quát cái kia 2 khối Hạo Thiên Tông truyền thừa hồn cốt, Lục Yên đều không phải là làm sao để ý, nhưng là khối này lam ngân chân phải cốt, ngược lại để Lục Yên có chút chú mục. Cái này dù sao cũng là Lục Uyên nhìn thấy khối thứ nhất 10 vạn năm hồn cốt ta. Lục Uyên trong lúc nhất thời lại có muốn hấp thu nó xúc động. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại, Lục Uyên vẫn là đem thu vào, cùng cái kia sau khối hồn cốt cùng một chỗ để vào tinh giới bên trong. Khối này đùi phải xương tác dụng chủ yếu có 2 cái, một cái là phi hành, một cái là sinh sôi không ngừng khôi phục. Nghĩ nghĩ, phi hành Lục Uyên có hoàng kim long dược, cho nên cũng không cần. Mà sinh sôi không ngừng khôi phục, đối với sở hữu giả chữ bí Lục Uyên tới nói ý nghĩa cũng không lớn, dù sao nếu như ngay cả giả tự bí đều khôi phục không được thương thế, cái này lam ngân chân phải cốt thì càng không cần nhắc tới, cho nên vẫn là giữ đi. Vừa vặn có thể đưa cho nữ nhân của mình, 10 vạn năm hồn cốt đưa cho ngoại nhân là không thể nào, vẫn là đưa cho nữ nhân của mình đáng tin một số, dù sao 10 vạn năm A, cũng là tối đỉnh cấp trí bảo. Bất quá đến cùng là đưa cho Chu Trúc Thanh vẫn là Hồ Liệt Na đâu. Đến mức Thiên Nhận Tuyết, nàng có thiên sứ sáo trang, cũng không cần muốn cái này. Lục Uyên nghĩ nghĩ, Hồ Liệt Na đã đưa một khối mộng huyễn xương sọ, mà lại Chu Trúc Thanh là mẫn công hệ hồn sư, có cái này phi hành kỹ năng, tuyệt đối là như hổ thêm cánh, cho nên vẫn là đưa cho Chu Trúc Thanh đi. Dù sao Chu Trúc Thanh vứt bỏ hết thảy theo chính mình lại còn không có đưa cho nàng một kiện ra dáng lễ vật đâu. Nhớ tới cái kia Chu Trúc Thanh cái kia có chút quật cường hiếu thắng tính tình, có khối này 10 vạn năm lam ngân chân phải cốt, Chu Trúc Thanh thực lực khẳng định có thể đạt được một cái rất lớn tăng trưởng. Dù sao hiện tại nữ nhân của hắn bên trong, là thuộc Chu Trúc Thanh yếu nhất, cũng là phải cho nàng tăng lên một chút. Thu hồi hồn cốt, nhìn về phía Thiên Thanh Nhu Mãng, Lục Uyên ánh mắt biến đến nhu hòa rất nhiều, đa tạ. Đường Hạo trên thân tuân ra tới 6 khối hồn cốt tăng thêm A Ngân cái kia một khối lam ngân chân phải cốt, tuy nhiên với hắn mà nói đều không có gì lớn dụng, bất quá đối với hắn sau này sáng tạo thế lực đem về có to lớn tác dụng. Đây là một món tài sản khổng lồ. Quả nhiên. Vẫn là giết phong hào đấu la bạo hồn cốt đến nhanh a, chỉ cần có chút danh khí phong hào đấu la, giết một cái ít nhất đều có thể bạo một khối hồn cốt. Dù sao thì liền Độc Cô Bác đều có một khối xương sọ, tại phong hào đấu la bên trong muốn tìm một cái, so Độc Cô Bác cái này 91 cấp phong hào đấu la còn muốn kém sợ là rất khó. là chúng ta muốn đa tạ đại nhân, nếu như không là đại nhân bẩm báo, tiểu vũ tuyệt đối là nguy cơ sớm tối. Thiên Thanh Nưu Mãng ngôn từ ở giữa có chút thành khẩn. Ừm, vậy ta thì nhận lấy hảo ý của ngươi, cái này mấy khối hồn cốt đối ta có chút tác dụng, bất quá đã thu ngươi hồn cốt, ta cũng không thể không làm ra điểm biểu thị. Lục Uyên thản nhiên nói, xem các ngươi hiện tại bộ này trọng thương bộ dáng, cũng gánh không đảm đương nổi giữ cửa chức trách, các ngươi ngay tại cái này sinh mệnh chi hồ nội bộ tìm một chỗ thật tốt tu dưỡng một cái đi, dù sao nơi này sinh mệnh chi khí nồng hậu dày đặc, lợi cho các ngươi tu dưỡng, mà lại cũng càng thêm an toàn một số, đối tiểu vũ cũng càng có chỗ tốt. Na Nhi, dạng này được thôi. Lục Uyên nghiêng đầu nhìn một chút Cổ Nguyệt Na. Ngươi nói tính toán. Cổ Nguyệt Na lộ ra cười ôn hòa ý. Lập tức ánh mắt chuyển hướng mấy cái đại hồn thú, Cổ Nguyệt Na thần sắc lại trở nên cao cao tại thượng lên. Mấy người các ngươi tạm thời liền ở tại Đế Thiên trong lãnh địa, vừa vặn cũng thuận tiện bích cơ cho các ngươi trị liệu. Đế Thiên, bọn họ mấy cái thì giao cho ngươi. Đúng, chủ thượng. Đế Thiên gật đầu ra hiệu. Chủ thượng, Thiên Thanh Nưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên tới khu hội tâm, như vậy sinh mệnh chi hồ phía ngoài môn hộ nên do ai đi chấn thủ đâu? Đế Thiên hỏi tiếp. Nghe vậy, Cổ Nguyệt Na ánh mắt chuyển hướng Lục Uyên. Na Nhi, ngươi cảm thấy để cho Hùng Quân đi giữ cửa như thế nào? Lấy Hùng Quân thực lực, giữ cửa dư xài. Lục Uyên nói, khoe miệng mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý cười. Để cái này Hùng Quân lần trước đánh lén Long Lão, hiện tại có cơ hội vừa vặn có thể trả thù lại. Mà lại Đường Tam mắt thấy phụ thân bị Thiên Thanh Nưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên giết chết, khẳng định trong lòng hận ý ngập trời, một có cơ hội tuyệt đối sẽ tập kết một đám người đến báo thù. Làm hắn đi tới nơi này lúc, phát hiện giữ cửa không phải Thiên Thanh Nưu Mãng mà chính là Hùng Quân, biểu lộ nhất định rất có ý tứ. Dù sao Hùng Quân thực lực cái kia có thể gần với cực hạn, thậm chí vận dụng Tê Thiên Trảo cùng Ám Kim Khủng Trảo có thể tổn thương đến cực hạn, thực lực như vậy chỉ sợ Đường Tam mang tới người phải chết một mạng lớn. Chương 308: Muốn ly khai. Nghĩ tới đây, Lục Uyên đột nhiên cảm thấy thật có ý tứ. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện, không chỉ có giúp Long Lão xả giận, thuận tay còn có thể lại thuận tiện hố Đường Tam một thanh. Đối với đào hố, không thể không nói Lục Uyên thật đã rất có tâm đắc. Ngươi nói dạng này cứ như vậy đi. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng mở miệng, thanh âm nhu hòa, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy tình ý. Đế Thiên, thông báo Hùng Quân để hắn ngày mai đi giữ cửa. Cổ Nguyệt Na từ tốn nói. Đúng, chủ thượng. Đối với Cổ Nguyệt Na, Đế Thiên tự nhiên chỉ có thể là tuân thủ. Chỉ bất quá hắn ánh mắt quái dị nhìn Lục Uyên liếc một chút, hắn luôn cảm thấy Lục Uyên đây là tại công báo tư thủ, chính là vì cho Long Tiêu Giao xuất khí. Dù sao lúc trước Hùng Quân đánh lén Long Tiêu Giao, còn ở trên lồng ngực của hắn lưu lại một đạo vết chảo, tuy nhiên kết cục là bị Long Tiêu Giao bạo đánh một trận, nhưng là Lục Uyên khẳng định là đem sự kiện này ghi vào tâm lý. Cho nên mấy ngày cố ý tại chủ thượng trước mặt đưa ra để Hùng Quân đi giữ cửa. Mà chủ thượng khả năng cùng tiểu tử này là loại quan hệ đó, đối với hắn quả thực ngoan ngoãn phục tùng, Hùng Quân liền trực tiếp như thế được căn bài. Nhớ tới tiểu tử này nói làm hắn thành tiểu phong hào đấu la lúc sẽ đem mình đè xuống đất bạo nện, nguyên bản Đế Thiên chỉ cho là một câu nói đùa, hiện tại xem ra, cái này thật rất có thể. Đế Thiên dùng mình một cái, luôn cảm thấy có loại dự cảm bất tường, hắn cảm thấy mình có thể sẽ so Hùng Quân còn muốn không may, dù sao mình thế nhưng là hai lần như vồ con gà con đem Lục Uyên trộm trong tay. Tiểu tử này võ hồn thế nhưng là Hoàng Kim Long, còn có như vậy thuần túy đệ nhị Hoàng Kim Long huyết mạch, một khi hắn thành tiểu phong hào đấu la, chính mình còn thật chưa hẳn có thể thắng hắn. Dù sao huyết mạch của hắn thế nhưng là có thể áp chế chính mình. Đế Thiên thì thầm trong lòng, nhìn một chút một bên, mang trên mặt ôn hòa ý cười Lục Uyên, tâm lý không khỏi run lên, tiểu tử này, cho không được a. Nghĩ tới đây Đế Thiên tâm lý có chút ủy khuất, rõ ràng ra lệnh chính là chủ thượng, nhưng là sau cùng khả năng bị đánh lại là mình. Đế Thiên tâm lý thở dài, quay người đi ra ngoài. Đã chủ thượng lên tiếng, vậy liền để đầu kia ngu xuẩn gấu đi giữ cửa đi thôi, tránh khỏi nó cả ngày liền biết ngủ. Đế Thiên rời đi, Lục Uyên nhìn trời một chút Thanh Nưu Mãng cùng một bên Tiểu Vũ, cảm thấy mình cũng không có gì tất yếu đợi tiếp nữa, để mấy người bọn hắn chính mình tâm sự đi. Đã đều quyết định như thế đi, vậy các ngươi thì ở lại nơi này đi, liên quan tới thân phận của ta, Thiên Thanh Nưu Mãng chính ngươi cùng Tiểu Vũ nói, ta liền đi về trước. Lục Uyên nói ra. Đúng, đại nhân, ngài đi thong thả. Thiên Thanh Nưu Mãng có chút cung kính nói. Ừm. Lục Uyên nhẹ gật đầu, nắm Cổ Nguyệt Na tay, hướng về đường tới trở về, hắn ở chỗ này đợi không được mấy ngày, hắn chả muốn cùng Cổ Nguyệt Na quá nhiều qua mấy ngày hai người thế giới đây. Đến mức Tiểu Vũ, thì giao cho Thiên Thanh Nưu Mãng, dù sao hiện tại cái này con thỏ nhỏ cũng sẽ không chạy loạn khắp nơi. Nhìn lấy Lục Uyên bọn người rời đi, Tiểu Vũ rốt cuộc kìm nén không được trong lòng hiếu kỳ, chạy đến Thiên Thanh Nưu Mãng bên người. Hỏi, Đại Minh, cái này Lục Quyên đến cùng là thân phận gì a? Ngươi nói đại nhân a? Thiên Thanh Nhu mãng sững sờ, sau đó chậm rãi giảng thuật liên quan tới Lục Quyên sự tình. Sinh mệnh chi hồ dưới đáy lòng đất không gian. Nơi này mười phần an tĩnh, chỉ có hai người ở chỗ này. Na Nhi, ta phải đi. Nhìn lên trước mặt người ngọc, Lục Yên nhẹ nói nói, trong giọng nói mang theo một tia lưu luyến. Ở chỗ này đã dừng lại ba ngày, cũng là đến rời đi thời điểm. Muốn đến Chu Trúc Thanh còn tại Sử Lai Khắc học viện vì chính mình lo lắng hãi hùng đâu. Chỉ là mình vừa cùng Cổ Nguyệt Na xác định quan hệ không bao lâu thì muốn tách ra, Lục Yên trong lòng cũng rất là không muốn. Nhanh như vậy muốn đi sao? Cổ Nguyệt Na nháy lên nhạt hai con mắt màu tím, ánh mắt bên trong có nồng đậm quyến luyến. Na Nhi. Lục Yên nhẹ nhàng treo lên Cổ Nguyệt Na vòng eo, đem chăm chú ôm vào trong ngực, nhẹ ngửi ngửi Cổ Nguyệt Na sinh ra kẽ hở mùi thơm ngát, nói ra, ta không thể ở chỗ này lưu lại quá lâu, ngoại giới còn có rất nhiều chuyện chờ lấy ta đi làm đâu, mà lại Na Nhi, trên người ngươi còn có thương tổn, vừa vặn thừa dịp ta không có ở đây thời gian thật tốt tu dưỡng. Chờ ta cái gì thời điểm đem sự tình đều an bài không sai biệt lắm. Thương thế của ngươi cũng khỏi hẳn, đến lúc đó ta cùng ngươi cùng một chỗ vùng vây đại lục, ngươi cảm thấy thế nào? Na Nhi. Lục Yên nói ra. Vậy được rồi. Nghe được Lục Yên đều nói đến mức này, Cổ Nguyệt Na cho dù là trong lòng dù tiếc đến đâu, cũng chỉ có thể đáp ứng. Mà lại Lục Yên cũng xác thực không thể chỉ đắm chìm trong ôn nhu hương bên trong, hắn còn cần phải mau sớm cường đại lên, dù sao muốn trợ giúp hồn thú quật khởi, cần nhất cũng là lực lượng, đủ để chống cự toàn bộ thần giới lực lượng. Nghe vậy. Lục Yên mỉm cười, quay đầu tại Cổ Nguyệt Na chân bóng trên gương mặt xinh đẹp nhẹ nhàng hôn một cái, sau đó lại hôn qua cái trán, chóp mũi, sau cùng rơi vào Cổ Nguyệt Na trên môi đỏ. Lục Yên dùng lực đòi lấy, Cổ Nguyệt Na cũng điên cuồng đáp lại. Cái này còn là lần đầu tiên Cổ Nguyệt Na chủ động đáp lại Lục Yên. Hai lần trước Cổ Nguyệt Na tựa như là một cái thụ khi dễ tiểu tức phụ đồng dạng, mặc cho Lục Yên đem khống. Nhưng là lần này Cổ Nguyệt Na lại là chủ động phát động phản kích. Hai rời môi mở. Hô hấp của hai người đều có chút hứa chập trùng, Lục Yên ánh mắt bên trong thậm chí mang theo một chút nóng rực, có trời mới biết cùng Cổ Nguyệt Na như thế thân cận, đối cám dỗ của hắn lực đến cỡ nào to lớn, loại kia đến từ huyết mạch hấp dẫn, quả thực khiến Lục Yên có chút khó có thể ngăn cản. Bất quá Lục Yên vẫn là chủ động khống chế được chính mình, chứ không đề cập tới mới vừa vặn cùng Cổ Nguyệt Na định tình, còn chưa tới làm loại chuyện như vậy thời gian, còn nữa Cổ Nguyệt Na còn có thương tích trong người, làm loại chuyện này khó tránh khỏi có chút quá mức. Đợi nàng thương thế tốt làm tiếp cũng không muộn. Cổ Nguyệt Na tê liệt ngã xuống tại Lục Yên trong ngực, trên gương mặt xinh đẹp còn có một chút đỏ ửng, phối hợp với nàng cái kia trắng nõn như ngọc mỹ lệ khuôn mặt, quả nhiên là phá lệ rung động lòng người. Lục Yên nhịn không được lại tại Cổ Nguyệt Na trên môi mổ một miệng. Đi. Cố nén muốn lưu lại tâm tình, Lục Yên lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó quay người liền hướng về cách đó không xa không gian thông đạo đi đến. Cổ Nguyệt Na thẳng tắp nhìn lấy Lục Yên bóng lưng rời đi. Phảng phất muốn đem bộ dáng của hắn khắc thật sâu ở trong lòng đồng dạng. Hô! Thu thập xong tâm tình của mình, Lục Yên một đường tiến lên, rất nhanh liền thấy Thiên Thanh Nhu Mãng bọn họ. Thiên Thanh Nhu Mãng tinh thần không tệ, Thái Thản Cự Viên thì nửa nằm, ngay tại phơi nắng. Tiểu Vũ tựa ở Thái Thản Cự Viên một cái bắp đùi phía trên, ngay tại khuấy động lấy chính mình đuôi tóc. Đến mức Đế Thiên, hắn tựa hồ cũng không tại, bất quá Lục Yên biết ra hỏa này khẳng định lại là trốn ở cái nào chỗ tối, chính đánh giá nhóm người mình. Nhìn đến Lục Yên đi vào, Thiên Thanh Nhu Mãng lập tức cung kính thi lễ một cái, đại nhân. Thái Thản Cự Viên cũng muốn đứng lên hành lễ, lại bị Lục Yên cho ngăn trở, được rồi, đừng hành lễ, ngươi vẫn là thật tốt nằm đi. Nghe được Lục Yên, Thái Thản Cự Viên gật đầu một cái, lại từ từ nằm xuống đất. Mà một bên Tiểu Vũ nhìn đến Lục Yên, ánh mắt bên trong hiện ra vẻ ngạc nhiên, mắt to nháy, tựa hồ muốn đem Lục Yên nhìn cái thông thấu. Nhìn cái gì đấy? Con thỏ nhỏ. Lục Yên nhàn nhạt hỏi. Chương 309, Tiểu Vũ bị dọa phát sợ. Lục Uyên, ngươi thật là Hoàng Kim Long biến hóa sao? Tiểu Vũ kích thích đuôi tóc, đi đến Lục Uyên trước người, tinh tế đánh giá Lục Uyên. Thế nào, ngươi cảm thấy không giống chứ? Lục Uyên hỏi. Không giống. Tiểu Vũ lắc đầu. Vậy bây giờ đâu? Lục Uyên ánh mắt ngưng tụ, Hoàng Kim Long huyết mạch khí tức nhất thời phóng thích mà ra, trong nháy mắt một cỗ cực lớn uy áp bao phủ tại Tiểu Vũ trên thân, Tiểu Vũ khuôn mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, thân thể nhất thời mềm nhũn. Liền muốn mới ngã xuống đất. Hiện nay Lục Yên huyết mạch chi uy hạng gì cường đại, đã là vượt qua đệ nhị Hoàng Kim Long huyết mạch phạm vi, đồng thời đang không ngừng hướng về đệ nhất dựa sát vào. Mà lại tại tiến hóa thời điểm, Lục Yên còn đi ra con đường của mình, có lẽ liền Cổ Nguyệt Na cũng không biết, tuy nhiên Lục Yên huyết mạch cùng huyết mạch của nàng có rất mạnh sức hấp dẫn cùng cộng minh, nhưng trên thực tế, Lục Yên huyết mạch cùng đồng dạng Hoàng Kim Long đã có khác biệt. Tuy nhiên vẫn là Hoàng Kim Long, nhưng lại đã có không nhỏ cải biến. Liền xem như có một ngày, Lục Uyên đem huyết mạch tiến hóa đến đệ nhất cấp độ, cũng chính là cùng Kim Long Vương một dạng trình độ lúc, huyết mạch của hắn khẳng định là cùng Kim Long Vương là không giống nhau. Lục Uyên huyết mạch độc thuộc về chính hắn, chính là độc nhất vô nhị, Hoàng Kim Long đặc tính hắn đều có, nhưng là hắn lại có thể thêm ra một số Hoàng Kim Long không có đồ vật, đây cũng là bởi vì thanh khí thần chủng thanh khí thần lực mang đến. Dù sao thanh khí thần chủng ẩn chứa là quy tắc chi lực, mà quy tắc chi lực huyền diệu khó giải thích, kỳ diệu nhất. Lục Uyên kéo lại Tiểu Vũ, sau đó nhanh chóng thu hồi huyết mạch của mình uy áp. Đại nhân, Thiên Thanh Lưu Mãng có chút nóng nảy, xin ngài chớ nên trách tội Tiểu Vũ mạo phạm, ta nguyện ý thay nàng bồi tội. Nguyên lai, cái này Thiên Thanh Lưu Mãng lại là lo lắng Lục Uyên sẽ trách tội Tiểu Vũ, cho nên thay Tiểu Vũ cầu tình tới, không thể không nói, gia hỏa này đối Tiểu Vũ là thật không thể nói. Không dùng, ta còn không có nhỏ mọn như vậy. Lục Uyên khoát tay áo, biểu thị cũng không sao cả. Nhìn lấy chưa tỉnh hồn Tiểu Vũ, Lục Uyên không khỏi mỉm cười, con thỏ nhỏ, hiện tại còn giống hay không? Giống. Tiểu Vũ nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt bên trong mang theo một tia sợ hãi, loại này cao cấp sinh vật đối với sinh vật cấp thấp đến từ huyết mạch chỗ sâu uy áp là lấn không lừa được người. Tại Tiểu Vũ xem ra, Lục Uyên trên người uy áp tựa như là một tòa núi lớn đồng dạng, áp nàng đều sắp hít thở không thông, khủng bố như vậy huyết mạch uy áp, Lục Uyên tuyệt đối là Hoàng Kim Long biến hóa không thể nghi ngờ. Cũng chỉ có long tộc đẳng cấp cao nhất Hoàng Kim Long mới có thể có kinh khủng như vậy huyết mạch uy áp. A, ngươi cái này con thỏ nhỏ không phải vẫn luôn rất người đến điên, vô pháp vô thiên sao? Làm sao, hiện tại biết sợ hãi? Lục Uyên dùng lực méo méo Tiểu Vũ khuôn mặt, cười như không cười nói ra. Hắn còn nhớ rõ nha đầu này trước đây không lâu trong ánh mắt còn một mực đối với mình có địch ý đây. Hiện tại địch ý là không có, sợ hãi ngược lại là có một chút, không hổ là con thỏ a, tùy tiện dọa một cái, thì kinh hồn bạt vía. Ô! Bị Lục Uyên dùng lực nắm lấy khuôn mặt, Tiểu Vũ khổ khuôn mặt, có chút khóc không ra nước mắt. Hiện tại còn dám hay không dùng loại kia căm thù ánh mắt nhìn ta? Hả? Lục Uyên tại Tiểu Vũ trên đầu cho cái bạo lật, nhất thời Tiểu Vũ khuôn mặt nhỏ nhíu một cái, nước mắt rưng rưng, ôm đầu, một bộ muốn khóc lại khóc không được biểu lộ. Nhìn lấy Tiểu Vũ bộ dáng này, Lục Uyên trong lòng thoải mái rất nhiều, để cái này con thỏ nhỏ đoạn thời gian trước một mực dùng loại địch ý đó ánh mắt nhìn hắn chằm chằm, làm đến trong lòng của hắn rất không thoải mái. Hiện đang giáo huấn nàng một phen về sau, tâm lý đích thật là dễ chịu không ít. Ta có việc liền đi trước, các ngươi thì ở lại chỗ này đi, không ai sẽ đến đuổi các ngươi, nơi này rất an toàn, sinh mệnh chi khí lại nồng hậu dày đặc, rất thích hợp Tiểu Vũ tu luyện. Lục Uyên nói ra, đại nhân, cái kia Nhị Minh đâu? Ngài không phải nói muốn để nó vì ngài hiến tế sao? Nhị Minh nó hiện tại tình huống như vậy, thật là còn sống so chết còn khó chịu hơn, mỗi ngày đều tại trong thống khổ đau khổ. Thiên Thanh Nhu mang nói, trong giọng nói mang theo nồng đậm bi thương. Loại này trọng thương vô cứu, chỉ có thể chờ đợi chết cảm giác tuyệt đối không dễ chịu. Chờ chết cảm giác có thể so sánh trực tiếp chết đáng sợ nhiều. Nhìn lấy Thái Thản Cự Viên bộ kia trọng thương vô lực bộ dáng, Lục Uyên thở dài, nói ra, ta hiện tại mới chỉ có 46 cấp, tiếp qua một năm đi, khi đó thực lực của ta không sai biệt lắm có thể tới 50 cấp, trong khoảng thời gian này, các ngươi thì cùng Thái Thản Cự Viên nhiều hơn ở chung đi. Chờ hắn hiến tế, cũng chỉ có thể đợi tại ta hồn hoàn hoặc là trong thức hải, đến lúc đó các ngươi cơ hội gặp mặt thì ít, có thể muốn chờ ta thành thần, các ngươi mới có thể chân chính gặp lại, cái này cần thời gian nhưng là lớn. Lục Uyên từ tốn nói, cho dù là chính hắn đều không dám xác định, hắn đến cùng cần muốn bao lâu thời gian có thể thành thần, dù sao cái này không giống kế thừa thần chỉ vị trí, mà chính là tự sáng tạo thần vị thế nhưng là có chút hao tổn tốn thời gian. Mà lại thanh khí thần chủng cũng không phải dễ dàng như vậy linh ngộ. Nghe Lục Uyên, Thiên Thanh Nhu mãng điểm một cái to lớn như đầu, như vậy thì để chúng nó hưởng thụ lấy sau cùng một đoạn gặp nhau thời gian đi. Hả, đúng, có chuyện phải nhắc nhở các ngươi một chút, cái kia Đường Hạo cùng Đường Tam xuất từ Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông chính là nhân loại thế giới thiên hạ đệ nhất tông môn, ngoại trừ chết đi Đường Hạo, Hạo Thiên Tông còn có 7 tên phong hào đấu la, trong đó còn có một vị siêu cấp đấu la, bọn họ có lẽ sẽ bởi vì Đường Hạo nguyên nhân đến gây phiền phức cho các ngươi, chỗ lấy các ngươi muốn nhiều chú ý một số. Một khi đánh không lại, thì cầu đế thiên giúp đỡ, hắn sẽ giúp các ngươi. Tuy nhiên Hạo Thiên Tông đem Đường Hạo trục xuất tông môn, nhưng là đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gần, Đường Khiếu cùng Đường Hạo huynh đệ quan hệ kỳ thật rất không tệ. Nếu như nhận được Đường Hạo chết đi tin tức, Đường Khiếu rất có thể sẽ che chở Đường Tam, song lại bất kể nói thế nào, bọn họ đều là thân huynh đệ. Còn nữa Hạo Thiên Tông tuy nhiên sợ, không dám cùng võ hồn điện khai chiến, nhưng là đối với một đầu Thiên Thanh Lưu Mãng cùng trọng thương Thái Thản Cự Viên, bọn họ lại là khẳng định dám. mà lại Thiên Thanh Nhu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên hồn hoàn hồn cốt đối bọn hắn cũng là một cái hấp dẫn cực lớn. Huynh đệ mối thù, 10 vạn năm hồn hoàn hồn cốt dụ hoặc, khó tránh khỏi Hạo Thiên Tông sẽ không dốc toàn bộ lực lượng vây quét hai đại hồn thú. Cho nên Lục Uyên cảm thấy có cần phải đề điểm Thiên Thanh Nhu Mãng một phen. Nghe Lục Uyên, Thiên Thanh Nhu Mãng nhất thời trong lòng run lên, đa tạ đại nhân cáo chi. Tiểu Vũ cũng là biến sắc, ánh mắt bên trong mang theo hận ý, hiện tại đối với những người này loại hồn sư, nhất là họ Đường, Tiểu Vũ phá lệ phản cảm. Nhìn lấy Tiểu Vũ trong mắt lộ ra hận ý, Lục Uyên trong lòng thở dài, vuốt vuốt Tiểu Vũ đầu, nói ra, bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng, bên ngoài có Hùng Quân trông coi, lấy Hùng Quân thực lực, Hạo Thiên Tông cho dù là toàn viên đến đông đủ, cũng chưa chắc tiến đến, chỗ lấy các ngươi có thể yên tâm. Đây cũng là ta đề nghị an bài Hùng Quân giữ cửa một trong những nguyên nhân. Lời nói đều nói xong, ta cũng nên đi, con thỏ nhỏ, ngoan ngoãn lưu tại nơi này, không muốn lại chạy loạn, không phải vậy lần sau không ai có thể lại cứu ngươi. Lần nữa nhéo nhéo Tiểu Vũ khuôn mặt, Lục Uyên khoát tay áo, quay người rời đi. Chương 310, Trúc Thanh lo lắng. Một đường ra tinh đấu đại xâm lâm, hành tẩu phá lệ thuận lợi, cũng không có cái gì mắt không mở hồn thú đi ra tìm không thoải mái. Một đường thuận lợi như vậy Lục Uyên cảm thấy có thể là Cổ Nguyệt Na an bài Đế Thiên trong bóng tối hộ tống nguyên nhân. Chỉ là Đế Thiên gia hỏa này có thể là trốn đi, Lục Uyên cũng không có phát hiện hắn. Bất quá mặc kệ hắn có phải hay không trốn đi, Lục Uyên cũng lười quản nhiều như vậy, bước ra tinh đấu đại xâm lâm phạm vi về sau, Lục Uyên trực tiếp liền hướng về Tắc Thắc Thành phương hướng chạy tới. Hắn phải chạy về Sử Lai Khắc dẫn hắn con mèo nhỏ rời đi, lại tại Sử Lai Khắc tiếp tục chờ đợi cũng là lãng phí thời gian, căn vốn không có có cần gì phải. Hắn gài này vừa đi, Sử Lai Khắc đem về triệt để sụp đổ. Theo tinh đấu đại xâm lâm đến Sử Lai Khắc học viện kỳ thật có chút lộ trình, nhưng là Lục Uyên tốc độ nhanh bực nào, tốc độ cao nhất đi đường, không ai địa phương, trực tiếp phóng thích võ hồn, dùng long dược phi hành, bất quá thì một ngày rưỡi thời gian, đến buổi chiều ngày thứ hai, Lục Uyên thì chạy về Tắc Thắc Thành. Cái này có thể so sánh đi thời điểm phải nhanh chóng nhiều hơn. Lục Uyên tại Tắc Thắc Thành ăn cơm lấp đầy bụng của mình, sau đó lại đi tìm một chỗ tắm rửa một cái, dù sao một đường phong trần mệt mỏi, cho dù là hắn, cũng là đầy người mồ hôi bẩn. Thanh tẩy sạch sẽ về sau, Lục Uyên bắt đầu trở về Sử Lai Khắc học viện. Cảnh ban đêm đã đen, tối, nhưng là trên đường lại là bao phủ lên một tầng ngân sa, trăng sáng lên cao, sao lốm đốm đầy trời, tối nay cảnh ban đêm đúng là phá lệ mỹ lệ. Nhưng là Lục Uyên lại không tì vết thưởng thức như vậy mỹ cảnh, mũi chân điểm nhẹ, thân hình như gió bay vào Sử Lai Khắc học viện bên trong. Không có để ý cái khác, Lục Uyên một đường quay trở về chính mình nhà gỗ nhỏ. Ngay tại Lục Uyên tiến học viện một khắc, Sử Lai Khắc một tòa không đáng chú ý một trên nóc nhà, một vị áo đen lão giả đột nhiên mở mắt ra, chủ thượng về đến rồi. Trong mắt của hắn để lộ ra một vệt vẻ nhẹ nhàng, hai mắt như điện, đánh giá Sử Lai Khắc học viện bên trong hết thảy. Lục Uyên tốc độ rất nhanh, không bao lâu, hai tòa nhà gỗ nhỏ liền xuất hiện ở Lục Uyên trước mắt, một tòa là Chu Trúc Thanh, một tòa là hắn. Chu Trúc Thanh nhà gỗ một mảnh đen kịt, ngược lại là hắn trong nhà gỗ nhỏ đèn đuốc sáng trưng, rất rõ ràng có người ở bên trong. Lục Uyên thả nhẹ cước bộ, chậm chạp đi hướng trước, thông qua khe cửa, Lục Uyên có thể nhìn đến Chu Trúc Thanh cái kia có chút mảnh mai thân thể chính cuộn mình trên giường của hắn, hai cái cánh tay ngọc chính ôm thật chặt giường của hắn bị, dường như chính ôm lấy thứ gì trọng yếu giống như. Ngẫu nhiên mũi ngọc nhẹ ngửi, giống như là tại trải nghiệm Lục Uyên lưu lại vị đạo đồng dạng. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh nhíu lại cái mũi bộ dáng khả ái, Lục Uyên khỏe miệng không khỏi lộ ra mỉm cười. Cờ cờ ý tờ tê tê nha. Lục Uyên trực tiếp đẩy cửa phòng ra, nhất thời Chu Trúc Thanh đã bị kinh động, ngẩng đầu một cái liền thấy được đang theo lấy nàng mỉm cười Lục Uyên. Lục Uyên. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp không khỏi mở thật to, trên gương mặt xinh đẹp hiện ra một cỗ to lớn kinh hỉ, thân hình vậy mà bỗng nhiên bắn lên, mang theo một luồng làn gió thơm, thẳng tắp đụng vào Lục Uyên trước ngực. Lục Uyên, ta tốt lo lắng ngươi. Chu Trúc Thanh ôm thật chặt Lục Uyên eo, thân thể run rẩy không ngừng, to như hạt đậu nước mắt theo hốc mắt của nàng bên trong trượt xuống, làm ướt Lục Uyên bả vai. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh có chút run rẩy đơn bạc thân thể, Lục Uyên không khỏi theo đáy lòng nổi lên một vệ thương tiếc. Hai tay của hắn bỗng nhiên leo lên Chu Trúc Thanh bên hông, đem chăm chú ôm ở trong ngực của mình. Nhẹ nhàng đập lấy Chu Trúc Thanh phía sau lưng, Lục Uyên ngựa khi ôn nhu, "Trúc Thanh, không có chuyện gì, ta trở về." Tại Lục Uyên không ngừng trấn an phía dưới, Chu Trúc Thanh rốt cục khôi phục bình tĩnh. "Lục Uyên." Chu Trúc Thanh theo Lục Uyên trong lồng ngực chui ra, linh động trong mắt to lóe ra nước mắt, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt hiện ra khắc cốt tình ý. "Hôn ta." Chu Trúc Thanh nhẹ nói nói. Nghe Chu Trúc Thanh, Lục Uyên sững sờ, chợt mãnh liệt mà túi thấp đầu, ngậm chặt Chu Trúc Thanh môi anh đào, chân phải ôm lấy cửa phòng, nhẹ nhàng kéo một cái, liền đem cửa phòng triệt để đóng lại. Ngày kế tiếp, sáng sớm, nhu hòa ánh sáng mặt trời vung vào, Lục Uyên theo thói quen che một cái mặt. Nhìn lấy co quắp tại trong lồng ngực của mình Chu Trúc Thành, cái kia giống như con mèo nhỏ đồng dạng an tĩnh ngủ mặt, Lục Uyên khỏe miệng không khỏi hơi hơi câu lên. Cô gái này coi là thật chọc người thương yêu, thanh lãnh bề ngoài phía dưới, còn có một cố đặc hữu giá tính, thật không hổ là tiểu giám yêu. An tĩnh thời điểm dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng, nhưng là nội tâm nhưng cũng mang theo một cổ cực nóng. Tối hôm qua Chu Trúc Thanh chủ động thật là để Lục Uyên giật nảy cả mình. Nói thật, dạng này Chu Trúc Thanh, Lục Uyên thật sự chính là lần thứ nhất nhìn đến. Nếu như không phải tối hôm qua Lục Uyên kiên định ý chí của mình, cự tuyệt Chu Trúc Thanh, hiện đang sợ là đã gạo nấu thành cơm. Chu Trúc Thanh vẫn là quá nhỏ, Lục Uyên thật không hạ thủ được. Bất quá nói đi thì nói lại, cái nha đầu này tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lại là thật mê người, Lục Uyên cũng là hao phí đại quyết tâm mới khống chế được chính mình, không thể không nói, thật là cái tiểu yêu tinh a. Sờ lên Chu Trúc Thanh gương mặt, Lục Uyên lộ ra vẻ mỉm cười, lần này sau khi trở về thì mang nàng về đi gặp một lần bị đông đi, nàng như thế theo chính mình, cũng nên cho nàng một cái danh phận. Còn có cũng là để bị đông các nàng nhận thức một chút Chu Trúc Thanh, đương nhiên, còn có Hồ Liên Na, vừa vặn có thể về đi xem một cái nàng, người sư tỷ này khẳng định cũng là nghĩ nhớ kỹ chính mình. Lục Uyên đang suy nghĩ, đột nhiên một đôi cánh tay ngọc quấn lên cổ của hắn, Lục Uyên còn không có kịp phản ứng, trên mặt đột nhiên mát lạnh. Chu Trúc Thanh khuôn mặt dán vào gương mặt của hắn, thổ khí như lan, ngươi tối hôm qua muộn như vậy mới ngủ, làm sao ngủ không nhiều biết. Ngươi còn không biết xấu hổ nói. Lục Uyên hơi hơi chừng Chu Trúc Thanh liếc một chút, hắn sẽ trên giường lật qua lật lại ngủ không được sao. Là chính ngươi không chịu, cũng không phải ta không chịu cho. Chu Trúc Thanh lật qua lại mắt to, trên khuôn mặt lạnh lẽo hiếm thấy lộ ra dí dỏm biểu lộ. Hừ, ta là vì tốt cho ngươi, ngươi còn dùng như vậy lời nói đến kích thích ta. Lục Uyên liếc mắt. Đây cũng chính là Chu Trúc Thanh còn nhỏ, muốn là đổi thành Hồ Liệt Na dạng này, hắn sớm đem nàng ăn xương cốt đều không thừa. Phốc phốc. Chu Trúc Thanh nhìn lấy Lục Uyên dáng vẻ, không khỏi phốc vẩy cười một tiếng, chợt ngựa khi biến đến nhu hòa, ta biết ngươi thương ta, yêu ta, có thể theo ngươi, là đời ta may mắn. Chu Trúc Thanh nói, tại Lục Uyên trên gương mặt hôn một cái. Lục Uyên mỉm cười, đem Chu Trúc Thanh bạch dương đồng dạng thân thể mềm mại chăm chú ôm vào trong ngực. Lục Uyên. Về sau không muốn lại lưu lại ta một người có được hay không, lần này ta thật vô cùng lo lắng ngươi, ta sợ hãi ngươi xảy ra điều gì ngoài ý muốn, nếu như ngươi xảy ra chuyện, vậy ta nên làm cái gì? Ta chỉ có thể tùy ngươi mà đi. Chu Trúc Thanh ánh mắt bên trong mang theo nồng tình, ngữ khí nhu hòa, nhưng lại có khắc cốt yêu thương. Ừm, ta sẽ không lại lưu lại một mình ngươi, mặc kệ ta đi đâu, ta đều sẽ mang theo ngươi, sẽ không lại để ngươi lo lắng thụ sợ. Nghe Chu Trúc Thanh, Lục Uyên trong lòng ấm áp. Vuốt ve Chu Trúc Thanh gương mặt, nhẹ nói nói. Chương 311, xấu nàng dâu cũng nên gặp cha mẹ chồng. Lục Uyên, đợi chút nữa ngươi chuẩn bị làm gì đi? Chu Trúc Thanh không e dè hợp lý lấy Lục Uyên mặt từng kiện mặc quần áo, hỏi. Ừm. Trong học viện không có an bài chương trình học sao? Lục Uyên có chút hăng hái đánh giá Chu Trúc Thanh hoạt bát thân thể mềm mại, hỏi. Không có, hai ngày này viện trưởng bọn họ cùng kia là cái gì đại sư tất cả đều bận rộn cho cái kia đường tam thi cứu. Đã vài ngày không có đi học. Chu Trúc Thanh nói ra. A, Lục Uyên cười nhạt một tiếng, xem ra cái này đường tam là thương tổn không nhẹ a. Bất quá nghĩ đến cũng là, vốn là bị Lục Uyên đánh thương tổn liền không có khỏi hẳn, về sau lại tuần tự mấy lần bị thương, thương thế chi trọng sợ là đều có thể ảnh hưởng đến tương lai tiềm lực, lại thêm tận mắt nhìn thấy Đường Hạo chết tại Thiên Thanh Lưu Mãng trong tay, lại cùng tiểu vũ cô mội mội này từ đó người lạ, cái này một phần theo tâm lý cùng trên sinh lý song trọng đả kích. Sợ là muốn để đường tam sụp đổ. Coi như đường tam có thể khôi phục lại, sợ cũng sẽ từ đó tính tình đại biến. Suy nghĩ một chút cái này đường tam còn thật rất thảm, Lục Uyên đáy lòng vậy mà hiếm thấy có chút ngượng ngùng cảm giác, bất quá đảo mắt loại ý nghĩ này liền bị Lục Uyên dập tắt. Đối tại địch nhân của mình, nhân từ nương tay không được a. Cái kia đường tam tỉnh chưa? Lục Uyên lại hỏi. Nửa đường tỉnh qua hai lần, nói cái gì thiên thanh như mãng giết hạo thiên đấu la, tiểu vũ là 10 vạn năm hồn thú biến hóa cái gì? Chỉ là không có nói vài lời, thì lại đã hôn mê. Chu Trúc Thanh nói ra. Nô, dạng này a. Lục Uyên sờ lên cái cằm, lại hỏi, cái kia đái một bạch đâu? Gia hỏa này không có đối ngươi chơi cái gì tâm nhắn a. Nói thật, hiện tại Lục Uyên thật nghĩ hiện tại trực tiếp liền đem đái một bạch xử lý được rồi. Mặc kệ nhiều như vậy, có một người trong bóng tối mơ ước tự mình ngã không sao cả, liền sợ hắn cho Chu Trúc Thanh phía dưới ngang chân, đây là Lục Uyên trô không cho phép. Cùng giữ lấy phiền phức. Chẳng bằng hiện tại thì chạm thảo trừ căn. Đến mức Tinh La Hoàng thất nghĩ như thế nào, vậy liền không liên quan Lục Uyên đánh giám, chết cái hoàng tử mà thôi, Tinh La đế quốc còn có thể cả nước tấn công hắn. Không tồn tại, nói không chừng Đái Duy Tư còn muốn cảm tạ hắn đâu. Mà lại có Long Tiêu giao hộ thân, hắn sợ cái cọp lông. Cái kia thật không có, cũng không biết vì cái gì, Đái Mục Bạch từ khi trở lại học viện về sau thì biến mất hành tung, hiện tại đã mấy ngày không có lộ mặt qua. Chu Trúc Thanh nói ra. Ồ, Lục Yên hơi kinh ngạc, cái này Đái Mục Bạch chẳng lẽ còn không cần đoán cũng biết, biết mình muốn động thủ với hắn rồi. Không có khả năng a, ý nghĩ này của mình mới vừa vặn hứng khởi. Muốn đến là mình lúc ấy để Long Tiêu giao lưu tại Trúc Thanh bên người lúc, nói cái kia lời nói hù đến hắn, dù sao mình thời điểm đó sát ý cơ hồ là không che giấu chút nào. Đái Mục Bạch khẳng định tâm lý sợ hãi, cho nên sớm đừng chạy. Tính toán ra hỏa này vận khí tốt đi, về sau gặp thuận tay sẽ giải quyết đi, dù sao hắn cũng chỉ là cái tiểu nhân vật, thiên phú cũng liền như thế. Lục Yên nghĩ một lát, liền đem Đái Mục Bạch cho ném sang một bên, dù sao hiện tại Chu Trúc Thanh cùng với chính mình, cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Trúc Thanh, ta nghĩ chúng ta muốn rời đi, lần này ngươi cùng ta về võ hồn điện đi, cùng một chỗ gặp một lần lão sư. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh mỹ lệ bộ dáng, Lục Yên nói ra. A, nghe được Lục Yên, Chu Trúc Thanh tâm lý giật mình, Lục Yên lão sư nhưng chính là hiện nay võ hồn điện giáo hoàng, nàng sẽ tiếp nhận chính mình sao? Chu Trúc Thanh tâm lý có chút khẩn trương. Nhìn lấy Chu Trúc Thanh bộ dáng này, Lục Yên sao có thể không biết nàng đang suy nghĩ gì? Đi đến Chu Trúc Thanh bên cạnh, ôm lên bờ eo của nàng, ôm vào trong ngực, nói ra, không cần lo lắng, lão sư là một cái rất ôn nhu người, rất dễ thân cận, nàng nhất định sẽ thích ngươi. Thật sao? Chu Trúc Thanh không khỏi nâng lên cái đầu nhỏ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm vào Lục Yên. Đương nhiên. Lục Yên sờ sờ Chu Trúc Thanh cái mũi, nói ra, mà lại xấu nàng dâu luôn luôn muốn gặp cha mẹ chồng, ngươi sớm muộn muốn đi với ta gặp lão sư, ngươi trốn không thoát, gặp qua lão sư về sau, ta lại dẫn ngươi đi nhìn một chút cha của ta. Hắn nhưng là từ nhỏ nuôi dưỡng ta lớn lên, không có hắn ta đã sớm chết, hắn là trong lòng ta lớn nhất tôn trọng cũng kính yêu nhất người. Nói lên bị đông, Lục Yên đối cảm giác của nàng rất kỳ dị, có chút đối với lão sư tôn trọng, nhưng càng nhiều hơn là giống một cái chi tâm đại tỷ tỷ, ôn nhu, tài trí, đối quan tâm của hắn tỉ mỉ chú đáo. Muốn làm trưởng thành bối một dạng có chút khó, bởi vì bị đông tuy nhiên qua tuổi 40, nhưng lại vẫn như cũ như hành là thiếu nữ giống như phong thái chiếu rọi. Thật vô cùng khó khiến người ta xem nàng như trưởng thành bối đối đãi. Mà Phí Lạc Tư lại là Lục Yên tâm lý tránh thức làm thành trưởng bối người, không có hắn, Lục Yên đã sớm chết. Bình thường gọi hắn lao đầu tử, đó là bọn họ quan hệ tốt nguyên nhân. Lục Yên quyết định tìm cái thời gian, đem Phí Lạc Tư tiếp vào võ hồn điện đi, một mình hắn đợi tại Nặc Đinh Thành không an toàn, dù sao hắn hiện tại là võ hồn điện người, ngày sau khẳng định sẽ cùng rất nhiều thế lực là địa, những người kia không động được hắn, sợ là sẽ phải đối Phí Lạc Tư động thủ. Tiếp vào võ hồn điện an toàn hơn một số. Mà lại Phí Lạc Tư lớn tuổi, cũng là thời điểm cái kia hưởng hưởng thanh phúc, đây là hắn làm người con gái phải làm bản phận. A. Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, tiếp lấy giống như là kịp phản ứng cái gì, đôi mắt đẹp ngang Lục Yên liếc một chút, nói ra, nói ai là xấu nàng dâu đâu. Ta giải đến rất xấu sao. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp chừng lấy Lục Yên, chất vấn. Được rồi, ta nói sai, ta Trúc Thanh xinh đẹp nhất, thiên sinh lệ chất, phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Lục Yên miệng rộng mở ra, thuận miệng chính là tán dương. Hết biết nói chút dễ nghe hống ta vui vẻ. Chu Trúc Thanh đôi mắt đẹp oán trách lườm Lục Yên liếc một chút, trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy ý cười. Hắc hắc. Lục Yên cười ha ha, ôm lấy Chu Trúc Thanh thì thân. Chờ một chút. Chu Trúc Thanh ngăn cản Lục Yên. Thế nào? Lục Yên nghi hoặc nhìn Chu Trúc Thanh. Ý y phục của ta còn không có xuyên xong đâu. Chu Trúc Thanh chỉ trên người mình chỉ mặc một nửa áo ngoài. Thấy thế, Lục Yên nhất thời ánh mắt sáng lên, nhếch miệng lên một vệt cười xấu xa, đến, Trúc Thanh, ta tới giúp ngươi xuyên. Ô, ngươi xấu. Chu Trúc Thanh có chút ngượng ngùng âm thanh vang lên. Nắm Chu Trúc Thanh tay, Lục Yên cùng nàng cùng một chỗ hướng về các lao sư văn phòng đi đến. Hắn liền muốn rời khỏi, dù sao cũng phải chào hỏi, dù sao hảo tụ hảo tán. Đi vào Phất Lan Đức trước cửa, Triệu Vô Cực cùng đại sư đều tại, Lục Yên đến, vừa lúc bị Triệu Vô Cực nhìn vừa vặn, ánh mắt của hắn trong nháy mắt thì phát sáng lên. Lục Yên, ngươi trở về rồi. Triệu Vô Cực tiếng như sấm rền, có chút thấp bé lại hết sức tráng kiện thân thể bỗng nhiên đứng người lên, mang trên mặt vẻ mặt kinh hỉ. Mà Phất Lan Đức cùng đại sư nghe được Triệu Vô Cực thanh âm, cũng đem ánh mắt tập trung đi qua. Nhìn đến Triệu Vô Cực trên mặt quan tâm chi sắc, Lục Yên khỏe miệng nổi lên một vệt ý cười, Triệu Vô Cực là hắn tại Sử Lai Khắc học viện lớn nhất hợp người. Một năm trôi qua, hai người cách mấy ngày chính là đánh một chầu, lẫn nhau quan hệ giữa đã sớm rất là quen thuộc. Mà hắn cũng là Lục Yên tại Sử Lai Khắc học viện duy nhất công nhận người. Chương 312, Lục Yên rời đi. Triệu lão sư. Lục Uyên hướng về Triệu Vô Cực nhẹ gật đầu. Lục Uyên, ngươi trở về rồi. Phất Lan Đức cũng là trên mặt hiện đầy kinh hỉ, song lại bất kể nói thế nào, Lục Uyên đều là bọn họ Sử Lai Khắc học viện học sinh, hơn nữa còn là xuất sắc nhất một cái kia, Phất Lan Đức vẫn là thật quan tâm hắn. Đại sư lại là trên mặt không có cái gì biểu lộ, vẫn như cũng một bộ cương thi kiểm, chỉ là nhàn nhạt đối lấy Lục Uyên nhẹ gật đầu. Lục Uyên tự nhiên cũng không để ý, dù sao bọn họ hiện tại là nhìn nhau hai ghét, chỉ cần đại sư không gây sự, hắn cũng không thèm để ý hắn. Ừm, ta trở về, tối hôm qua đến học viện. Lục Uyên nói ra. Nhanh, vào đi, khác đứng bên ngoài lấy. Triệu Vô Cực cười ha hả, bắt chuyện Lục Uyên tiến vào văn phòng. Lục Uyên, lúc đó đem ngươi mang đi đến cùng là ai à, ta nhìn tựa hồ không giống như là nhân loại à. Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh mới vừa vặn đứng vững, đại sư thì đưa ra chính mình vấn đề, ngựa khí còn có chút cứng nhắc. Mà lại hỏi vẫn là cái nào đó Lục Uyên không muốn trả lời vấn đề. Không để ý đến một bên đại sư, Lục Uyên đối với Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực nói ra, viện trưởng, Triệu lão sư, ta khả năng muốn rời đi. Rời đi. Phất Lan Đức mang trên mặt một tia chấn kinh, liền vội vàng hỏi, tại sao muốn rời đi, là đã xảy ra chuyện gì sao? Ừm, chủ yếu là ở trong học viện ở lâu, ta cảm thấy lại học đi xuống cũng không có ý gì, dù sao ta đã đến 46 cấp, ta muốn trên đại lục lịch luyện một hồi, ma luyện chính mình. Lục Uyên không có giấu giếm, nói thẳng ra ý nghĩ của mình. Cũng thế, ngươi đều 46 cấp, đã có thể tốt nghiệp, học viện cũng xác thực không giúp được ngươi cái gì. Phất Lan Đức thở dài, Lục Uyên nói lời nói mặc dù ngay thẳng, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận, đây là thực sự. Sử Lai Khắc học viện đối với Lục Uyên tới nói, tác dụng thật không lớn, bọn họ cũng không dạy được Lục Uyên cái gì. Lục Uyên thêm vào hơn một năm nay đến, đều là mình an bài tu luyện công việc, vô luận là hắn vẫn là hắn lao sư của hắn, đều giúp không được gì, ngược lại là Triệu Vô Cực, làm một năm bồi luyện. Xem như Sử Lai Khắc học viện duy nhất cung cấp tư nguyên. Chu Trúc Thanh cũng theo người cùng đi sao? Phất Lan Đức hỏi. Đương nhiên, ta ở đâu, Trúc Thanh cũng liền cùng ta ở đâu. Lục Uyên nắm bắt Chu Trúc Thanh tay nhỏ, ánh mắt bên trong mang theo tình ý. Chu Trúc Thanh ngẩng đầu nhìn Lục Uyên liếc một chút, tâm lý ngọt ngào, yên lặng nắm chặt Lục Uyên tay cầm. Nghe vậy, Phất Lan Đức thở dài, Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh cải này vừa đi, Sử Lai Khắc thì lại là mèo lớn mèo nhỏ hai ba con. Có điều hắn cũng không có lý do gì lưu lại Lục Uyên bọn họ, muốn rời khỏi là Lục Uyên tự do. Vậy được rồi, các ngươi chuẩn bị cái gì thời điểm rời đi? Phất Lan Đức hỏi. Ngày mai đi, ta vừa vặn muốn dẫn Trúc Thanh về đi gặp một lần lão sư, cũng là thời điểm cái kia lên đường. Lục Uyên nói ra. Dạng này a, cũng được, ngày mai ta tự mình đi đưa các ngươi. Phất Lan Đức nói ra. Vậy thì cảm ơn viện trưởng. Lục Uyên mỉm cười, nói ra. Nói, liền muốn lôi kéo Chu Trúc Thanh cáo tử. Nhìn lấy Lục Uyên muốn rời khỏi, đại sư âm thanh vang lên, còn bí mật mang theo một tia chất vấn, "Lục Uyên, vấn đề của ta ngươi vẫn không trả lời ta đây." Ngữ khí rất là bất mãn, tựa hồ là đang vì Lục Uyên không để ý đến hắn mà cảm thấy sinh khí. Nghe vậy, Lục Uyên ánh mắt nhàn nhạt, nhìn lấy đại sư, không mang theo mảy may cảm tình, "Ta cần hướng ngươi bàn giao cái gì không? Quản tốt ngươi tên phế vật kia đồ đệ rồi nói sau. Đồ đệ mình đều không có giáo dục tốt, còn tới quản ta nhàn sự." Nói xong, cũng không để ý đến đại sư, nắm Chu Trúc Thanh nhẹ lướt đi. Chê cười, đế thiên tin tức là có thể tùy tiện đối với người nói sao. Hắn cùng những cái kia hồn thú quan hệ có thể nói cho người khác nghe. Chu Trúc Thanh hắn hiện tại cũng không có nói cho, thì lại càng không cần phải nói là đại sư, người này đã định trước cùng mình không phải một đường. Ngày kế tiếp, Sử Lai Khắc học viện cửa. Sử Lai Khắc chư vị lão sư đều đủ tụ tại cửa học viện, đương nhiên, đại sư không tại. Bất quá không tại cũng tốt, tránh khỏi hỏng tâm tình. Áo tư tạp, Mã Hồng Tuấn còn có chữ Vinh Vinh cũng tới. Người muốn rời đi. Chữ Vinh Vinh nháy đi liếc trong mắt, hỏi. Ừm. Lục Uyên nhẹ gật đầu. Vậy người muốn đi đâu? Chữ Vinh Vinh hỏi. Hồi đi gặp một lần lão sư, không sai sau hành tung bất định, đi đến đâu, tính toán cái nào? Lục Uyên nói ra. A. Chữ Vinh Vinh nhẹ nhàng ồ một tiếng. Uyên lão đại, người muốn đi rồi sao? Mã Hồng Tuấn tiến đến Lục Uyên trước người, mặt thượng trang một bộ khổ sở biểu lộ. Uyên lão đại, ta tốt không nỡ bỏ ngươi à. Lan, mập mạp chết bẩm. Lục Uyên một thanh đem Mã Hồng Tuấn đẩy ra, nói, ta nhìn ngươi là sợ ta đi, lại không ai mời ngươi ăn cơm à. Trận trắng mắt, thì Mã Hồng Tuấn cái này không tim không phổi ra hỏa, không nỡ nữ nhân hắn tin tưởng, không nỡ hắn. Cái kia vẫn là thôi đi. Một đường trân trọng. Áo tư tạp nhẹ gật đầu, biểu lộ đột nhiên biến đến có chút bị ổi, lật bàn tay một cái, lại là mấy cây khôi phục xúc xích bự. Không có gì có thể lấy tặng cho ngươi, thì đưa ngươi mấy cây hương ruột mang theo trên đường ăn đi. Áo Tư Tạp cười rất là rực rỡ. Cút. Lục Uyên cười mắng một câu, sạm mặt lại, đưa mấy cây hương ruột trên đường ăn còn được. Cái này Áo Tư Tạp vẫn là như thế không đứng đắn. Bị hồi. Chữ Vinh Vinh không khỏi lườm liếc miệng, ánh mắt bên trong có một chút khinh bỉ. Lục Uyên, trên đường đi thong thả. Mấy vị học viên kết thúc về sau, mấy vị lao sư cũng là phất phất tay, cùng Lục Uyên cáo biệt. Ừm, các lao sư cũng nhiều hơn bảo trọng. Lục Uyên nói một tiếng, lật bàn tay một cái túi vải màu đen con xuất hiện tại Lục Uyên trong tay. Lục Uyên đi hướng Triệu Vô Cực, đem cái này túi vải màu đen đưa cho Triệu Vô Cực, nói ra, Triệu lao sư, một năm qua này làm phiền ngài một mực bồi ta chiến đấu, trợ giúp ta tăng lên không ít, trước khi đi cũng không có gì chuẩn bị, cái này coi như là ta một chút tâm ý đi, hy vọng ngài không muốn cự tuyệt. Nhìn lấy Triệu Vô Cực muốn nói cái gì, Lục Uyên sớm ngăn chặn Triệu Vô Cực. Tốt ta. Triệu Vô Cực hít một tiếng, nhận lấy cái này túi vải màu đen. Đồ vật bên trong nặng nề, mà lại rất là cứng rắn, còn có một cỗ mênh mông năng lượng phun trào qua, để Triệu Vô Cực hơi kinh ngạc, xem ra Lục Uyên tặng thứ này có giá trị không nhỏ a. Triệu lão sư, trước khi chuẩn bị đi nhắc lại ngài một câu, Đường Tam cùng đại sư sự tình ngài không nên dính vào, quá mức nguy hiểm, mà lại đại sư người này có chút cố chấp, để chứng minh lý luận của mình đều có chút điên cuồng, ngài tốt nhất vẫn là cách hắn xa một chút tốt. Lục Uyên bức âm thành tuyến, đem thanh âm truyền vào Triệu Vô Cực trong lỗ tai. Nghe vậy Triệu Vô Cực thân thể chấn động, nhìn lấy Lục Uyên cái kia vẻ mặt nghiêm túc, chậm rãi nhẹ gật đầu. Nói thật, Triệu Vô Cực đối với Đường Tam cùng đại sư cũng có chút không thích, hai người kia có chút âm, không đủ đại khí, cũng không phù hợp Triệu Vô Cực khẩu vị. Chỉ là đại sư cùng Phất Lan Đức quan hệ rất tốt, Triệu Vô Cực cũng không muốn bác Phất Lan Đức mặt mũi. Bất quá nghe Lục Uyên, hắn quyết định về sau cách Đường Tam cùng đại sư xa một chút, thuận tiện cũng muốn khuyên một chút Phất Lan Đức, không muốn mù quáng tin tưởng đại sư, phải có phán đoán của mình. Vậy ta liền cáo tử, ngài khá bảo trọng. Lục Uyên mỉm cười, đối với mọi người chụp một nhẹ gật đầu, lôi kéo Chu Trúc Thanh tay, phiêu nhiên mà đi. Chương 313, Lục Uyên số lượng và Đường Tam tỉnh lại. Lục Uyên đi, đi gọn gàng mà linh hoạt. Lôi kéo Chu Trúc Thanh tay, Lục Uyên bắt đầu bước lên trở về võ hồn điện con đường. Nhìn lấy Lục Uyên bóng lưng, chữ Vinh Vinh trong mắt quang mang lấp lóe, lại liếc qua bên cạnh Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn, giống là làm một cái gì quyết định đồng dạng. Lao Triệu, Lục Uyên đưa thứ gì cho ngươi? Phất Lan Đức là người tham tiền quỷ, nhìn đến Lục Uyên trịnh trọng như vậy đem vật này tự mình giao cho Triệu Vô Cực trong tay, lúc này tâm lý thì nổi lên tâm tư. Lấy Lục Uyên thân phận, cực hạn đấu la đều gọi chủ thượng, thủ bút chắc chắn sẽ không kém. Không rõ ràng, cảm giác thật dài, còn rất là cứng rắn, mà lại có nồng đậm năng lượng ba động. Triệu Vô Cực nói, đem túi vải màu đen mở ra. Nhất thời hào quang màu vàng sẩm vẩy xuống đi ra. Đây là một khối ám kim sắc cánh tay phải xương, mà lại 10 phần hoàn chỉnh, không chỉ có cẳng tay xương còn có sau cẳng tay, phẩm chất vô cùng cao. Mà lại ngay ngắn hồn cốt tản mát ra một cỗ mãnh liệt bạo tạc tính lực lượng, cỗ năng lượng kia ba động, tại chỗ khiến tất cả lão sư ánh mắt sáng lên, chính là xuất thân từ Thất Bảo Lưu Ly Tông chữa Vinh Vinh cũng không khỏi bị khối này hồn cốt hấp dẫn ánh mắt. Lại là hồn cốt. Phất Lan Đức thanh âm biến đến bén nhọn, hai mắt bên trong lóe ra kim tiền sắc thái. Hơn nữa còn là một khối phẩm chất 10 phần cao hệ sức mạnh hồn cốt, cùng Lao Triệu vô cùng phù hợp. Lý Úc Tung nuốt từng ngụm nước bọt, nói ra. Sử Lai Khắc chư vị lão sư ánh mắt đều ngưng tụ ở Triệu Vô Cực trong tay khối này cánh tay phải xương phía trên, không có cách, bọn họ đều là tán tu, xuất thân đều không được tốt lắm, ngoại trừ Phất Lan Đức cùng Triệu Vô Cực có một khối đê phẩm chất hồn cốt bên ngoài, những người khác liền hồn cốt là dạng gì đều chưa thấy qua, hôm nay lại là phát hiện một cái phẩm chất cao như vậy hồn cốt. Trong lúc nhất thời đều bị hấp dẫn ánh mắt. Nơi này còn có một tờ giấy. Triệu Vô Cực mắt sắc, rất nhanh liền phát hiện cùng hồn cốt đặt chung một chỗ một tờ giấy nhỏ. Triệu lão sư bí mật. Này hồn cốt vì 15.000 năm ám kim khủng trảo hùng cánh tay phải xương, hồn cốt hình dáng hoàn hảo, phẩm chất thượng giai. Ám kim khủng trảo hùng lấy lực công kích lấy xương, ngang cấp không kém gì thái thản cự viên, chính là siêu cấp hồn thú, vạn năm tức có thể sánh ngang phổ thông 10 vạn năm hồn thú. Này hồn cốt làm lực lượng hình, cùng Triệu lão sư 10 phần phù hợp, nhìn cực kỳ sử dụng, ngàn vạn không thể vì tham món lời nhỏ mà đem hồn cốt buôn bán, nhớ lấy nhớ lấy. Lục Uyên dâng lên. Triệu Vô Cực đem trên tờ giấy mà nói mỗi chữ mỗi câu đọc đi ra, nhất thời tại chỗ lão sư đều lâm vào chấn kinh. Ám kim khủng trảo hùng, cùng thái thản cự viên sánh vai siêu cấp hồn thú, lão Triệu, Lục Uyên cái này một phần lễ thế nhưng là quá nặng đi a. Lý Úc Tùng tại chỗ hít vào một ngụm khí lạnh. Làm thật thủ bút thật lớn. Phất Lan Đức có chút sợ hãi than nói ra, lão Triệu, đã Lục Uyên bằng dao, vậy ngươi liền đem nó hấp thu đi, tốt như vậy hồn cốt, bán thì thật đáng tiếc. Hắn vốn là có ý định này, nhưng là nghe trên tờ giấy mà nói về sau, mới biết được cái này hồn cốt lại là xuất từ 15.000 năm ám kim khủng trảo hùng, một loại cùng thái thẳng cự viên sánh vai siêu cấp hồn thú. Như vậy cứ như vậy, khối này hồn cốt nhưng là quá chân quý. Ngu ngốc mới có thể lấy ra bán. Cho nên vẫn là để Triệu Vô Cực hấp thu đi, dù sao đây vốn chính là Lục Quyên đưa cho Triệu Vô Cực. Ừm. Triệu Vô Cực nhẹ gật đầu, nắm thật chặt ở trong tay hồn cốt, trong lòng nổi lên một loại tên là cảm động tâm tình. Lục Quyên tiểu tử này, đối với hắn là thật không thể chê a. Một bên Mã Hồng Tuấn cùng Áo Tư Tạp liếc nhau một cái, trong mắt đều mang nồng đậm hâm mộ, hồn cốt ta, ai không muốn muốn, hơn nữa còn là ám kim khủng trảo hùng loại này siêu cấp hồn thú tuân ra hồn cốt, quả thực có thể xưng chí bảo, đối với xuất thân không được tốt lắm bọn họ, làm sao có thể không hâm mộ. Chính là chữ Vinh Vinh trên gương mặt xinh đẹp đều có chấn kinh, như vậy phẩm chất hồn cốt, bọn họ thất bảo lưu ly tông đều rất khó lấy ra được đến, siêu cấp hồn thú hồn cốt có thể ngộ nhưng không thể cầu, đừng nhìn mới 15.000 năm. Năm vạn năm trở lên hồn cốt đều chưa hẳn sánh được nó, mấu chốt là cùng Triệu Vô Cực vẫn là như thế phù hợp. Kia liền càng khó được. Bất quá từ một điểm này cũng có thể biết Lục Uyên nhân phẩm rất tốt, Triệu Vô Cực cùng hắn đối chiến hơn một năm, mặc dù có chút vất vả, nhưng tuyệt đối không chống đỡ được một cái ám kim khủng trảo hùng cánh tay phải xương, nhưng là Lục Uyên còn là cho, nói rõ hắn quan tâm là cảm tình, mà không phải chỉ là một khối hồn cốt. Lục Uyên người này thật không phải là đồng dạng nam nhân a, chân quý như vậy hồn cốt nói cho thì cho. Thật là khiến người ta càng ngày càng có hứng thú. Một tòa có chút cổ xưa trong nhà gỗ nhỏ, Đường Tam chậm rãi mở mắt. Ánh mắt của hắn một mảnh huyết hồng, tơ máu vẫn như cũ dày đặc. Sắc mặt của hắn trắng xám, không có chút nào huyết sắc, bờ môi đều hơi có chút khô nước, xem ra đích thật là bị thương rất nặng. Hắn giờ phút này mở to con mắt đỏ ngầu, thần sắc có chút dữ tợn. Tiểu Tam, ngươi đã tỉnh. Một bên đại sư trong nháy mắt phát hiện Đường Tam tỉnh lại, vội vàng đi tới Đường Tam trước người. Lão sư. Đường Tam cổ họng khẽ nhúc nhích, thanh âm có chút khàn khàn, con mắt đỏ ngầu nhìn đại sư tâm lý đều có chút chíp đông. Bất quá Đường Tam dù sao cũng là đại sư quan tâm nhất đệ tử, cũng là hắn cả đời tâm huyết chỗ gửi, có thể nói lý luận của hắn có thể hay không hướng thế nhân chứng minh, thì đều xem Đường Tam. Mà lại hắn cùng Đường Ba sư đồ 6 năm, ở giữa tình cảm cũng đã tương đương thâm hậu. Tiểu Tam, ngươi không sao chứ? Đại sư hỏi. Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu, hơi hơi giật giật thân thể. Lại phát hiện thân thể có chút suy yếu, căn bản không làm được gì. Tiểu Tam, ngươi đừng núp đích, ta đến dịu ngươi. Nhìn lấy Đường Tam có chút chật vật bộ dáng, đại sư liền vội vàng đem Đường Tam đỡ dậy, để hắn tựa ở đầu giường. Lão sư, phụ thân ta hắn chết. Đường Tam ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cố khó nói lên lời âm hàn. Ta đã biết, ngươi nửa đường khi tỉnh lại nói qua. Đại sư nói ra, phụ thân ta là bị thái thản cự viên cùng thiên thanh như mãng giết chết. Ta muốn giết bọn họ thay phụ thân ta báo thù, còn có Tiểu Vũ, nếu như không phải là bởi vì nàng, phụ thân ta cũng sẽ không chết. Đường Tam bình tĩnh trong giọng nói mang theo một tia thống khổ, còn kèm theo mấy phần làm cho người kinh hãi hận ý. Nhìn lấy Đường Tam trong mắt huyết hồng chi sắc nồng đậm giống như là muốn nhỏ ra huyết, đại sư trong lòng run lên, tâm lý có một chút hàn ý, hiện tại Đường Tam mang đến cho hắn một cảm giác có chút nguy hiểm. Tiểu Tam, Thiên Thanh Như Mãng cùng Thái Thản Cự Viên thực lực của bọn nó so với bình thường phong hào đấu la đều mạnh, ngươi bây giờ căn bản không đối phó được bọn họ, ngươi ngàn vạn không thể làm ẩu a. Sợ Đường Tam sẽ bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, đại sư vội vàng nói: "Yên tâm đi, lão sư, ta sẽ không làm loạn." Đường Tam thản nhiên nói. Nghe Đường Tam, đại sư nhìn lấy Đường Tam cái kia huyết hồng hai con mắt, làm thế nào cũng không an tâm, Đường Tam tính cách hắn rất rõ, rất trọng tình cảm. Dạng này người ở bên cạnh người đụng phải trọng đại biến cố lúc, liền cực dễ dàng đi vào đường nghiêng. Hắn sợ hãi Đường Tam nhất thời báo thù sốt ruột, sẽ tạo thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Chương 314, tìm kiếm Hạo Thiên Tông. Lão sư, chờ ta thương thế tốt lên về sau, ta không muốn lại ở lại tại Sử Lai Khắc học viện, nơi này không giúp được ta cái gì. Đường Tam nhẹ nhàng nói ra. Tốt, nơi này xác thực đối ngươi đã không còn tác dụng gì nữa. Lão sư sẽ giúp ngươi tìm một cái đối ngươi có trợ giúp lớn địa phương, ở nơi đó, thực lực của ngươi nhất định có thể rất nhanh tăng lên. Đại sư nói ra. Địa phương nào? Đường Tam nhìn chằm chằm vào đại sư, nhìn đến Đường Hạo chết tại trước mắt của hắn, bị Thiên Thanh Như Mãng lôi đỉnh đánh liền thân thể đều biến thành cho bụi, đây đối với Đường Tam tới nói là một cái cực lớn kích thích. Hiện tại Đường Tam đã có chút cố chấp thậm chí là có chút vặn mẹo, hắn bức thiết muốn tìm kiếm hết thể có thể tăng cường chính mình thực lực đồ vật. Hạo Thiên Tông. Đại sư nói ra, Hạo Thiên Tông, thiên hạ đệ nhất tông môn. Đường Tam có chút nghi hoặc nhìn đại sư, Hạo Thiên Tông cùng hắn lại có quan hệ gì? Tựa hồ là nhìn ra Đường Tam nghi hoặc, đại sư nói ra, Hạo Thiên Tông truyền thừa võ hồn là Hạo Thiên Truy, mà ngươi biết ngươi cái thứ hai võ hồn tên gọi là gì sao? Chẳng lẽ? Đường Tam trong nháy mắt phản ứng lại. Không sai, ngươi thứ hai võ hồn chính là Hạo Thiên Truy, phụ thân của ngươi liền là năm đó uy chấn đại lục Hạo Thiên đấu la Đường Hạo, các ngươi đều là xuất từ Hạo Thiên Tông. Tuy nhiên phụ thân của ngươi đã bị Hạo Thiên Tông xóa tên, nhưng là đánh gãy xương cốt còn liên tiếp gần, Hạo Thiên Tông đương đại tông chủ là phụ thân ngươi thân ca ca, là ngươi đại bá, cùng ngươi quan hệ của cha luôn luôn rất tốt, biết phụ thân ngươi chết đi tin tức về sau, khẳng định sẽ che chở ngươi, ngươi cũng có thể theo chô của hắn học được Hạo Thiên Truy chân chính bản sự. Đại sư nói ra, phụ thân ta lại là Hạo Thiên Tông người, ta thứ hai võ hồn lại là thiên hạ đệ nhất khí võ hồn Hạo Thiên Truy. Đường Tam trong giọng nói mang theo một tia chấn kinh, không nghĩ tới phụ thân của mình lại có lớn như vậy địa vị. Lão sư, ngươi có thể cùng ta giới thiệu một chút phụ thân ta sự tình sao? Đường Tam có chút bức thiết muốn giải phụ thân của mình Đường Hạo hết thảy, muốn biết hắn Đường Đường Hạo Thiên đấu la, phong hào cấp bậc cường giả, vậy mà lại đi một cái thánh hồn thôn làm một cái thiết tượng, Đường Tam tâm lý lại hoặc là quá nhiều nghi hoặc. Ừm, ta liền đem ta biết nói cho ngươi nghe. Đại sư bắt đầu từ từ mà nói thuật. Về sau phụ thân ngươi thành tiểu phong hào đấu la, lấy trong tay Hạo Thiên Truy đánh bại bao quát võ hồn điện ở bên trong ba vị phong hào đấu la, thậm chí vị kia giáo hoàng trở lại võ hồn điện không lâu thì bị mất mạng, Hạo Thiên đấu la uy danh đến tận đây vang vọng đại lục. Đại sư từ từ nói, trong giọng nói mang theo một tia sùng kính, dù sao đã từng hắn nhưng là đem Đường Hạo làm thành thần tượng. Bởi vì Đường Hạo dám đối với Thiên Tầm Tật cái này võ hồn điện giáo hoàng vung nện, đây có lẽ là đại sư tâm lý vẫn muốn làm, nhưng lại làm không được sự tình. Cho nên khi Đường Hạo làm về sau, đại sư mới đem xem vì thần tượng của mình. Loại phỏng đoán này cũng không phải là không có khả năng. Ba của ta đã vậy còn quá cường đại. Nghe đến đại sư nói lên Đường Hạo phong cảnh sự tích, Đường Tam tâm lý cũng có thực sự tự hào. Bất quá ba của ta Đường Đường một cái phong hào đấu la vì sao lại khuất thân tại một cái trong thôn trang nhỏ, còn cả ngày mua say đâu. Đường Tam trong lòng có lấy nghi hoặc, đã phụ thân của mình mạnh như vậy vì cái gì cả ngày như vậy một bộ sa sút tinh thần dáng vẻ, căn bản không có một chút giống như là phong hào đấu la dáng vẻ. Cái này ta cũng không rõ ràng, có thể cùng mẹ của ngươi có quan hệ đi. Đại sư nói ra, đối với Đường Hạo chuyện năm đó, ngoại trừ võ hồn điện cùng Hạo Thiên Tông, hắn người khác biết còn thật không nhiều, đại sư thì càng không cần phải nói, biết đến đều là một số tin đồn. Dạng này a? Đường Tam chớp chớp con mắt đỏ ngầu, đột nhiên giống là nhớ ra cái gì đó, lão sư, đã cha ta thực lực mạnh như vậy, có thể đánh bại ba tên phong hào đấu la, nhưng vì cái gì dễ dàng như vậy liền bị Thiên Thanh Lưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên giết đi. Nếu như Đường Hạo thật giống đại sư nói mạnh như vậy, tình hình chiến đấu thì không cần phải giống như là tại tinh đấu đại xâm lâm một dạng, hoàn toàn bị hai cái hồn thú treo lên đánh. Nếu như không phải sau cùng liều mạng, hắn liền hai cái hồn thú trên thân một cọng lông đều không đả thương được. Cho nên Đường Tam trong lòng rất là nghi hoặc. Đó là bởi vì ngươi trên thân phụ thân vốn là thụ lấy trọng thương, lại thêm Thái Thản Cự Viên cùng Thiên Thanh Lưu Mãng bọn họ vốn chính là hồn thú bên trong bá chủ, phụ thân ngươi lấy một địch hai tự nhiên không phải là đối thủ. Đại sư nói ra, phụ thân ta vốn là bị trọng thương. Đây là có chuyện gì? Đường Tam hỏi. Đại sư liền đem Đường Tam bị Lục Uyên đánh về sau, Đường Hạo giúp Đường Tam đi tìm Lục Uyên chàng tử, sau đó bị Lục Uyên sau lưng Long Hoàng đấu la cho đánh thành trọng thương sự tình, nói một lần. Lục Uyên, áo của Đường Tam con mắt màu đỏ bên trong lóe ra hận ý, nguyên lai cha ta chết, cũng có một phần của ngươi. Tiểu Tam, đừng làm loạn, Lục Uyên sau lưng Long Hoàng đấu la thực lực quá mạnh. Liền phụ thân của ngươi cũng không là đối thủ, sợ là Hạo Thiên Tông cũng không dám đắc tội hắn, mà lại hắn giống như ngươi cũng là song sinh võ hồn, thực lực bây giờ so với ngươi còn mạnh hơn rất nhiều, ngươi muốn đuổi kịp hắn, rất khó. Đại sư nói ra, hắn cũng là song sinh võ hồn. Đường Tam trong giọng nói mang theo kinh hãi, không phải nói song sinh võ hồn cực kỳ hiếm thấy sao? Làm sao hiện tại Lục Uyên cũng là song sinh võ hồn, hắn võ hồn không phải Hoàng Kim Long sao? Hắn thứ hai võ hồn là Hậu Thiên Giác Tỉnh. Đến mức là tình huống như thế nào, ta cũng không rõ lắm, bất quá Tiểu Tam ngươi đừng đi tùy tiện trêu chọc hắn, kẻ này thủ đoạn quá mức ngoan lệ, ta sợ hắn gây bất lợi cho ngươi. Nhớ tới Lục Uyên đã từng nói lời nói cùng hành sự phong cách, đại sư có chút lo lắng. Hắn sợ hãi Đường Tam không biết sống chết đi trêu chọc Lục Uyên, kết quả ngược lại bị Lục Uyên cho soạt soạt. Chuyện như vậy đại sư tin tưởng Lục Uyên tuyệt đối làm được, đừng quên Đường Tam Đường Hạo hai cha con xuống tràng, cái nào sau cùng không phải nằm ở trên giường vài ngày. Mà lại Long Tiêu Giao thực lực quá mức cường đại, nắm giữ hai cái 10 vạn năm hồn hoàn, sợ là toàn bộ đại lục cũng rất khó tìm đến mấy cái đối thủ. Đường Tam muốn là làm loạn chỉ có thể là lấy trứng chọi đá. Ta đã biết, lão sư. Đường Tam nhẹ gật đầu, nhưng lại nhưng trong lòng thì đã quyết định tâm tư, ngược lại cùng Đường Hạo chết có liên quan, hắn một cái đều sẽ không bỏ qua, Thiên Thanh Nhu Mãng, Thái Thản Cự Viên, Lục Uyên, thậm chí là Tiểu Vũ, hắn đều muốn bọn họ từng cái trả giá đắt. Ừm. Nhìn đến Đường Tam dáng vẻ, đại sư nhẹ gật đầu, yên tâm không ít. Tiểu Tam, ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút đi, các loại ngươi vết thương lành, ta tự mình dẫn ngươi đi tìm kiếm Hạo Thiên Tông, nhất định sẽ giúp ngươi mau sớm cường đại lên. Đại sư cứng ngắc trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười. Được rồi, cảm ơn lão sư. Đường Tam nhẹ gật đầu. Ngươi ngủ lâu như vậy, cũng không có ăn thứ gì, ta đi cho ngươi đựng chén cháo đến, thân thể ngươi thái hư, không thể ăn đồ nhiều dầu mỡ, hút cháo vừa vặn. Đại sư vuốt vuốt Đường Tam đầu, dặn dò một tiếng, liền đi ra cửa phòng. Nhìn đến đại sư đi ra ngoài, Đường Tam nhỏ nhỏ nâng tay phải lên, Lam Ngân Thảo xuất hiện tại trong tay, thời khắc này Lam Ngân Thảo cùng trước kia có chút khác biệt, màu tím lam dây leo phía trên, có một cô thuần túy màu đen đú quang đang từ Lam Ngân Thảo gốc rễ hương cây cỏ lan tràn. Chương 315, băng tán cùng trở về. Lao Triệu, chữ Vinh Vinh cũng không thấy sao. Nhìn lấy một bên Triệu Vô Cực, Phất Lan Đức hỏi. Ừm. Triệu Vô Cực nhẹ gật đầu, nói ra, ta đi nàng túc xá, bên trong cũng chỉ có một phong thư, bóng người của nàng sớm đã không thấy tăm hơi. Phất Lan Đức tiếp nhận phong thư, móc ra tin, cẩn thận nhìn lấy. Nha đầu này về thất bảo Lưu Ly Tông, nói cái gì chính mình là vì Lục Uyên tới, Lục Uyên không tại, nàng cũng thì không hề lưu lại cần thiết. Phất Lan Đức thở dài, thần sắc có chút tiêu điều. Dạng này a. Triệu Vô Cực theo Phất Lan Đức cầm trong tay qua tin, quả nhiên nội dung phía trên cùng Phất Lan Đức nói không khác. Lục Uyên tiểu tử này thật là lớn mị lực a. Triệu Vô Cực chật chật ngợi khen. Theo hắn biết, ngoại trừ Chu Trúc Thanh bên ngoài, Lục Uyên còn cùng một cái nữ hài có quan hệ, thậm chí còn rời trường 3 ngày thì cùng nữ hài kia cùng một chỗ. Hiện tại cái này chữ Vinh Vinh lại là chuyên môn hướng về phía hắn tới, tiểu tử này nữ nhân duyên không khỏi cũng quá tốt rồi đi. Người ta giải đến lại đẹp trai, thiên phú lại mạnh, quan trọng còn có rất cao thân phận, nam nhân như vậy có thể không chiêu nữ hài tử thích không? Phất Lan Đức chừng Triệu Vô Cực liếc một chút, hắn đã sớm xem thấu hết thảy, tại cái này Đấu La đại lục phía trên, nữ nhân nha, đơn giản ưa thích nam nhân ba cái phương diện, cái thứ nhất là bề ngoài, cái này là trọng yếu nhất. Dù sao nhan trị đệ nhất, cái này không có rửa. Mặc kệ nam hay nữ, đều là thị giác động vật, tất cả mọi người ưa thích đẹp mắt. Thứ hai cũng là thực lực, nhất là đối hồn sư mà nói, thực lực có lúc so bề ngoài còn trọng yếu nhiều. Cái thứ ba cũng là quyền thế thân phận, tỉ như một cái xuất thân phía trên tam tông hồn sư vậy tuyệt đối so ngang cấp cây cỏ hồn sư ăn ngon nhiều. Một người nam nhân nếu như lại đẹp trai lại có thực lực còn có thâm hậu bối cảnh, cái kia còn sợ tìm không được vợ. Không tồn tại. Đến mức ngươi nói tiền tài. Tại Đấu La đại lục, chỉ cần có thực lực, có thân phận, tuyệt đối sẽ không thiếu tiền, cho nên tiền ngược lại là không trọng yếu nhất. Chẳng qua nếu như nhiều tiền đến trình độ nhất định, tỉ như thất bảo Lưu Ly Tông mức độ, vậy liền lại coi là chuyện khác. Bất quá tổng thể mà nói, là phía trên 3 điểm. Sử lai khắc chư vị lão sư vì cái gì tìm không được vợ, nữ hồn sư thiếu chỉ là trong đó một phương diện. Một cái khác là bọn họ nhan trị không nói khó coi, cũng tuyệt đối không tính là đẹp mắt, còn nữa bọn họ đều là tự do hồn sư, không có thế lực dựa vào, liền kim hồn tệ đều rất túng quẫn, muốn tìm cái thích hợp nữ tính hồn sư làm bạn lữ, vẫn là rất hiếm thấy. Tỷ như Triệu Vô Cực, cái này cao lớn thu cạnh bộ dáng, biểu lộ còn có chút hung thần ác sát, không phải vậy cũng sẽ không có cái bất động minh vương xưng hào, có cái nào kiệt xuất nữ tính hồn sư có thể coi trọng hắn. Còn đại sư, đó là ngoại lệ, có lúc Lục Uyên đều sẽ hoài nghi, bị đông cùng Liễu Nhị Long có phải hay không bị hàng trí, vậy mà lại ưa thích đại sư, thật không thể nào hiểu được. Đại sư quả thực có thể xưng ba không à, nhan trị không ra thế nào chỗ, thực lực cũng không được, đến mức xuất thân, hắn là Lam Điện Bá Vương Long Tông kẻ bị ruồn bỏ, tại trong tông môn đều là bị chế dễ ước, cũng bởi vì một cái trí tuệ liền đem hai cái này ưu tú nữ tính hấp dẫn. Phải biết đây chính là Đấu La đại lục à, thực lực vi tôn địa phương, dùng trí tuệ đem các nàng hấp dẫn, không khỏi có chút gượng ép đi. Mà lại đại sư là điển hình nghiên cứu nhân viên, tình thương thực tình không cao. Nghe Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực thở dài, hoàn toàn chính xác, cùng Lục Uyên tiểu tử kia so, không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao. Nhớ tới Lục Uyên cái kia tuyệt thế phong tư cùng lòng dạ, Triệu Vô Cực không thể không thừa nhận, dạng này người trẻ tuổi, hắn cuộc đời ít thấy. Sờ lên cánh tay phải, Triệu Vô Cực ánh mắt nhu hòa, mang theo một tia cảm kích, hấp thu khối này hồn cốt về sau, hắn hồn lực trực tiếp đã đột phá nhất cấp, hiện tại đã là 77 cấp. Mà lại khối này cẳng tay mang tới một cái cường lực kỹ năng, để hắn đủ để đánh bại Phất Lan Đức. Trước kia đều là Phất Lan Đức đè ép hắn đánh, hiện tại Triệu Vô Cực thực lực lại là đã thắng qua Phất Lan Đức. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói vậy. Chẳng lẽ còn có người đi rồi? Triệu Vô Cực hỏi. Đúng vậy à, hôm nay Tiểu Cương thì thông chi ta một chút, liền mang theo Đường Tam rời đi, liếc trừ rơi mất tích Đái Mộ Bạch, hiện tại chúng ta học viện cũng chỉ còn lại có Áo Tư Tạp cùng Mã Hồng Tuấn hai học viên. Nói đến đây, Phất Lan Đức thở dài. Lão Triệu, ngươi nói chúng ta cái này Sử Lai Khắc học viện còn có làm tiếp tất yếu sao? Phất Lan Đức thần sắc có chút xa suốt tinh thần, hiện tại Sử Lai Khắc học viện, học viên thưa thớt, kinh phí lại thiếu nghiêm trọng, hắn là thật không biết nên không nên kiên trì. Cái này, nhìn lấy Phất Lan Đức tiêu điều dáng vẻ, Triệu Vô Cực cũng là bất đắc dĩ thở dài, trong lòng của hắn đồng dạng mê mang. Cái này Sử Lai Khắc đến bộ dáng bây giờ, thật còn có kiên trì tất yếu sao? Vốn cho là lần này sẽ là tinh anh nhất một giới, kết quả đi thì đi, mất tích thì mất tích, hảo hảo mà Sử Lai Khắc học viện lại nhanh thành một cái sắc giống. Triệu Vô Cực trong lòng cũng rất là khó chịu. Nhưng là nếu như không làm học viện, như vậy chính mình như vậy lao huynh đệ nhóm lại nên đi nơi nào đâu. Một gian quán rượu sang trọng trong phòng, Lục Quyên ở trên ghế salon nhàm chán duỗi lưng một cái. Cầm trong tay hắn một bản tự sáng tạo hồn kỹ khái giải, ngay tại tính toán, hơn 2 năm, hắn là thật đã nhanh phải hoàn thành chính mình tự sáng tạo hồn kỹ. Dung hợp cao siêu thân pháp cùng siêu cường công kích làm một thể cường đại pháp môn, hiện tại hắn đã nghĩ ra hệ thống cùng đại khái, thì kém một chút, cái này cửa tự sáng tạo hồn kỹ liền có thể hiện thế. Tại Lục Yên tâm lý, bộ này tự sáng tạo hồn kỹ có thể so với chính mình sáng tạo thương quyết, biển lớn đó là lợi hại hơn nhiều hơn. Theo đi sinh mệnh di tích trước liền bắt đầu lối suy nghĩ, đến bây giờ hao tốn hơn 2 năm thời gian mài, đã là nhanh muốn nhìn thấy thành quả. Đập. Cửa phòng tắm bị đẩy ra, Chu Trúc Thanh mặc lấy áo choàng tắm, che lại linh lung thân thể mềm mại, trong tay nàng còn cầm lấy một đầu sạch sẽ khăn mặt, ngay tại lướt qua chính mình ướt nhẹp tóc dài. Rửa sạch rồi. Thời khắc này Chu Trúc Thanh khuôn mặt đỏ rực, có thể là nhiệt khí gây nên, có chút ướt nhẹp tóc dài tập kết cùng một chỗ, đính vào Chu Trúc Thanh trên gương mặt, tóc dài đen nhánh trong suốt, cùng với Chu Trúc Thanh trắng bên trong lộ ra phấn hồng da thịt, ngược lại là rất có một hương vị. Nghe lấy Lục Uyên, Chu Trúc Thanh nhẹ gật đầu, đi đến Lục Uyên bên người, đem trong tay khăn mặt đưa cho Lục Uyên. Sau đó cứ như vậy nằm xuống, đầu bỏ vào Lục Uyên trên đùi. Lục Uyên tiếp nhận khăn mặt, từng điểm giúp đỡ Chu Trúc Thanh lau sạch lấy tóc dài phía trên giọt nước. Chúng ta sắp đến Võ Hồn Thành đi. Chu Trúc Thanh hỏi. Ừm. Nơi này đã là Gia Lăng Quan ở chỗ đó, thuộc tại Thiên Đấu Đế Quốc biên giới, lại đi ra không xa, cũng là Võ Hồn Thành, nhiều lắm là 2 ngày lộ trình. Lục Uyên một bên giúp đỡ Chu Trúc Thanh chăm chú lau sạch lấy tóc dài, một bên cười nói. Ừm. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng ư một tiếng, cảm thụ được Lục Uyên thời khắc này động tác, trên gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ tươi cười, loại cảm giác này thật rất tốt. Lục Uyên. Đột nhiên, Chu Trúc Thanh giống là nhớ ra cái gì đó, lại là nhẹ giọng kêu gọi nói. Chương 316, trở về Võ Hồn Điện. Thế nào? Trúc Thanh. Lục Uyên lau sạch lấy Chu Trúc Thanh tóc tay có chút dừng lại, hỏi. Ta vẫn còn có chút khẩn trương. Chu Trúc Thanh nhỏ giọng nói, khuôn mặt hơi hơi một bên, tựa vào Lục Uyên đặt ở hắn bên thai trong tay trái. A. Nghe vậy, Lục Uyên nhịn không được cười lên, hợp lấy nha đầu này đến bây giờ tâm lý còn lo lắng đến đâu. Không có chuyện gì. Lão sư thật rất dễ thân cận, mà lại không tốt không phải còn có ta ở đây sao? Ta sẽ giúp ngươi. Nhẹ nhàng vuốt ve Chu Trúc Thanh gương mặt, Lục Uyên nói ra. Ừm, ta cùng Đái Mộc Bạch từng có qua hôn ước, giáo hoàng miện hạ có thể hay không bởi vậy đối với ta có ý kiến à, dù sao ngươi là đệ tử của nàng, thân phận cao quý, nhưng là ta lại là có hôn ước trong người. Chu Trúc Thanh ngữ khí nhẹ nhàng, nhưng lại có mấy phần lau không đi lo lắng. Mà lại chúng ta thế đại Chu gia cùng Tinh La Hoàng thất quan hệ thông gia. Cùng Võ Hồn Điện quan hệ luôn luôn không quá hòa thuận, ta thật có chút sợ hãi, xuất thân của ta sẽ để cho giáo hoàng miện hạ chú ý, Lục Uyên. Chu Trúc Thanh dùng mặt cọ lấy Lục Uyên lòng bàn tay, thân thể mềm mại lại hơi hơi rung động. Nghe vậy, Lục Uyên mi đầu nhíu mày, hắn không nghĩ tới Chu Trúc Thanh tâm lý lại còn cất giấu những vật này. Hắn coi là Chu Trúc Thanh thật tựa như mặt ngoài một dạng, thật vui vẻ, không có phiền nào đây. Không nghĩ tới nàng lại có nhiều như vậy lo lắng. Là mình thất trách, mỗi ngày cùng nàng dính chung một chỗ. Vậy mà không có phát hiện tâm sự của nàng. Cho đến giờ phút này nàng nôn lộ ra, chính mình mới biết. Ngốc nha đầu, ngươi lại suy nghĩ lung tung. Lục Uyên tay phải đem khăn mặt để xuống, đem Chu Trúc Thanh đã sáng bóng nửa làm sợi tóc vuốt đến sau tai, nhìn lấy Chu Trúc Thanh cặp kia linh động mắt to, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Nói thật với ngươi đi, chúng ta sự tình lão sư đã sớm biết, đừng quên, sư tỷ của ta nhưng chính là đợi tại lão sư ta bên người, chuyện của chúng ta, lão sư nàng có thể không biết sao. Đến mức hôn nước, lão sư xưa nay không là để ý những cái kia hư đầu ba não đổ vật người, chỉ cần ngươi đối tình cảm của ta là thật, chỉ cần ngươi là vì ta suy nghĩ là được rồi, lão sư nàng không lại so đo nhiều như vậy, nàng thế nhưng là võ hồn điện từ trước tới nay vị thứ nhất nữ giáo hoàng, lồng ngực hạng gì rộng lớn, làm sao lại tính toán những vật này. Còn có ngươi nói, các ngươi Chu gia cùng Tinh La hoàng thất đời đời quan hệ thông gia, nhưng là Chu gia, ngươi là ngươi, ngươi chỉ là Chu Trúc Thanh, thì chỉ là ta Lục Uyên con mèo nhỏ, cùng Chu gia lại có quan hệ gì, cho nên ngươi không cần lo lắng những thứ này. Coi như lui 10.000 bước tới nói, lão sư nàng không đồng ý ta và ngươi sự tình cái kia cũng vô dụng, ta chuyện quyết định bất luận kẻ nào đều càng không đổi được, ta đã nhận định ngươi, vậy ngươi Chu Trúc Thanh đời này đều là của ta, ngươi chỉ cần cùng đi với ta gặp lão sư, làm tốt chính mình lễ nghĩa là được rồi, cái khác đều giao cho ta. Biết không? Thân thủ nhéo nhéo Chu Trúc Thanh mũi ngọc tinh xảo, Lục Yên cười nói. Biết. Chu Trúc Thanh nhỏ giọng đáp, trên gương mặt xinh đẹp vẻ khẩn trương biến mất không còn tăm tích, nghe Lục Yên, trong nội tâm nàng an tâm rất nhiều. Sờ lấy Chu Trúc Thanh khuôn mặt, Lục Yên thần sắc nghiêm túc, nói ra, Trúc Thanh, ngươi là nữ nhân của ta, hết thảy tất cả đều có ta thay ngươi gánh lấy, ngươi chỉ cần trốn ở phía sau của ta, mỗi ngày thật vui vẻ, vui vui sướng sướng là được rồi, không cần nghĩ nhiều như vậy có không có, những chuyện này, ta đều sẽ thay ngươi cân nhắc tốt. Ừm. Chu Trúc Thanh điểm nhẹ vuốt tay, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt tràn đầy yêu thương. Lục Uyên. Chu Trúc Thanh nhẹ giọng kêu gọi. Thế nào Trúc Thanh? Lục Uyên nhìn lấy Chu Trúc Thanh, không biết cái này con mèo nhỏ lại có chuyện gì. Chúng ta ngủ đi. Chu Trúc Thanh đỏ mặt, nói ra. Ngủ. Nhưng ngươi tóc còn không có làm đâu. Lục Uyên nói ra. Thế nhưng là ta muốn ngủ. Chu Trúc Thanh nhỏ hơi nghiêng khuôn mặt nhỏ, trong giọng nói mang theo một tia giọng nũng nịu. Vậy được rồi. Nhìn đến Chu Trúc Thanh hiếm thấy nũng nịu tư thái, Lục Uyên tự nhiên là vô pháp cự tuyệt, tay phải nhẹ nhàng nhất hoàn, tay trái ôm lấy Chu Trúc Thanh cái cổ, đem nằm ngang ôm vào trong ngực. Vậy liền đi ngủ sớm một chút đi, ngày mai còn muốn sáng sớm. Lục Uyên mỉm cười, nói ra. Đây chính là võ hồn thành à, quả nhiên cực kỳ phồn hoa a. Rộng thùng thình bằng phẳng trên đường phố, Lục Uyên nắm Chu Trúc Thanh tay ngay tại dạo bước lấy, nhìn đến võ hồn thành cảnh tượng phồn hoa, Chu Trúc Thanh không khỏi thở dài. Vẫn tốt chứ? May mắn mà có lão sư chữa trị. Lục Uyên mỉm cười, bị bị đông cổ tay đích thật là rất lợi hại, cũng rất có năng lực, tại trong tay của nàng, toàn bộ võ hồn điện phát triển không ngừng, thế nhưng là cường đại hơn nhiều. Ừm, ta muốn giáo hoàng miện hạ nhất định là một cái rất có năng lực người cầm quyền. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, một quốc gia chữa trị như thế nào, theo nó dưới sự cai trị dân sinh liền có thể nhìn ra. Võ hồn thành bên trong hết sức phồn hoa, các loại cửa hàng rực rỡ muôn màu, đường đi sạch sẽ. Có thể nói Chu Trúc Thanh còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thành thị, cái này có thể so sánh Tinh La Thành còn phải mạnh hơn nhiều. Đây là đương nhiên. Lục Uyên nhẹ giọng đáp, bị đông năng lực hắn cho tới bây giờ chưa từng hoài nghi. Đi thôi, Trúc Thanh, chúng ta vẫn là mau chóng đi giáo hoàng điện gặp một lần lão sư đi, nàng khẳng định đã biết chúng ta tới. Lục Uyên nói ra, bên trong vũ hồn thành khắp nơi đều có bị đông hai mắt, một khi có một chút gió thổi cỏ lay, đều khó có khả năng giấu giếm được nàng. Sợ là Lục Uyên vừa vào thành, bị đông liền đã biết. Ừm. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, mặc cho Lục Uyên lôi kéo tay của nàng tiếp tục đi tới. Đứng lại, phía trước chính là trọng địa, không thể tự tiện xông vào. Lục Uyên thân hình của hai người bị hộ điện kỵ sĩ ngăn lại. Đây là chuyên môn thủ hộ giáo hoàng điện hộ điện kỵ sĩ, mỗi một cái thực lực đều tại hồn tông trở lên, chính là võ hồn điện tinh nhuệ nhất một trong quân đội, đương nhiên, nhân số phía trên lại cũng không là rất nhiều. Bởi vì Lục Uyên bình thường đều là tại giáo hoàng điện cùng trưởng lão điện ẩn hiện khá nhiều, rất ít đi ra ngoài, lại thêm mỗi ngày cái này hộ điện kỵ sĩ đều là thay phiên, cho nên bọn họ đây không biết Lục Uyên cũng là bình thường sự tình. Bị ngăn lại, Lục Uyên trực tiếp lấy ra lệnh bài của mình, gần với giáo hoàng lệnh ngũ đẳng lệnh bài, dạng này lệnh bài toàn bộ võ hồn điện thế hệ trẻ tuổi bên trong, cũng chỉ có hắn cùng Hồ Liệt Na có, thứ này vừa lấy ra, thân phận không cần nói cũng biết. Đến mức bại lộ thân phận cái gì? Hộ điện kỵ sĩ đoàn sở dĩ có thể hộ vệ giáo hoàng điện, liền là bởi vì mỗi một cái thành viên đều là giáo hoàng tử trung, căn bản sẽ không phản bội, cho nên hoàn toàn không cần lo lắng thân phận sẽ bị bại lộ. Đến mức xuất ra thiên sứ lệnh bài, thứ này thế nhưng là có thể điều động trưởng lão, quyền lợi quá lớn, một cái hộ điện kỵ sĩ mà thôi, hoàn toàn không có lấy đi ra tất yếu. Gặp qua Huyên công tử, nhìn đến Lục Uyên lệnh bài trong tay, hộ điện kỵ sĩ lúc này không người hành lễ, cũng nói ra, Huyên công tử, giáo hoàng miện hạ có lệnh. Xin ngài sau khi trở về lập tức đi giáo hoàng điện yết kiến. Biết, ngươi thật tốt chấn thủ đi. Lục Uyên thu hồi lệnh bài, lôi kéo Chu Trúc Thanh trực tiếp hướng về giáo hoàng điện phương hướng tiến đến. Chương 317, gặp lại bị đông. Khởi bẩm giáo hoàng miện hạ, Uyên công tử đã chờ ở bên ngoài đợi. giáo hoàng điện bên trong, một cái thân mặc trọng giáp hộ điện kỵ sĩ quỳ một chân trên đất, ngay tại bẩm báo lấy Lục Uyên trở về tin tức.
Ồ,
truyền cho hắn tiến đến. Nghe được Lục Uyên trở về tin tức, bị bị đông cao quý uy nghiêm, ung dung hoa quý ngọc nhan bên trên nổi lên một tia không dễ dàng phát giác ý cười, nói ra.
Đúng, giáo hoàng miện hạ.
Tại hộ điện kỵ sĩ thông báo phía dưới, Lục Uyên cùng Chu Trúc Thanh song song bước vào giáo hoàng điện. Nhìn lấy ngồi tại giáo hoàng trên bảo tọa bị bị đông, Lục Uyên tâm lý có một chút ba động. Hơn 2 năm không gặp, lão sư vẫn là như vậy phong hoa tuyệt đại, năm tháng tựa hồ chưa bao giờ tại trên người của nàng lưu lại chút nào dấu vết. Ngược lại bởi vì năm tháng ấp ủ, nhiều một cô thành thục riêng có phong vị hương thơm, như lâu năm rượu lâu năm, càng là cất vào hầm liền càng có vị đạo. Bị bị đông dáng vẻ vẫn như cũ như hành lá thiếu nữ, nhưng là toàn thân trên dưới lại tràn ngập một cỗ thành thục vận vị, một đôi phấn con mắt màu đỏ tựa như là biết nói chuyện đồng dạng, sở sở động lòng người, làm lòng người không dưới cấm ngầm sinh thương tiếc. Lại phối hợp lên kỳ nữ vương giống như uy nghiêm cao cao tại thượng, yếu đuối cùng kiên cường, hai loại phẩm chất riêng tại bị bị đông trên thân đạt được hoàn mỹ dung hợp, đây đối với nam nhân dụ hoặc, quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ. Lục Uyên không thể không thừa nhận, bị bị đông thật là một cái trên đời khó tìm đại mỹ nhân. Muốn đến Tuyết Nhi giải đến đẹp như vậy cũng là di truyền lao sư gen đi, không phải vậy thì thiên tâm tật, sợ là không sinh ra Tuyết Nhi dạng này thiên tiên giống như nhân vật. Tại bị bị đông bên cạnh tự nhiên chính là hai đại thần giữ cửa, Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, mặc kệ bị bị đông đến đâu, hai người này đều là trên cơ bản theo, chính là bị bị đông thủ hạ đầu số 2 chó săn. Lao sư, nhìn lấy phía trên bị bị đông, Lục Uyên hơi hơi không người. Tham kiến giáo hoàng miện hạ. Chu Trúc Thanh tại Lục Uyên bên người, giống nhau là hơi hơi nghiêng người, thi lễ một cái. Theo lý thuyết đồng dạng võ hồn điện nhân viên nhìn thấy giáo hoàng chào lúc là muốn quỳ xuống, nhưng là Lục Uyên cũng không có cái này yêu thích, động một chút lại quỳ xuống, cho nên thì túi người hành lễ thay thế. Mà lại lấy Lục Uyên thân phận, lại cũng không cần thiết quỳ xuống. Đến mức Chu Trúc Thanh, tự nhiên là Lục Uyên làm cái gì nàng liền theo làm. Bỏ về được rồi. Nhìn phía dưới đã rõ ràng thành thục quá nhiều đệ tử, bị bị đông nội tâm hơi hơi ba động. Trước mặt thiếu niên này thế nhưng là nàng thương yêu nhất đệ tử a. Trong lòng của nàng Lục Uyên địa vị so với Hồ Liệt Na cao hơn. Có nhan trị, có thiên phú, đầy đủ nỗ lực, trọng cảm tình, còn tôn sư trọng đạo, tại bị bị đông xem ra, Lục Uyên quả thực tựa như là một cái không có tì vết hoàn mỹ tồn tại, nếu như không nên nói có một điểm nào là bị bị đông có chút phê bình kín đáo, vậy chính là có điểm hoa tâm. Không chỉ có đem nữ nhi của nàng cùng đồ đệ một mẹ hốt gọn, lại còn lây dính cô gái khác, chân đạp ba đầu thuyền. Bất quá bị bị đông trong lòng cũng không muốn quản nhiều như vậy, chỉ cần Na Na cùng Tuyết Nhi không có ý kiến, nàng cái này làm lão sư cùng mẫu thân tự nhiên cũng không có ý kiến, chỉ cần bọn họ bọn tiểu bối chính mình qua được vui vẻ là được rồi. Hắc hắc. Nghe bị bị đông, Lục Uyên không khỏi cười hắc hắc, nói ra, ở bên ngoài ở lâu, tâm lý đặc biệt tưởng niệm lão sư ngài, cho nên lịch luyện có chút thành quả, cái này chẳng phải cố ý ngựa không dừng vó chạy vậy mà.
Thật.
Nghe Lục Uyên lời nói, bị bị đông giống như cười mà không phải cười mà hỏi.
Đương nhiên.
Lục Uyên nói ra. Nghe vậy, bị bị đông trên mặt tách ra mỹ lệ nét mặt tươi cười, nhất thời cái kia uy nghiêm khí thế biến mất hơn phân nửa, thay vào đó là ôn nhu cùng bình thản. Ngươi sẽ muốn ta lao thái bà này. Ta nhìn ngươi là muốn ngươi sư tỷ đi.
Sư tỷ ta nghĩ, nhưng là lao sư ngài ta đồng dạng tưởng niệm à, mà lại lao sư ngài cái nào là cái gì lao thái bà à, ngài tuổi trẻ đây. Ngài bây giờ nhìn lấy thì cùng những cái kia thanh xuân thiếu nữ một chút phân biệt đều không có, ngược lại người của ngài phía trên còn nhiều thêm một cỗ thành thục tài trí khí chất, quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, ngài có thể so với các nàng có lực hấp dẫn nhiều.
Lục Uyên nghiêm trang nói.
Ha ha.
Bị bị đông cười ha ha, một đôi mắt đẹp không khỏi lườm Lục Uyên liếc một chút, nói ra, tiểu tử ngươi liền sẽ nói tốt hơn lời nói đến đòi ta vui vẻ, sư tỷ của ngươi các nàng chính là như vậy bị ngươi lừa gạt tới tay a. Miệng lưỡi chân chu, không có nghiêm túc.
Ách.
Nghe vậy, Lục Uyên sững sờ, không biết nên nói cái gì, chủ yếu là bị bị đông cái nhìn này phong tình, thật để hắn ngây dại.
Bên cạnh ngươi cô gái này cũng là Chu Trúc Thanh A.
Bị bị đông hỏi.
Đúng thế.
Nghe bị bị đông, Lục Uyên trong nháy mắt phản ứng lại, lúc này nói ra.
Bị bị đông đôi mắt đẹp thẳng tắp đánh giá Chu Trúc Thanh, cái kia cố cường thế cùng uy áp, để Chu Trúc Thanh một trái tim đều nhấc lên, thân thể mềm mại không khỏi run nhẹ nhẹ.
Phát giác được Chu Trúc Thanh dị trạng, Lục Uyên lập tức bắt lấy Chu Trúc Thanh tay nhỏ, đem giữ tại lòng bàn tay.
Cảm giác được trong tay truyền đến ấm áp, Chu Trúc Thanh trong lòng nhất thời tựa như là có dựa vào, cả người từ từ bình tĩnh lại.
Nhìn đến Lục Uyên nắm Chu Trúc Thanh tay, bị bị đông trong mắt lướt qua một vệt đau thương, giống là nhớ ra cái gì đó.
Chu Trúc Thanh có chính mình cái này đệ tử cho nàng dựa vào, nhưng là nàng lại là cái gì dựa vào đều không có, dùng nàng một giới nữ lưu đơn bạc thân thể, một người nâng lên tất cả mưa gió. Nàng yêu người kia không cho được nàng bất luận cái gì bảo hộ, ngược lại còn muốn nàng đến bảo hộ hắn, Bỉ Bỉ Đông trong mắt lướt qua một tia phức tạp. Bất quá Bỉ Bỉ Đông dù sao cũng là Bỉ Bỉ Đông, trong mắt đau thương lóe lên liền biến mất, nhìn đứng ở cùng nhau Chu Trúc Thanh cùng Lục Uyên hai người, trong mắt có khen ngợi. Cái này Chu Trúc Thanh 12 tuổi thì có 37 cấp hồn lực, võ hồn là siêu cấp võ hồn cựu mệnh thiên miêu, mà lại tướng mạo cũng không kém, tính cách đơn thuần thanh lãnh, mấu chốt là cùng đồ đệ mình cảm tình xem ra rất là không tệ, ngược lại cũng coi là một cái lương phối. Đến mức cùng Tinh La Hoàng thất hôn ước, cái này lại tính là cái gì, một tờ hôn ước mà thôi, lui là được. Là cái không tệ nữ hải, cũng là xứng đáng với ngươi. Bỉ Bỉ Đông thu hồi ánh mắt, thản nhiên nói. Đa tạ lão sư thành toàn. Lục Uyên vội vàng nói tạ, nghe Bỉ Bỉ Đông câu nói này, hắn biết hắn cùng Chu Trúc Thanh sự tình đã ổn. Mặc dù nói cho dù Bỉ Bỉ Đông không đồng ý, hắn vẫn như cũ sẽ không buông tha cho Chu Trúc Thanh, nhưng là nếu như Bỉ Bỉ Đông đồng ý, hắn tự nhiên sẽ càng thêm vui vẻ, bởi vì bất kể nói thế nào, Bỉ Bỉ Đông cũng là hắn số lượng không nhiều để ở trong lòng người, ý kiến của nàng vẫn là rất trọng yếu. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông đồng ý, tự nhiên là tất cả đều vui vẻ. Nghĩ tới đây, Lục Uyên trên mặt lộ ra không cầm được nụ cười. Nhìn lấy chính mình cái này cho tới bây giờ đều là bình thản bộ dáng đệ tử sẽ lộ ra như vậy nụ cười vui mừng, Bỉ Bỉ Đông cũng là sững sờ, nhìn lấy tiểu tử này là thật vô cùng thích cái này gọi là Chu Trúc Thanh nữ hài a. Nghĩ đến, Bỉ Bỉ Đông nói ra, đã ngươi trở về, thì trở về xem một chút sư tỷ của ngươi đi, hai năm này, sư tỷ của ngươi muốn ngươi nghĩ đều nhanh tương tư thành thật, nói thật ngươi thật sự nếu không trở về, ta đều muốn phái người đi đem ngươi trói về. Chương 318 Hồ Liệt Na si tình. Sư tỷ. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên run lên trong lòng, Hồ Liệt Na tấm kia vừa giận vừa vui tràn đầy mị hoặc tuyệt mị khuôn mặt liền xuất hiện tại Lục Uyên trước mắt. Nghĩ đến trong hai năm qua, Hồ Liệt Na mỗi ngày ngồi tại hồ tâm đình ngắm nhìn mặt hồ, chờ mong chính mình trở về tình cảnh, Lục Uyên trong lòng tưởng niệm giống như nước thủy triều điên cuồng tuôn ra. Hắn hiện tại chỉ muốn lập tức nhìn thấy cái này yêu hắn tận xương sư tỷ, sau đó đem chăm chú ôm vào trong ngực. Lão sư. Lục Uyên vừa mới mở miệng, liền bị Bỉ Bỉ Đông cắt đứt lời nói. Muốn đi gặp sư tỷ của ngươi rồi. Bỉ Bỉ Đông hỏi. Đúng vậy, lão sư. Lục Uyên nói ra. Vậy ngươi đi đi, không dùng ở chỗ này ở lâu, ta một hồi cũng sẽ về hồ tâm đỉnh. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Lão sư tốt, vậy ta thì cáo lui trước. Lục Uyên vội vàng thi lễ một cái, lôi kéo Chu Trúc Thanh tay liền muốn hướng về bên ngoài đi đến. Đợi một chút. Bỉ Bỉ Đông âm thanh vang lên. Còn có chuyện gì sao? Lão sư. Lục Uyên bước chân dừng lại, hơi hơi quay người, nhìn lấy Bỉ Bỉ Đông ánh mắt, mang theo một chút nghi hoặc. Ngươi đi đi, Chu Trúc Thanh lưu lại. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh giật mình, theo bản năng nắm chặt Lục Uyên tay. Lục Uyên không tự chủ đem Chu Trúc Thanh hướng sau lưng lôi kéo, hắn không hiểu Bỉ Bỉ Đông là có ý gì, không phải đều đã đồng ý chính mình cùng Trúc Thanh sự tình sao. Làm sao còn muốn Trúc Thanh lưu lại? Nhìn lấy Lục Uyên có một tia cảnh giác bộ dáng. Bỉ Bỉ Đông không khỏi có chút buồn cười, chính mình cái này đệ tử là lo lắng cho mình sẽ đối với Chu Trúc Thanh làm cái gì sao? Ta chỉ là lưu Chu Trúc Thanh xuống tới nói cho ta một chút mà thôi, sẽ không làm khó nàng, đợi chút nữa ta sẽ dẫn nàng cùng đi hồ tâm đảo, nàng sẽ cùng chúng ta ở cùng một chỗ, muốn đến, ngươi khẳng định cũng không yên lòng để cho nàng một người ở. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Thật sao? Lão sư, Trúc Thanh có thể cùng chúng ta ở cùng một chỗ sao? Lục Uyên trong giọng nói mang theo một vẻ vui mừng, hồ tâm đảo nơi này chỉ có hắn cùng Hồ Liệt Na Bỉ Bỉ Đông ba người ở lại, thì liền Thiên Nhận Tuyết đều chưa có tới nơi này, hiện tại Bỉ Bỉ Đông vậy mà nguyện ý để Chu Trúc Thanh cũng ở chỗ này, Lục Uyên trong lòng lại làm sao có thể không vui. Dù sao Chu Trúc Thanh tại cái này to lớn võ hồn điện bên trong cũng chỉ cùng mình một người tương đối quan nhẫm, để cho nàng một người Lục Uyên là làm sao cũng không an tâm. Chu Trúc Thanh là một cái nội tâm có chút mẫn cảm nữ hài, nhìn lấy kiên cường quật cường. Kỳ thật có lúc nàng rất yếu đuối, nhận biết nàng lâu như vậy, đối với điểm này, Lục Uyên vô cùng rõ ràng. Cho nên hắn tự nhiên là muốn cho Chu Trúc Thanh cùng hắn ở chung một chỗ, kỳ thật nếu như Bỉ Bỉ Đông không nói, hắn vừa rồi cũng sẽ mang Chu Trúc Thanh đi hồ tâm đỉnh, đến cái chém trước đâu sau lại nói, không nghĩ tới Bỉ Bỉ Đông vậy mà chủ động có ý nghĩ này, không thể không nói cái này đích xác là quá mức mỹ diệu. Lão sư có lừa qua người sao? Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng nói. Cái kia còn thật sự không có. Lục Uyên trong lòng âm thầm nói ra. Cái kia Trúc Thanh, ngươi ở chỗ này bồi lão sư nói chuyện đi, ta đi trước một bước. Lục Uyên lôi kéo Chu Trúc Thanh tay, nói ra. Lục Uyên. Chu Trúc Thanh nắm thật chặt Lục Uyên tay không thả, tuy nhiên Bỉ Đông biểu hiện rất là bình thản, thái độ cũng rất tốt, nhưng là nếu như chỉ có một mình nàng, nàng trong lòng vẫn là có chút khẩn trương. Đừng lo lắng, đã lao sư nói chỉ nói là nói chuyện, cái kia liền sẽ không là giả, mà lại ta sẽ để Long Láo lưu lại, không cần sợ hãi, Trúc Thanh. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, nói đến phần sau, bờ môi rung động nhẹ nhẹ, bước âm thành tuyến, chuyển vào Chu Trúc Thanh trong tai. Vậy được rồi. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu, Lục Uyên đều đã nói như vậy, nàng cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ta đi đây. Nhẹ nhàng vỗ vỗ Chu Trúc Thanh đầu, Lục Uyên quay người ra giáo hoàng điện, hơi nghiêng người đi, nhanh chóng hướng về Hồ Tâm Đỉnh tiến đến. Chu Trúc Thanh đúng không? Đến, ta có mấy vấn đề muốn phải hỏi một chút ngươi. Bỉ Đông thanh thúy dễ nghe thanh âm nhẹ nhàng vang lên. Lục Uyên thân hình tựa như tia chớp mau lẹ, to lớn mặt hồ không có có thể ngăn cản hắn mảy may, hắn cứ như vậy trực tiếp lăng ba thực sự đến, rộng lớn hồ mặt với hắn mà nói, giống như là như dẫm trên đất bằng đồng dạng. Trọng đông lấp lóe, Lục Uyên ánh mắt quét ngang, trong đỉnh giữa hồ không có một ai, hồ liệt na bóng người cũng không ở tại bên trong. Lục Uyên hơi hơi khiêu mi, hướng về cách đó không xa lầu các bắt đầu tiến đến. Hồ Liệt Na cùng Lục Uyên trong phòng. Hồ Liệt Na tựa ở đầu giường, hai đầu gối hơi cong, một đôi cánh tay ngọc ôm thật chặt đầu gối, tấm kiết như ngọc khuôn mặt, liền tùy ý như vậy dựng ở phía trên. Kim sắc tóc ngắn miễn cưỡng rủ xuống đầu vai, Hồ Liệt Na nháy lên có chút yêu mị mắt to, môi anh đào khẽ mở, nhẹ giọng lẩm bẩm, "Sư đệ, ngươi đến cùng cái gì thời điểm trở về a, sư tỷ thật rất nhớ ngươi a. Ngươi dạy cho ta Phượng Vũ Lục Huyễn ta đều đã luyện đến đại thành, nhưng là ngươi lại đến bây giờ đều còn chưa có trở lại." Hồ Liệt Na trong giọng nói lộ ra nồng đậm tương tư chi tình, để vừa mới đến ngoài cửa Lục Uyên không khỏi bước chân dừng lại, trong mắt tràn đầy nhu hòa. "Ngươi có phải hay không cùng Thiên Nhận Tuyết Chu Trúc Thanh đợi cùng một chỗ vui đến quên cả trời đất, đem ta quên mất?" Hồ Liệt Na nói thầm lấy, trong mắt to có một chút u oán. Đoạn thời gian trước nàng giống như nghe Võ Hồn Điện trưởng lão nói Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết ở cùng một chỗ, đại cung phụng sau khi biết tâm tình vô cùng vui vẻ, liền cơm đều ăn hơn hai bát. Còn có cái kia Chu Trúc Thanh, giống như vẫn luôn đi theo sư đệ bên người, mỗi ngày đều có thể gặp đến hắn. Cũng chỉ có tự mình một người, mỗi ngày phòng không gối chiếc. Không có lương tâm thối sư đệ. Hồ Liệt Na không khỏi khẽ mắng một câu. Nói người nào không có lương tâm đâu. Ngay tại Hồ Liệt Na âm thầm đoán trách thời điểm, cửa phòng đột nhiên mở ra, một bộ bạch tí Lục Uyên, thân hình chậm rãi hiện hiện. Sư đệ. Hồ Liệt Na khẽ ngẩng đầu, nhìn lấy cái kia thân ảnh quen thuộc, không khỏi tự lẩm bẩm. Nàng có chút hoài nghi vuốt vuốt ánh mắt của mình, lần nữa tập trung nhìn vào, Lục Uyên cao ngất kia thân hình vẫn tại trước mắt của nàng. Làm sao vậy, sư tỷ, nhận không ra ta rồi? Lục Uyên mỉm cười, nụ cười kia trong nháy mắt tựa như là trong đêm tối một đạo ánh sáng mặt trời, trong nháy mắt chiếu sáng Hồ Liệt Na toàn bộ thế giới. Sư đệ. Hồ Liệt Na sững sờ, ngay sau đó tâm lý dâng lên to lớn kinh hỉ, tiếp lấy thân hình trong nháy mắt bắn lên, đột nhiên hướng lấy Lục Uyên đánh tới. Một làn gió thơm cuốn tới, Hồ Liệt Na thân thể mềm mại trực tiếp chui vào Lục Uyên trong ngực, một đôi cánh tay ngọc ôm chặt Lục Uyên cái cổ, thon dài trắng nõn đôi chân dài chăm chú cột vào Lục Uyên bên hông. Hồ Liệt Na cả người tựa như là một cái bạch tuộc đồng dạng, chăm chú quấn ở Lục Uyên trên thân. Sư đệ, ta rất nhớ ngươi. Hồ Liệt Na mí mắt phiếm hồng, nhẹ nhàng lời nói bên trong ẩn chứa chính là nồng đậm đến cực hạn cảm tình. Sư tỷ, ta cũng muốn ngươi. Lục Uyên trái tay ôm thật chặt Hồ Liệt Na vòng eo, tay phải nhẹ nhàng đập lấy Hồ Liệt Na lưng. Cách nhau hai năm, lần nữa nhìn thấy Hồ Liệt Na, chính là tâm tình của hắn cũng là có một chút kích động. Chương 319, giao huấn tiểu hồ ly. Hồ Liệt Na thân thể chăm chú quấn ở Lục Uyên trên thân, thân thể mềm mại khẽ run, lần nữa nhìn thấy Lục Uyên đối với Hồ Liệt Na tới nói, thật là không có gì sánh kịp kinh hỉ. Nàng tưởng niệm Lục Uyên hơn hai năm, vì đó nóng ruột nóng gan, trong lòng tương tư sớm đã khắc cốt. Mà lần nữa gặp mặt mang tới không phải mỉm cười, mà chính là vui sướng đến cực hạn mà chảy xuống nước mắt. Hồ Liệt Na trong hốc mắt hơi nước tập kết, trong suốt nước mắt theo gương mặt lấy xuống, nhỏ xuống tại Lục Uyên đầu vai, tại hắn bạch đi phía trên lưu lại một chút nước mắt. Nhưng là Hồ Liệt Na trên gương mặt xinh đẹp lại tràn đầy nét mặt tươi cười, như là xuân quang đồng dạng long lanh, nàng ôm thật chặt Lục Uyên, liền phảng phất là ôm lấy hắn toàn thế giới. Cảm thụ được trong ngực bộ dáng có chút run rẩy thân thể mềm mại, Lục Uyên không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve Hồ Liệt Na kim sắc tóc ngắn, Hồ Liệt Na đối với hắn thâm tình hắn cho tới bây giờ đều biết. Đây là một cái yêu hắn thích đến tận xương tủy nữ nhân. "Tốt sư tỷ, đừng khóc." Lục Uyên ngữ khí ôn nhu, nhẹ nhàng xoa Hồ Liệt Na đầu, gương mặt cùng Hồ Liệt Na như ngọc khuôn mặt chăm chú kề nhau, cảm thụ được Hồ Liệt Na lệ kia trong nước bí mật mang theo nóng dữ. "Sư đệ." Hồ Liệt Na ngẩng đầu, cùng Lục Uyên bốn mắt nhìn nhau, một đôi mắt to bên trong ngập nước, còn tại chảy xuống nước mắt, nhưng là nàng lại không thèm để ý chút nào, cứ như vậy nhìn chằm chằm Lục Uyên, trong mắt tràn đầy nồng đậm yêu say đắm.
Sư tỷ.
Lục Uyên ánh mắt bên trong mang theo vẻ cương triều, nhẹ nhàng xóa đi hồ liệt na lệ trên mặt, hơi nhếch khóe môi lên lên, đều nói nữ nhân là làm bằng nước, quả nhiên không giả đâu.
Sư tỷ, ngươi nhìn, ngươi đều khóc thành tiểu hoa miêu.
Lục Uyên trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc.
Sư đệ.
Hồ Liệt Na hờn dỗi một tiếng, trong mắt nước mắt lại là chậm rãi tán đi.
Lục Uyên mỉm cười, quả nhiên chuyển di một chút Hồ Liệt Na chú ý lực, nàng liền không lại chảy nước mắt, nói thật, Lục Uyên sợ nhất thì là nữ nhân mình yêu thích chảy nước mắt, như thế hắn sẽ đau lòng.
Nhẹ nhàng đem Hồ Liệt Na trên gương mặt còn lại nước mắt lau đi, Lục Uyên động tác nhẹ nhàng, phảng phất tại che chở thế gian này chân quý nhất chân bảo.
Hồ Liệt Na trong đôi mắt đẹp tràn ngập tình ý, hưởng thụ lấy người thương lau.
Thật đẹp.
Nước mắt lau đi. Hồ Liệt Na cái kia mị hoặc bên trong mang theo vài phần thánh khiết như ngọc mỹ nhan liền triệt để hiện lên hiện tại Lục Uyên trong mắt.
Hồ Liệt Na vốn là yêu hồ võ hồn sở hữu giả, dài đến vốn là rất đẹp, còn có đặc biệt mị hoặc, mà tại phục dụng sinh mệnh linh tinh về sau, võ hồn lột sắc thành cửu vi thiên hồ, không chỉ có tướng mạo biến đến càng xinh đẹp hơn, nguyên bản mị hoặc bên trong còn mang tới thánh khiết thanh thuần cảm giác, cái này lại khiến Hồ Liệt Na mị lực thẳng tắp tăng lên.
Hiện tại Hồ Liệt Na mỹ mạo mặc dù so với Thiên Nhận Tuyết cùng Cổ Nguyệt Na còn muốn kém một kia, nhưng cũng là tối đỉnh cấp một loại kia, kém cũng vẹn vẹn chỉ là một kia.
Bất quá tuy nhiên dung mạo phía trên phải kém hơn một kia, nhưng luận đối nam nhân sức hấp dẫn, Hồ Liệt Na so với hai người bọn họ còn muốn có ưu thế một số, không nên quên Hồ Liệt Na võ hồn là cái gì, nàng tại trong lúc lơ đãng liền có thể gọi lên nam nhân đáy lòng chỗ sâu nhất khát vọng.
Đương nhiên, trừ ba người các nàng, Chu Trúc Thanh cũng không kém.
Chu Trúc Thanh dáng người là tốt nhất, tuy nhiên tuổi của nàng nhỏ nhất.
Mà nói cùng dung mạo Chu Trúc Thanh cũng là tối đỉnh cấp mỹ nữ, nhất là võ hồn tiến hóa về sau, khí chất của nàng càng thêm thanh lãnh, cũng nhiều một tia đêm tối hạ cảm giác thần bí cảm giác, nàng cũng là một cái không thua tại Hồ Liệt Na tồn tại.
Có thể nói, Lục Uyên bốn cái bạn gái, mỗi một cái đều có đặc điểm.
Ánh mắt của hắn cũng không phải là trưng cho đẹp, tìm đều là đẹp mắt nhất.
Thật sao?
Nghe được Lục Uyên nói mình đẹp, Hồ Liệt Na trên mặt nổi lên một vệt ý cười.
Thật.
Lục Uyên nhẹ gật đầu.
Ta đã đẹp như vậy ngươi vì cái gì còn không hôn ta?
Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp hơi hơi lấp lóe, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi.
Nghe vậy, Lục Uyên chỉ cảm thấy trong nháy mắt nhiệt huyết dâng lên, hơi hơi cúi đầu, liền ngậm chặt Hồ Liệt Na môi anh đào.
Chân phải nhất câu, cửa phòng trong nháy mắt đóng lại.
Vì cái gì từ bỏ ta, ngươi bây giờ cũng không nhỏ, chúng ta đã được rồi.
Hơi hơi ghé vào Lục Uyên trên lồng ngực. Hồ Liệt Na trong mắt mang theo một tia ưu oán.
Sư tỷ.
Lục Uyên hơi hơi nghiêng người, đem Hồ Liệt Na ôm vào trong ngực, tại nàng môi son phía trên nhẹ nhàng hôn một cái, nói ra, hiện tại vẫn là giữa ban ngày đâu, mà lại lao sư khả năng một hồi thì muốn đi qua, còn không phải lúc.
A.
Nghe vậy, Hồ Liệt Na a một tiếng, có chút bối rối, lao sư một lát nữa sẽ tới sao?
Ừm.
Lục Uyên khẽ gật đầu một cái.
Thật đáng tiếc.
Hồ Liệt Na xinh đẹp mang trên mặt một tia tiếc nuối.
Hiện tại coi như xong, bất quá tối nay ngươi đừng hòng trốn chạy.
Hồ Liệt Na tại Lục Uyên bờ môi dùng sức gặm một cái, hung tợn nói ra.
A.
Bị Hồ Liệt Na một kích, Lục Uyên không khỏi nhịn không được cười lên.
Sư tỷ à, tối nay sợ là muốn chạy trốn chính là ngươi à, ngươi cũng đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ta thế nhưng là rất lợi hại.
Cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu lợi hại.
Hồ Liệt Na hừ một tiếng, nàng cũng không tin, phương diện này. Nữ nhân có thể so sánh nam nhân có ưu thế nhiều.
Ngươi khác đến lúc đó cầu xin tha thứ liền tốt.
Lục Uyên mỉm cười.
Hừ.
Hồ Liệt Na hừ một tiếng, hỏi, ngươi có phải hay không đã cùng Thiên Nhận Tuyết ở cùng một chỗ?
Ừm.
Lục Uyên nhẹ gật đầu, cũng không có dấu giếm.
Quả nhiên vẫn là bị nàng vượt lên trước một bước.
Hồ Liệt Na nhếch lên miệng nhỏ, hỏi, cái kia Chu Trúc Thanh đâu?
Nàng còn nhỏ.
Lục Uyên nói ra.
Cái này còn tạm được.
Nghe được chính mình không phải cái cuối cùng, Hồ Liệt Na tâm lý dễ chịu rất nhiều.
Thấy thế, Lục Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, ai, thật là, những vật này đều tính toán.
Đột nhiên, Hồ Liệt Na lại nháy mắt, hôn Lục Uyên một miệng.
Sư đệ, ngươi dạy cho ta Phượng Vũ Lục Huyễn ta đã luyện đến đại thành nha.
Hồ Liệt Na cười hắc hắc, ánh mắt mong đợi nhìn lấy Lục Uyên, tựa như là một cái muốn được khen ngợi tiểu hài tử một dạng.
Vậy rất tốt ta, không có khiến ta thất vọng. Ta vốn là quyết định nếu như trở về phát hiện ngươi còn không có gì tiến bộ lời nói, thì lại tự mình huấn luyện ngươi một lần. Nói thật, ta còn có chút hoài niệm ngươi con thạch đầu luyện tập Phượng Vũ Lục Huyễn bộ dáng, cái kia vụng về bộ dáng, thật vô cùng có ý tứ.
Nói lấy Lục Uyên trong mắt không khỏi lộ ra mỉm cười, nói thật, như thế Hồ Liệt Na xác thực rất có ý tứ, rất đầy đủ khôi hài. ngươi còn dám nói, xấu sư đệ, ta cắn chết ngươi. Bị Lục Uyên đâm trúng lúc trước không dám nhớ lại chuyện cũ, Hồ Liệt Na nhất thời sù lông, cái này con tiểu hồ ly hiếm thấy cũng bạo phát một thanh. Hồ Liệt Na trực tiếp đem Lục Uyên phốc tại dưới thân, hé miệng thì hướng lấy Lục Uyên bả vai tắt tới. Ô! Một bàn tay lớn trực tiếp bưng kín Hồ Liệt Na miệng, Lục Uyên thân thể nhẹ nhàng một phen, liền đem Hồ Liệt Na cho bắt được, vọt thẳng lấy Hồ Liệt Na bờ mông cũng là nhẹ nhàng một bàn tay, thế nào, ngươi còn muốn tạo phản a? Lục Uyên khỏe miệng hơi hơi câu lên, lộ ra vẻ tươi cười. Chương 320, nhàn nhạt tấm áp. Còn dám hay không tạo phản? Lại là nhẹ nhàng một bàn tay đập tại Hồ Liệt Na trên cặp mông, Lục Uyên cười hỏi. Không dám. Hồ Liệt Na rũ cụp lấy cái đầu nhỏ, một bộ sinh không thể yêu dáng vẻ. Không biết vì cái gì mỗi lần đối mặt sư đệ, mình muốn bạo phát một lần, kết quả nên đón chính mình đều là vô tình trấn áp. Rõ ràng Thiên Nhận Tuyết cùng Chu Trúc Thanh đều có thể đùa giỡn một chút tiểu tinh khí, thì chính mình, bị cái này xấu sư đệ cho ăn gắt gao. Chẳng lẽ đây chính là đuổi ngược cùng bị truy chi ở giữa trên lệch sao? Thiên Nhận Tuyết là sư đệ chủ động theo đuổi. Chu Trúc Thanh là ấp ở. Chỉ có chính mình là đuổi ngược sư đệ, chẳng lẽ cái này chính là mình địa vị thấp nhất hơi nguyên nhân sao? Đáng giận sư đệ, người ta như thế yêu ngươi, ngươi đã vậy còn quá đối với ta. Hồ Liệt Na trong lòng tức giận bất bình thầm nghĩ. Nghĩ gì thế, ta thân yêu sư tỷ. Lục Uyên lôi kéo Hồ Liệt Na tay ngọc, hơi hơi kéo một phát, đem ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng điểm Hồ Liệt Na mũi ngọc tinh xảo, Lục Uyên mỉm cười, nói ra. Thối sư đệ, không có lương tâm, chỉ biết khi dễ ta. Hồ Liệt Na hơi hơi lầu bầu lấy. Được rồi, đừng nóng giận, ta cũng chỉ thích khi dễ ngươi à, ai để ngươi là ta thân ái nhất sư tỷ đâu. Đổi thành người khác, ta còn không hứng thú lấn phụ các nàng đây. Lục Uyên mỉm cười, nói ra. Ai biết ngươi nói thật hay giả? Hồ Liệt Na hơi hơi nói thầm lấy. Ngươi nói cái gì? Lục Uyên hơi hơi khiêu mi. Không có gì, ta nói là ta thích nhất sư đệ ngươi. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp hơi bối rối, vội vàng nói. A, ngươi a. Lục Uyên khẽ thở dài một tiếng, gõ gõ Hồ Liệt Na chân bóng cái chán, cố ý giả bộ như không nghe thấy dáng vẻ. Cho tới nay Hồ Liệt Na ở trước mặt hắn đều là một bộ ngoan ngoan phục tùng, không đúng dáng vẻ, nhưng dạng này kỳ thật cũng không tốt. Lục Uyên càng ưa thích để cho nàng phóng thích thiên tính của mình, không muốn vì hắn mà cố ý áp lực, đây không phải là Lục Uyên nguyện ý nhìn đến. Hiện tại Hồ Liệt Na ngẫu nhiên có một chút tiểu cá tính kỳ thật cũng là rất tốt, ngược lại càng thêm chân thực một chút, càng giống là một cái sống sờ sờ Hồ Liệt Na. Đem Hồ Liệt Na có chút xốc xếp sợi tóc màu vàng nóng nuốt đến sau thai, Lục Uyên tại nàng trên môi đỏ hôn một cái, nói ra, mau dậy đi, lão sư một hồi cần phải đã đến, không muốn tại trước mặt lão sư mất lễ nghĩa, còn có Trúc Thanh, nàng đến đón lấy cũng sẽ cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Chu Trúc Thanh, nàng cũng ở nơi này. Hồ Liệt Na hỏi. Ừm. Lục Uyên khẽ gật đầu một cái, nói ra, đây là lão sư chính miệng đáp ứng. Dạng này a. Hồ Liệt Na hơi hơi cúi đầu, trầm mặc một hồi, lại đột nhiên ngẩng đầu, hỏi, cái kia Chu Trúc Thanh ở chỗ này, ngươi buổi tối ngủ làm sao? Còn cùng ta ngủ chung sao? Hồ Liệt Na trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Cái này sao? Lục Uyên nhẹ nhàng vuốt cảm, trầm ngâm nửa ngày, nói ra, ta hai bên thay phiên ở. A. Hồ Liệt Na trên mặt có một chút thất vọng, thế nhưng là sư đệ ta muốn mỗi ngày đều ôm lấy ngươi cùng ngủ. Hồ Liệt Na đáng thương ngáy mắt, bộ dáng kia coi là thật có chút sở sở động lòng người. Dạng này a. Lục Uyên điểm nhẹ lấy cái cằm, từng chữ từng câu nói, cái kia cũng chỉ có một biện pháp. Biện pháp gì? Hồ Liệt Na trong mắt hiện ra một tia hiếu kỳ. Chăn lớn cùng ngủ đi, dạng này ngươi mỗi ngày thì đều có thể ôm lấy ta ngủ. Lục Uyên lộ ra một tia nụ cười ý vị thâm trường. Cút. Nghe Lục Uyên, Hồ Liệt Na nhất thời khó thở, trực tiếp một cái đôi bàn tay trắng như phấn thì rơi vào Lục Uyên trên lồng ngực, cái này thối sư đệ, còn thật dám nghĩ, lại còn muốn chăn lớn cùng ngủ. Mị không chết ngươi. Bị Hồ Liệt Na đánh nhất quyền, Lục Uyên cũng không tức giận, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười. Sư đệ, đến, ăn đùi gà. Tại Bỉ Bỉ Đông có chút quái dị trong ánh mắt, Hồ Liệt Na lần nữa hướng Lục Uyên trong chén kẹp một cái đại đùi gà. Ách! Nhìn lên trước mặt núi nhỏ đồng dạng cao đồ ăn, Lục Uyên hơi sững sờ, Hồ Liệt Na không khỏi có chút quá nhiệt tình, hắn có chút chống đỡ không được, đặc biệt là Bỉ Bỉ Đông thì ở bên người. Na na, đủ rồi. Chờ ngươi sư đệ đã ăn xong lại kẹp cũng không muộn. Bỉ Bỉ Đông là thật có chút nhìn không được, lúc này lên tiếng nói. Há, tốt ta. Hồ Liệt Na chính vươn hướng nướng tấm sắt tê giác thịt đũa một trận, sau đó chậm rãi thu hồi lại. Sư đệ, ngươi nhanh điểm ăn, ngươi đã ăn xong ta lại cho ngươi kẹp. Hồ Liệt Na đôi mắt đẹp thẳng tắp chầm chầm lấy Lục Uyên, mà ở một bên Bỉ Bỉ Đông cùng Chu Trúc Thanh đều bị hắn không để ý đến. Nghe vậy, Lục Uyên khẽ lắc đầu, người sư tỷ này à, yêu thương thật là quá nồng hậu, có lúc hắn đều có chút không chống chịu được.
Lão sư, con cá này thịt không tệ, ngài cũng ăn một chút.
Lục Uyên kẹp lên một khối thịt cá để vào Bỉ Bỉ Đông trong chén, lại phân biệt kẹp hai đũa cho Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh.
Không có cách, cũng không thể để ba người này nhìn lấy tự mình một người ăn đi, vậy không tốt lắm ý tứ.
Ừm. Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng gật đầu, đôi mắt đẹp liếc về phía một bên Hồ Liệt Na, nói ra, vẫn là ngươi sư đệ hiểu được hiếu thuận ta, ngươi à, trong mắt cũng chỉ có ngươi sư đệ, đâu còn có ta cái này lao sư à.
Lao sư.
Nghe Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na trên mặt hơi đỏ lên, lúc này gắp lên một đũa xào tươi hương xông vào mũi thịt thỏ để vào Bỉ Bỉ Đông trong chén, đây là ngài thích ăn nhất thịt thỏ, ngài ăn nhiều một chút.
Hồ Liệt Na mang trên mặt mấy phần vẻ lấy lòng, lộ ra nụ cười ngọt ngào.
Thâm không thành, còn muốn ta tới nhắc nhở ngươi.
Bỉ Bỉ Đông môi son khẽ nhếch, nhẹ nói nói.
Nhất thời Hồ Liệt Na trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, có chút ngượng ngùng phun ra chiếc lưỡi thơm tho, hơi hơi cúi đầu.
Nhìn đến Lục Uyên ba người chung đụng tình cảnh, Chu Trúc Thanh trong mắt lướt qua một tia hâm mộ, Lục Uyên bọn họ sư đồ ba người quan hệ trong đó thật sự là tốt đâu, có một loại người nhà ấm áp, loại cảm giác này, nàng nhưng xưa nay đều không có trải nghiệm qua.
Đột nhiên, Chu Trúc Thanh chỉ nghĩ đến trong tay nóng lên, lại là Lục Uyên lặng lẽ cầm ngọc thủ của nàng.
Lục Uyên nụ cười thật ấm áp, trong nháy mắt thì ấm hóa Chu Trúc Thanh tâm. Là, cho dù là nàng không có hưởng thụ qua người nhà ấm áp, nhưng là hiện tại có nam nhân này ở bên người, nàng sẽ không thiếu khuyết yêu thương.
Chu Trúc Thanh đối lấy Lục Uyên nở nụ cười xinh đẹp, nụ cười là như vậy tinh khiết mỹ lệ, không có một tia tạp chất.
Nhìn thấy Chu Trúc Thanh như vậy, Lục Uyên hơi hơi buông ra tay của mình.
Về phần tại sao không tiếp tục nắm Chu Trúc Thanh tay, nàng còn thế nào ăn cơm.
Chu Trúc Thanh cầm lấy đũa, nhẹ nhàng mà nhấm nháp lấy Lục Uyên kẹp cho cá của nàng thịt, vị đạo đúng là phá lệ ngon.
Lão sư, có chuyện ta muốn cầu ngài giúp một chút.
Nhìn sang Chu Trúc Thanh, Lục Uyên nói ra.
Có chuyện gì, ngươi nói.
Bỉ Bỉ Đông nói ra.
Là như vậy, Trúc Thanh nàng là mẫn công hệ hồn sư, võ hồn lại là cửu mệnh thiên miêu, tiềm lực vô cùng, chỉ là nàng lại không thể rất tốt vận dụng cùng khai quật ra tiềm lực của mình. Ta cũng không phải mẫn công hệ hồn sư, cũng không giúp được nàng, cho nên ta muốn mời quỷ trưởng lao giúp đỡ dạy bảo một chút Trúc Thanh.
Lục Uyên nói ra.
Chương 321 Vui vẻ thiên đạo lưu.
Dạng này a, được, ta đáp ứng, ngày mai ngươi mang theo nha đầu này đi tìm quỷ mị đi thôi.
Nghe Lục Uyên, Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu.
Cảm ơn lão sư.
Nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông đáp ứng, Lục Uyên trên mặt nổi lên mỉm cười, đồng thời đụng đụng bên người Chu Trúc Thanh.
Phải biết quỷ đấu la tại mẫn công hệ hồn sư bên trong cũng tính được là cao cấp nhất tồn tại, mẫn công hệ phong hào đấu la trên đại lục thế nhưng là cũng ít khi thấy, thường gặp vẫn là cường công hệ phong hào đấu la so sánh nhiều một ít.
Có hắn dạy bảo Chu Trúc Thanh, Chu Trúc Thanh thực lực nhất định có thể đạt được một cái không nhỏ tăng trưởng.
Đa tạ giáo hoàng miện hạ.
Bị Lục Uyên đụng một cái, Chu Trúc Thanh trong nháy mắt phản ứng lại, vội vàng hướng Bỉ Bỉ Đông gửi tới lời cảm ơn.
Không dùng, đã ngươi là tiểu Uyên bạn gái, đã định chung thân, cái kia ngươi chính là chúng ta võ hồn điện người, đây chẳng qua là việc nhỏ mà thôi.
Bỉ Bỉ Đông nhẹ nhàng khoát tay áo, sắc mặt dần dần biến đến nghiêm túc, có điều, đã ngươi đã theo tiểu Uyên. Vậy ngươi về sau thì tuyệt đối không nên làm có lỗi với hắn sự tình, nếu không, trên trời dưới đất cũng sẽ không có ngươi đất dung thân.
Giáo hoàng miện hạ xin yên tâm, Lục Uyên hắn là nam nhân của ta, đời ta đều sẽ một mực đi theo hắn, sinh thì cùng ngủ, chết thì cùng huyệt, mặc kệ hắn làm cái gì ta đều sẽ kiên định không thay đổi ủng hộ hắn, thẳng đến ta chết đi đến.
Chu Trúc Thanh đột nhiên đứng dậy, xinh đẹp mang trên mặt trước nay chưa có trinh trọng, ánh mắt bên trong tràn đầy kiên định.
Rất tốt, nhớ kỹ lời của ngươi nói.
Bỉ Bỉ Đông khẽ gật đầu, ánh mắt bên trong mang theo vẻ hài lòng, dạng này cam nguyện toàn một lòng vì Lục Uyên nỗ lực nữ nhân, mới xứng với nàng Bỉ Bỉ Đông thiên hạ này vô song đệ tử.
Trúc Thanh, đến, ngồi xuống đi.
Nghe Chu Trúc Thanh lời nói, Lục Uyên trong lòng tràn đầy cảm động, lôi kéo Chu Trúc Thanh tay ngọc, vị nàng chậm chậm ngồi xuống.
Chính là một bên Hồ Liệt Na đều kinh ngạc nhìn Chu Trúc Thanh, cô gái này đối sư đệ thích sợ là so với chính mình cũng không kém là bao nhiêu đi.
Nàng có thể cảm nhận được Chu Trúc Thanh trong giọng nói loại kia tình ý dạt dào, nàng nhìn về phía sư đệ ánh mắt, quả thực cùng mình không có sai biệt.
Nghĩ tới đây, Hồ Liệt Na nhìn về phía Chu Trúc Thanh ánh mắt lướt qua một vệt lưu hòa, sư đệ cái này cái bạn gái ngược lại là không có tìm sai.
Đợi chút nữa cơm nước xong xuôi đi một chuyến cung phụng điện đi, đại cung phụng tìm ngươi có việc.
Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói.
Ừm.
Lục Uyên chính kích thích đua một trận, thiên đạo lưu cái lão nhân này tìm hắn có chuyện gì?
Chẳng lẽ là bởi vì Tuyết Nhi?
Nghĩ, Lục Uyên khẳng định chính mình suy đoán.
Dù sao mình đem thiên nhận tuyết ăn, chuyện lớn như vậy, Tuyết Nhi khẳng định nói cho nàng thân cận nhất ra ra, cũng chính là Thiên Đạo Lưu cái lao nhân này, cho nên lao đầu này mới muốn gặp chính mình. Đây quả thật là rất có thể. Đối với Thiên Đạo Lưu, Lục Uyên bản thân không cảm giác, dù sao người này cũng không thế nào lấy vui. Tuy nhiên là người một nhà, nhưng là Lục Uyên cũng rất khó đối với hắn dâng lên hảo cảm gì. So với hắn, Lục Uyên càng thêm kính nể Đường Thần, đây mới thật sự là nam nhân, dám làm dám chịu, đỉnh thiên lập địa. Tuy nhiên Đường Thần là địch nhân của mình, nhưng là cái này cũng không có thể ngăn cản Lục Uyên đối với hắn thưởng thức. Thiên Đạo Lưu cùng Đường Thần so ra, không chỉ có tại trong tính cách có chút mềm yếu, thiên phú phía trên càng là xa xa không kịp. Bất quá coi như Lục Uyên không thế nào ưa thích hắn, nhưng nhìn tại Thiên Nhận Tuyết trên mặt mũi, Lục Uyên vẫn là muốn đối với hắn bảo trì cơ bản nhất tôn trọng, dù sao hắn là Thiên Nhận Tuyết trừ mình ra, người quan tâm nhất. Biết lão sư. Nghe được bị đông, Lục Uyên khẽ gật đầu, hắn cũng là muốn nhìn một chút Thiên Đạo Lưu lao đầu này đến cùng muốn nói gì. Rất nhanh bốn người thì ăn cơm xong. Bị đông bưng lấy một chén rõ ràng trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Nana, ngươi đi mang Chu Trúc Thanh tìm một gian phòng ốc ở lại, đem đồ dùng sinh hoạt đều chuẩn bị tốt. Tiểu Uyên, ngươi bây giờ liền đi cung phụng điện đi. Bị đông nói ra. Đúng, lão sư. Hai người đồng thời nói ra. Sư tỷ, cái kia Trúc Thanh thì giao cho ngươi. Nhẹ nhàng sờ sờ hồ liệt na mũi ngọc tinh xảo, Lục Uyên cười nói. Được, biết, ngươi đi trước đi, ta khẳng định đem nàng chiếu cố thật tốt. Hồ Liệt Na cười nói. Ừm. Lục Uyên nhẹ gật đầu, lại nhẹ nhàng vuốt ve Chu Trúc Thanh gương mặt. Trúc Thanh, ngươi trước hết ở chỗ này, theo sư tỷ, thiếu khuyết thứ gì thì cùng sư tỷ nói, sư tỷ nàng người rất tốt, không dùng khách khí. Ừm. Chu Trúc Thanh nhẹ nhàng gật đầu. Cái kia ta đi trước. Lục Uyên mỉm cười, mũi chân điểm nhẹ, thân hình nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Cung phụng điện. Thiên Đạo Lưu đối mặt với to lớn thiên sứ pho tượng, hơi hơi chắp hai tay sau lưng. Ngươi đã đến. Nghe được sau lưng tiếng bước chân, Thiên Đạo Lưu nhẹ nói nói. Gặp qua đại cung phụng. Lục Uyên âm thanh trong trẻo vang lên. Không phải nói cho ngươi không dùng gọi ta đại cung phụng, gọi ra ra là được rồi sao? Thiên Đạo Lưu xoay người lại, mang trên mặt ý cười. Ừm. Nhìn lấy Thiên Đạo Lưu nụ cười trên mặt, Lục Uyên có chút ngây ngẩn cả người. Lao ra hỏa này không phải là vì chính mình ăn hết Thiên Nhận Tuyết mà tức giận sao? Thế nào thấy còn thật cao hứng bộ dáng? Ngươi cùng Tuyết Nhi ở cùng một chỗ đi. Thiên Đạo Lưu hỏi. Đúng. Lục Uyên nhẹ nhàng gật đầu. Vậy là tốt rồi a. Thiên Đạo Lưu mỉm cười, ánh mắt liếc về phía Lục Uyên, nói ra, đã dạng này, tiểu tử ngươi còn không mau một chút đổi giọng gọi ra ra. Đại cung phụng, ngài không tức giận. Lục Uyên hỏi dò. Sinh khí. Tại sao phải tức giận, lão phu tâm tình bây giờ phá lệ vui vẻ. Thiên Đạo Lưu cười ha ha một tiếng, nói, đây chính là lão phu chờ mong đã lâu sự tình, tiểu tử ngươi rốt cục làm. Xem ra không lâu ta liền có thể ôm cháu, chúng ta thiên gia cũng coi như là có hậu. Đại cung phụng, ta cùng Tuyết Nhi mới chỉ có một lần, không có nhanh như vậy đi. Lục Uyên cuối cùng là biết lão nhân này làm sao vui vẻ như vậy, nguyên lai là bởi vì cái này. Lão đầu tử này ngoại trừ võ hồn điện bên ngoài, cũng liền đối bọn hắn thiên sứ một mạch truyền thừa so sánh để ý, Thiên Nhận Tuyết là một cái duy nhất cầm giữ có thiên sứ võ hồn người, bây giờ cùng Lục Uyên phát sinh quan hệ, cũng không phải cũng nhanh có người kế nghiệp sao. Bất quá, nghĩ tới đây Lục Uyên khỏe miệng hơi hơi câu lên, coi như hắn cùng Thiên Nhận Tuyết có đời sau, hắn võ hồn cũng chưa chắc lại là lục dược thiên sứ, phải biết hắn Hoàng Kim Long võ hồn thế nhưng là nhị đại, mà lại đã ở vào muốn thuế biến biên giới, so với hiện tại Thiên Nhận Tuyết sợ là mạnh hơn một chút. Nói như vậy, hồn sư đời sau đồng dạng sẽ di chuyển phụ mâu song phương chung võ hồn khá mạnh người kia võ hồn, chỉ có tại hai cái võ hồn phẩm chất tương đương, khó phân trên dưới tình huống dưới, mới có thể xuất hiện song sinh võ hồn. Nếu như là đạt được thanh khí thần trùng trước đó, Lục Uyên Hoàng Kim Long võ hồn ngược lại là cùng Thiên Nhận Tuyết lục dược thiên sứ còn không kém bao nhiêu, nhưng là hiện tại, rõ ràng là Lục Uyên Hoàng Kim Long càng mạnh hơn một chủ. Nghĩ tới đây, Lục Uyên nhìn lấy Thiên Đạo Lưu ánh mắt mang tới một chút thương hại, có lẽ lục dược thiên sứ võ hồn ngay tại hắn nơi này bị đứt đoạn truyền thừa cũng nói không chừng đấy chứ. Nếu như biết điểm này, lão nhân này còn có thể hài lòng lên. Lục Uyên mang trên mặt một tia quái dị. Chương 322 Long Hoàng cùng thiên sứ. Thì một lần. Như thế cái vấn đề. Thiên Đạo Lưu nhỏ giọng lầm bầm lấy, lần này xác suất vẫn là quá nhỏ, được nhiều đến mấy lần mới càng đáng tin. Cái kia tiểu tử ngươi cũng đừng tại võ hồn điện đợi quá lâu, mau chóng đi thiên đấu đi, không biết Tuyết Nhi cần ngươi làm bạn sao. Một chút nam nhân đảm đương đều không có. Thiên Đạo Lưu ban đầu vốn có chút ý cười khuôn mặt lại khôi phục bình tĩnh, nhìn lấy Lục Uyên thản nhiên nói. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là mau chóng sinh cái mập mạp tiểu tử. Tốt nhất nhiều sinh mấy cái, cho chúng ta thiên gia khai chi tán diệp. Thiên Đạo Lưu lại bổ sung một câu. Nghe Thiên Đạo Lưu, Lục Uyên khỏe miệng giật một cái. Hắn mới 12 tuổi, muốn hài tử có chút sớm đi, hơn nữa còn nhiều sinh mấy cái, coi hắn là cái gì rồi. Lại đem Tuyết Nhi làm cái gì rồi. Lục Uyên có loại muốn tại Thiên Đạo Lưu trên mặt hung hăng đến phía trên nhất quyền xúc động. Mà lại Tuyết Nhi bây giờ đang ở Thiên Đấu Đế Quốc cần nút, cần che giấu thân phận, nếu quả như thật mang bầu, thật đúng là phiền phức đây. Bất quá muốn lên mình bây giờ chính đang không ngừng thuế biến tiến hóa huyết mạch, mang thai xác suất tiểu chi lại nhỏ. Càng là cường đại huyết mạch càng là khó có thể truyền thừa, thuần chính long tộc huyết mạch muốn sinh sôi kỳ thật rất khó. Đặc biệt là huyết mạch của hắn còn tại thuế biến, còn không có triệt để ổn định lại, có thể mang thai xác suất cực kỳ bé nhỏ, trừ phi chờ huyết mạch của hắn đột phá ràng buộc, đạt đến đệ nhất trình độ, khi đó, có lẽ mới có cơ hội như vậy. Đương nhiên điểm này Lục Quyên là sẽ không nói ra. Liên để lão tiểu tử này tự mình một người gấp đi thôi. Nhìn đến Lục Uyên không nói lời nào, tựa hồ là ngầm cho phép dáng vẻ, Thiên Đạo Lưu hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn nhìn lấy dài đến phong thần tuấn lãng Lục Uyên, trong lòng vẫn có chút hoan hỉ, tối thiểu nhất cái này cháu rể lớn lên vẫn là xứng được với nhà hắn Tuyết, mà lại thiên phú cũng là tuyệt luân, đồng dạng là thu được thần chỉ ưu ái, cũng là đích thật là Tuyết Nhi lương phối. Chỉ hy vọng tiểu tử này có thể đối xử tử tế Tuyết Nhi. Tiểu tử ngươi nếu là Tuyết Nhi ở cùng một chỗ, như vậy ngươi thì phải thật tốt đối nàng, không thể khi dễ nàng, cũng tuyệt đối không thể để cho nàng thương tâm, nếu không, đến lúc đó ta cũng không quản ngươi có đúng hay không thần vương người thừa kế, dám khi dễ Tuyết Nhi, lão phu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Đạo Lưu trong giọng nói mang theo từng tia uy hiếp. Đây là tự nhiên, Tuyết Nhi là trong lòng ta chí ái, ta làm thế nào có thể để cho nàng thương tâm. Lục Uyên nói ra, Thiên Nhận Tuyết là hắn thích nhất người, hắn coi như là có lỗi với người trong cả thiên hạ, cũng sẽ không để nàng bị tổn thương chút nào. Cái này còn tạm được. Thiên Đạo Lưu đối với Lục Uyên thái độ vẫn có chút tán thành, sắc mặt dần dần biến đến nhu hòa, ra ngoài hơn 2 năm, thực lực của ngươi hẳn là cũng tiến bộ không ít đi, nghe Tuyết Nhi nói, nàng đều thua ở trong tay của ngươi, mà lại ngươi thứ hai võ hồn rất là cường đại, xem ra 2 năm này ngươi không có uổng phí qua. Một điểm nho nhỏ tiến bộ mà thôi, đại cung phụng quá khen rồi. Lục Uyên có chút khiêm tốn nói ra, mới nói gọi ta ra ra, còn gọi đại cung phụng. Thiên Đạo Lưu trong giọng nói mang theo một tia bất mãn. Được rồi, ra ra. Nghe được Thiên Đạo Lưu, Lục Uyên mặt không đổi sắc, không phải liền là gọi một câu ra ra nha, chuyện nhỏ, cũng không phải không có kêu lên, xem ở Tuyết Nhi trên mặt mũi, cho lão đầu tử này một bộ mặt thì cũng thôi đi. Cái này còn tạm được. Thiên Đạo Lưu trên mặt lần nữa phủ lên một vệt ý cười. Thiên Đạo Lưu lần nữa hỏi Lục Uyên mấy cái trong vấn đề tu luyện, trong lúc nhất thời lộ ra có chút lo lắng, còn thật có điểm ý của Gia Gia. Đột nhiên, Thiên Đạo Lưu dường như trong lúc vô tình để một câu, nghe Tuyết Nhi nói, có một vị Long Hoàng Đấu La phụng ngươi là chủ thượng, không biết vị này Long Hoàng Đấu La cùng ngươi có tới không? Long Lão, ra đi. Thiên Đạo Lưu như thế nhắc lên, Lục Uyên cũng không tiếp tục để Long Tiêu Giao ẩn nặc thân hình, trực tiếp liền để hắn đi ra. Long Tiêu Giao thân hình đột nhiên hiện, trực tiếp liền xuất hiện tại trong đại điện. Ừm. Nhìn đến Long Tiêu Giao xuất hiện không có chút nào dấu hiệu, Thiên Đạo Lưu ánh mắt dần dần nheo lại, Long Tiêu Giao một mực cùng lấy Lục Uyên, hắn vậy mà không có phát giác được, thực lực của người này nên đến cảnh giới gì. Chẳng lẽ lại so với hắn còn muốn đi càng xa? Thiên Đạo Lưu trong lòng thầm giật mình. Kỳ thật cái này nhưng vẫn là Thiên Đạo Lưu hiểu lầm, Long Tiêu Giao đích thật là so với hắn mạnh hơn một chút, nhưng lại cũng không có cường quá nhiều, chỗ lấy Thiên Đạo Lưu không có phát hiện, là bởi vì Long Tiêu Giao võ hồn là Hắc Ám Thánh Long. Nắm trong tay cực hạn hắc ám, trời sinh liền am hiểu ẩn nặc thân hình, thu liễm khí tức. Lại thêm Thiên Đạo Lưu không có tra xét rõ ràng, Long Tiêu Giao tu vi lại hơi cao hơn một số, cho nên Thiên Đạo Lưu mới không có phát giác, nếu không lấy Thiên Đạo Lưu thực lực là có thể phát hiện một chút dị đoan. Ra ra, ta đến giới thiệu cho ngươi một số, vị này là Long Lão, Long Hoàng Đấu La Long Tiêu Giao, võ hồn Hắc Ám Thánh Long, 99 cấp cực hạn Đấu La. Long Lão, vị này là Tuyết Nhi Ra Ra, cũng là Ra Ra của ta. Cung phụng điện đại cung phụng thiên sứ Đấu La Thiên Đạo Lưu, võ hồn lục dược thiên sứ, 99 cấp tuyệt thế Đấu La. Lục Uyên tại giữa hai người làm lấy giới thiệu. Đến mức tuyệt thế Đấu La cùng cực hạn Đấu La nhưng thật ra là một cái ý tứ, đều là 99 cấp phong hào Đấu La biệt xưng. Long Tiêu Giao, Thiên Đạo Lưu. Ánh mắt hai người yên tĩnh nhìn nhau, thân là hiện nay Đấu La đại lục đứng đầu nhất mấy cái chiến lược một trong, hai người này thấy một lần, liền có một loại không giống với thường nhân bầu không khí bắt đầu lan tràn. Đặc biệt là Thiên Đạo Lưu võ hồn là lục dược thiên sứ, trưởng khống thần thánh cùng quang minh chi lực, Long Tiêu Giao võ hồn là hắc ám, nắm trong tay cực hạn hắc ám chi lực, hai người này thấy một lần, thì có loại muốn phân ra cao thấp cảm giác. Tự Đường Thần cùng ba tắc tây về sau, các hạ là ta gặp phải vị thứ nhất tuyệt thế cấp bậc tồn tại. Thiên Đạo Lưu nhìn lấy Long Tiêu Giao, từ tốn nói. Hiện nay trên đời, nếu như Long Tiêu Giao không coi là, Thiên Đạo Lưu Đường Thần cùng ba tắc tây cũng là duy ba tuyệt thế đấu la, bị đông tuy nhiên đã từng cũng là 99 cấp, nhưng nàng tiếp nhận La Sắt truyền thừa, không cách nào vận dụng tự thân toàn bộ thực lực, chính thức đánh lên, có lẽ là hơi kém tại Thiên Đạo Lưu. Bất quá Thiên Đạo Lưu cũng không làm gì được nàng cũng là phải. Mà bây giờ Long Tiêu Giao lại là cho Thiên Đạo Lưu một loại áp lực cường đại, loại uy thế này mạnh, tựa hồ còn muốn ẩn ẩn đắp từng lúc trước Đường Thần, cái này khiến đã nhiều năm không cùng người khác quyết đấu qua Thiên Đạo Lưu, đột nhiên có một loại cảm giác hưng phấn. Vị này Long Hoàng đấu la có lẽ là một vị rất tốt đối thủ. Đại Cung Phụng cũng là ta gặp phải vị thứ nhất cực hạn cấp bậc nhân loại cường giả. Long Tiêu Giao cũng là nhìn chằm chằm vào Thiên Đạo Lưu, bình tĩnh trong con ngươi có một chút chiến ý, tuy nhiên Thiên Đạo Lưu khí thế trên người là hơi kém tại hắn. Nhưng không thể nghi ngờ cũng là hàng thật giá thật 99 cấp tồn tại, mà lại Thiên Đạo Lưu trên thân còn có một cỗ cực kỳ cường đại thần thánh lực lượng. Cỗ lực lượng kia xem ra tuy nhiên không thuộc về hắn, nhưng lại là 10 phần cường đại, cái này khiến Long Tiêu Giao cũng là có một loại nóng lòng muốn thử cảm giác. Chương 323, Cực hạn chi chiến. Từ khi bị Lục Yên triệu hoán đến đấu la một thế giới đến nay, Long Tiêu Giao động thủ số lần rất ít. Lần thứ nhất đánh chính là Độc Cô Bác cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện ba cái giáo ủy, cũng chính là Mộng Thần Cơ bọn họ, đây đối với Long Tiêu Giao tới nói, không thể nghi ngờ cũng là hành hạ người mới, phất phất tay, Độc Cô Bác thì thổ huyết bay ngược, Mộng Thần Cơ ba người thì càng không cần phải nói, liền khí thế của hắn đều không chịu nổi. Lần thứ hai xuất thủ đánh chính là Đế Thiên, một trận chiến này đánh chính là nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa, Đế Thiên thực lực nếu như không sử dụng Long Thần Chảo cùng Long Tiêu Giao là không kém bao nhiêu, lại thêm hai người đều nắm giữ lấy cực hạn chi hắc ám, giá nhất giá Long Tiêu Giao đánh vô cùng thoải mái. Đương nhiên tại trong lúc đó Long Tiêu Giao còn thuận tay dạy dỗ một phen Thiên Thanh Lưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên, đem bọn nó hai đánh gần chết. Còn có cái Hùng Quân, thực lực không kém, nửa bước cực hạn, trong bóng tôi đánh lén còn đả thương hắn, đương nhiên kết quả vẫn là bị hắn đè xuống đất bạo nện. Lần thứ ba xuất thủ cũng là tại Sử Lai Khắc Học Viện, đánh chính là đại danh đỉnh đỉnh Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo. Bất quá Đường Hạo tuy nhiên danh khí lớn, thực lực cũng vẫn còn, nhưng đó là đối đồng dạng phong hào đấu la mà nói. Đối với Long Tiêu Giao nhân vật cấp bậc này tới nói, không đáng giá nhắc tới, cho dù Đường Hạo sau cùng ép trực tiếp nổ vòng, vẫn như cũ bị Long Tiêu Giao tam quyền lưỡng cước đánh gần chết, cùng chó chết một dạng nằm ở trên giường, trọng thương khó lành, sau cùng chết tại Thiên Thanh Lưu Mãng cùng Thái Thản Cự Viên trong tay. Trừ cái đó ra, Long Tiêu Giao trên cơ bản thì không sao cả động thủ một lần. Hôm nay Long Tiêu Giao cuối cùng là sau đó đến ngày sau, lại gặp một cái cực hạn cấp bậc tồn tại, còn là một cái nhân loại cường giả, mà lại nắm giữ vẫn là quang minh chi lực, cái này có thể rất có ý tứ. Ánh sáng cùng hắc ám tương khắc, hắn thích nhất cùng trưởng khống quang minh chi lực đối thủ chiến đấu. Trước kia ngược lại là có một cái trưởng khống quang minh chi lực đối thủ tốt, đáng tiếc hiện tại là không tìm được, bất quá Thiên Đạo Lưu tuy nhiên xem ra không bằng người kia, nhưng là đánh một trầu vẫn là có thể. Các hạ có thể có hào hứng chơi hai tay, lão phu đã có nhiều năm chưa từng xuất thủ, hôm nay nhìn thấy các hạ, ngược lại là có chút ngứa tay khó nhịn. Thiên Đạo Lưu nói ra. Cố mong muốn vậy. Không dám mời mà thôi. Long Tiêu Giao trong ánh mắt lóe ra một chút tinh mang. Vậy chúng ta liền đi tới nhất chiến đi. Thiên Đạo Lưu thân hình lóe lên, liền đã ở cung phụng điện bên ngoài, thanh âm từ đằng xa chậm rãi bay tới. Chủ thượng. Long Tiêu Giao ánh mắt liếc về phía Lục Uyên, có chút muốn nói lại thôi bộ dáng. Lục Uyên trong nháy mắt dây hiểu, hắn biết Long Tiêu Giao là có ý gì, là đang hỏi hắn, có cần hay không xem ở Thiên Nhận Tuyết trên mặt mũi thủ hạ lưu tình. Lục Yên trong lòng có chút không biết nên khóc hay cười, Long Tiêu Giao cũng là Long Tiêu Giao, phần này ngạo khí, không hổ là Hắc Ám Thánh Long võ hồn sở hữu giả, còn chưa bắt đầu đánh nhất định Thiên Đạo Lưu thất bại, bất quá trong lòng hắn cũng cho là như vậy. Đi thôi, Long Lão, không dùng thủ hạ lưu tình, phát huy ra toàn lực của ngươi là được, nếu như có thể mà nói, hảo hảo mà giáo huấn lao nhân này một trận, lao nhân này ta đối với hắn sớm đã có ý kiến, chỉ là ta đánh không lại hắn, mà lại cũng không có gì lý do chính đáng. Hôm nay ngược lại là cái cơ hội tốt. Lục Yên mỉm cười, nói ra. Đúng, chủ thượng. Vậy lao phu đi. Long Tiêu Giao nói ra. Ừm. Lục Yên ngừ một tiếng, còn nói thêm, Long Lão, cẩn thận trên người hắn thiên sứ thần lực, hắn là thần sứ, có thể mượn dùng thiên sứ chi thần thần lực, đến lúc đó thực lực có thể sẽ tăng lên rất nhiều, ngươi chú ý một số, khác thụ thương. Long Tiêu Giao nhẹ gật đầu, thân hình đồng dạng lóe lên, thì xuất hiện ở cung phụng điện bên ngoài. Nhìn lấy thân hình của hai người đều biến mất, Lục Yên từ từ đạp trên cước bộ, đi ra cung phụng điện, đối với trận này cực hạn chi chiến, Lục Yên cũng thật là thật cảm thấy hứng thú. cái này dù sao cũng là thần cấp phía dưới, nhân loại hồn sư tối đỉnh phong chiến đấu, bình thường cũng không thấy nhiều. Chậm rãi bước ra cung phụng điện, trên không trung, sáng chói kim quang cùng thâm thúy hắc ám đồng thời lan tràn ra, dao động toàn bộ võ hồn điện phía trên thiên tượng. Cực hạn đấu la đã là thần cấp phía dưới, nhân loại có khả năng đạt tới độ cao cao nhất độ, cường giả như vậy, nhất cử nhất động kỳ thật đều có thể ảnh hưởng đến thiên địa khí tượng. Nhìn lấy trên thân lóe ra kim quang óng ánh, con ở sau lưng sáu cái trắng như tuyết cánh, lộ ra thần thánh vô cùng thiên đạo lưu, Lục Uyên bĩu môi khinh thường. Quả nhiên là sợ nam, sợ mình khả năng đánh không lại Long lão, cho nên trực tiếp đem chiến trường ổn định ở trên không trung, đây là thích hợp cho hắn nhất chiến trường. Dù sao hắn cùng Đường Thần Ba tắc tây một cái danh xưng bầu trời vô địch, một cái danh xưng khắp nơi vô cùng, một cái danh xưng trên biển vô địch. Lục Dực Thiên Sứ võ hồn bản thân thì cực kỳ thích hợp không chiến, dù sao ba hai cánh nha, am hiểu nhất cũng là phi hành. Bất quá, Lục Uyên trên mặt lộ ra một tia quái dị, Đường Thần cùng Ba Tắc Tây hai người bọn họ không am hiểu không chiến là bởi vì một cái võ hồn là Hạo Thiên Truy, một cái võ hồn là Hải Thần, cho nên ở trên bầu trời đối phó Thiên Đạo Lưu có thế yếu. Nhưng là Long Tiêu Giao không giống nhau, hắn võ hồn là Hắc Ám Thánh Long, Hắc Ám Thánh Long là thuần chính cự long, nó là có long dực, chọn trên không trung đối Long Tiêu Giao chiến lực không có ảnh hưởng chút nào. Thiên Đạo Lưu sợ là đánh sai tính toán. Kim quang nhàn nhạt nương theo lấy thần bí cổ lão tiếng ngâm sướng, Thiên Đạo Lưu dưới thân chín cái hồn hoàn bắt đầu hiện lên, tám đen một đỏ, đây chính là thần sứ ưu thế, có thể thông qua khảo hạch, tăng lên chính mình hồn hoàn niên hạn. Tám đen một đỏ, đây tuyệt đối là rung động phổ thông hồn sư hồn hoàn phối trộn, thì liền tại đại sư trong dự đoán, hắn đối Đường Tam thứ hai võ hồn cũng bất quá cũng chỉ là toàn vạn năm hồn hoàn thôi, nếu như Đường Tam không phải nguyên tắc nhân vật chính, kỳ ngộ rất nhiều, hắn hồn hoàn phối trộn tối đa cũng thì Thiên Đạo Lưu trình độ này thôi. Nhìn lấy Thiên Đạo Lưu hồn hoàn phối trộn, Long Tiêu Giao ánh mắt ngưng tụ, bất quá cũng vẹn vẹn chỉ là ngưng tụ, tám đen một đỏ cố nhiên hiếm thấy, nhưng là hắn hồn hoàn phối trộn cũng không kém. To rõ tiếng long ngâm vang vọng chân trời, truyền khắp cơ hồ toàn bộ võ hồn điện nội điện, thâm thủy u quang hiển hiện mà ra, Hắc Ám Thánh Long võ hồn trong nháy mắt chiếm hữu, to lớn màu đen long rực rỡ ra, màu đen vảy rồng dày đặc mà lên, vàng vàng tím tím đen 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 hồng hồng chín cái hồn hoàn tại Long Tiêu Giao trên thân lập lòe. Tuy nhiên không phải toàn bộ màu đen thêm đỏ, nhưng là hai cái đỏ như máu 10 vạn năm hồn hoàn đủ để san bằng chênh lệch, thậm chí có vượt qua. Dù sao liền xem như mấy cái vạn năm hồn hoàn chung vào một chỗ, cũng chưa chắc cùng hơn 100.000 năm hồn hoàn. Hồn sư mộng tưởng bảng xếp hạng vị thứ nhất thứ tự không phải là dùng để trưng cho đẹp. Hai cái 10 vạn năm hồn hoàn. Thiên Đạo Lưu trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có dạng này hồn hoàn phối trộn hồn sư, dạng này phối trộn không phải là song sinh võ hồn người mới có khả năng sao? Xem ra vị này Long Hoàng đấu la không đơn giản a. Thiên Đạo Lưu trong lòng ngầm sinh cảnh giác. Muốn bắt đầu. Nhìn lấy hết sức căng thẳng hai người, Lục Uyên Trọng Đồng hơi hơi lập lòe, hai người mặc dù ở trên không, nhưng điểm ấy khoảng cách đối với Lục Uyên Trọng Đồng tới nói, căn bản không phải vấn đề. Bạch. Kim quang cùng hắc ám đồng thời dày đặc, nhất thời toàn bộ bầu trời một mảnh là sáng chói ánh sáng lập lòe, mà một nửa lại như là lồng đắp lên một tầng hắc ám màn trời, biến đến ảm đạm xuống. Chương 324. Phong hào tề tụ. Ừm. Kim quang cùng hắc ám tràn ngập chân trời, ngay tại hồ tâm đỉnh thưởng thức cảnh sắc bị đông đôi mắt đẹp lập tức đọc lại, bắn ra sắc bén chi sắc. Trong mắt của nàng sen lẫn nồng đậm hận ý, cái kia cổ thần thánh lực lượng nàng không thể quen thuộc hơn nữa, đó là thuộc về Lục Dực Thiên Sứ lực lượng, đó cũng là nàng ghét nhất đồ vật. Nhìn lấy nơi xa cái kia sáng chói kim quang, đem bầu trời đều phủ lên hơn phân nửa, hẳn là Thiên Đạo Lưu xuất thủ, cũng không biết có ai vậy mà làm cho hắn xuất thủ. Nhìn lấy cái kia cùng sáng chói ánh sáng tranh phong mà không hề yếu hạ phong thâm thúy hắc ám, bị đông trong mắt hiện ra nồng đậm hiếu kỳ, cỗ này hắc ám thuần túy nàng cuộc đời ít thấy, thật vẹn vẹn chỉ là thuần túy đến cực hạn hắc ám, vậy mà không có một tia tà ác ở bên trong, cái này khiến bị đông không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này năng lượng ba động bắt nguồn từ cung phụng điện, mà Tiểu Uyên vừa mới đi cung phụng điện không lâu, như vậy cỗ này hắc ám chi lực sở hữu giản nên thì là Tiểu Uyên cái vị kia cực hạn đấu la thuộc hạ, Long Hoàng đấu la Long Tiêu Giao. Chỉ là không biết bọn họ vì cái gì động thủ đâu. Bị đông trong lòng có lấy một chút hiếu kỳ. Nàng hơi hơi đứng lên, nàng muốn nhìn một chút trận chiến đấu này đến tột cùng ai có thể thắng lợi, hy vọng là vị kia Long Hoàng đi, nàng thế nhưng là muốn nhìn đến cái kia bẩn thỉu Lục Dực Thiên Sứ bị hành hung tình cảnh đây. Còn có Thiên Đạo Lưu cái kia làm cho người chán ghét xú lao đầu, dù sao những năm gần đây, lao đầu này cũng không có thiếu cùng với nàng đối nghịch. Bị đông khỏe môi hơi hơi câu lên, cầm lấy để ở một bên quần trượng. Liền chuẩn bị hướng về Hồ Tâm Đình đi đến. Lão sư. Ngay tại Bị Đông vừa mới bước động bước chân, Hồ Liệt Na thanh âm thì vang lên. nguyên lai nàng vừa mới đem Chu Trúc Thanh gian phòng an bài tốt, vừa ra tới liền thấy Bỉ Bỉ Đông động tác. Na Na A, các ngươi tới vừa vặn, cùng ta cùng đi xem một trận thú vị chiến đấu. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Thú vị chiến đấu. Nhìn lấy nơi xa cái kia đều chiếm một nửa ánh sáng cùng hắc ám, Hồ Liệt Na trong lòng run rẩy, cuối cùng là cấp bậc gì lực lượng, vậy mà đem bầu trời đều che đậy lên. Là Long Hoàng Đấu La. Nhìn lấy cái kia quen thuộc thuần túy hắc ám, Chu Trúc Thanh không khỏi nhỏ giọng nói ra, hôm đó tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, nàng được chứng kiến loại này lực lượng, là tại Long Tiêu Giao đối mặt Đế Thiên thời điểm bạo phát đi ra. Loại kia phảng phất có thể chấn áp thiên địa uy áp, để hiện tại Chu Trúc Thanh hồi tưởng lại đều cảm thấy có chút kinh hãi, cực hạn đấu la thực lực thật sự là quá mức cường lớn. Ồ, ngươi biết? Bỉ Bỉ Đông kinh ngạc nhìn Chu Trúc Thanh liếc một chút, chợt phản ứng lại, nói ra, là, ngươi tại Tiểu Uyên bên người đợi lâu như vậy, biết lại cũng không kỳ lạ. Long Hoàng Đấu La, đây chính là trên thư nói tới cái vị kia Long Hoàng Đấu La. Hắn nhưng là cực hạn đấu la a, ai có thể cùng hắn đánh thành dạng này. Nhìn lấy địa vị ngang nhau hắc ám cùng ánh sáng, Hồ Liệt Na không khỏi lên tiếng nói. Còn có thể là ai, đương nhiên là Đại Cung Phụng. Bỉ Bỉ Đông Tử Tốn nói. Hả, thì ra là thế. Hồ Liệt Na bừng tỉnh đại ngộ, nếu như là Đại Cung Phụng vậy liền không kỳ quái, dù sao Đại Cung Phụng cũng là 99 cấp tồn tại, chỉ là Hồ Liệt Na hơi nghi hoặc một chút. Đại Cung Phụng làm sao lại cùng Long Hoàng Đấu La đánh lên, chẳng lẽ là sư đệ đã xảy ra chuyện gì? Đại Cung Phụng cố ý làm khó dễ tại hắn. Hồ Liệt Na trong lòng dâng lên một vẻ lo âu, chẳng lẽ là bởi vì sư đệ ăn hết thiên nhật tuyết? Bất quá không cần phải à, đối với sự kiện này truyền ngôn Đại Cung Phụng rất vui vẻ à, nghe được tin tức sau liền cơm đều ăn hơn hai bát, lần này, Hồ Liệt Na tâm lý hơi nghi hoặc một chút. Đi thôi. Đối với Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh lên tiếng chào, Bỉ Bỉ Đông trực tiếp cất bước. Hướng về Cung Phụng Điện xuất phát. Và anh, sáng chói thần thánh chi kiếm bí mật mang theo thần thánh cùng quang minh lực lượng cùng to lớn long chảo hung hăng va chạm, nhất thời buộc phát ra mãnh liệt gợn sóng năng lượng. May mắn hai người giao chiến địa phương là không trung, nếu không nếu là trên mặt đất, sợ là toàn bộ Cung Phụng Điện con a cố năng lượng này gợn sóng dưới đều sẽ trong nháy mắt bị phá hủy. Lục Yên Trọng Đồng bên trong quang mang lấp lóe, đây là hắn lần thứ nhất gặp đến cực hạn cấp bậc tồn tại giao thủ, tại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm lần kia, hắn lại là bỏ lỡ. Không thể không nói, cái này cực hạn cấp bậc chiến đấu thật đối với hắn rất có ích lợi. Song phương chiến đấu kinh nghiệm cùng kỹ xảo đều tuyệt không tầm thường phong hào đấu la chỗ có thể sánh được. Đập, đập, đập. Thiên đạo lưu cùng Long Tiêu Giao chiến đấu động tĩnh cực lớn, Cung Phụng Điện Cung Phụng nhóm tự nhiên là trước tiên cảm nhận được. Kim Ngạc đấu la đi đầu, đằng sau còn theo 5 người, bọn họ đều là mỗi một cái đều là 95 cấp trở lên tồn tại, nhưng nhìn lúc này trên bầu trời chiến đấu. Trên mặt của mỗi người đều là mang theo nồng đậm chấn kinh. Loại cấp bậc này chiến đấu, nếu như bọn hắn dám nhúng tay, kết cục duy nhất cũng là thân tử đạo tiêu. Cực hạn là một cái ngưỡng cửa, cánh cửa trước đó cùng cánh cửa về sau người chênh lệch là một trời một vực. Liền xem như Kim Ngạc đấu la, đối mặt bọn hắn bất kỳ một cái nào, cũng tuyệt đối kiên trì không đến 10 chiêu, liền muốn bại lui bỏ mình. Tiểu Huyên, đây là chuyện như vậy, Đại Cung Phụng làm sao cùng người đánh nhau, còn có vị kia miệng hạ là ai? Vậy mà có thể cùng Đại Cung Phụng đánh thành trình độ như vậy. Kim Ngạc đấu la trong mắt mang theo vẻ kinh hãi, trên bầu trời chiến đấu bị hắn đều thu vào đáy mắt, cùng vị kia cực hạn đấu la trong chiến đấu thiên đạo lưu không chỉ có không có chiếm được chút nào tiện nghi, ngược lại có chút rơi vào hạ phong. Kim Ngạc ra ra. Nhìn đến Kim Ngạc đấu la, Lục Yên nhất thời hai mắt tỏa sáng, Kim Ngạc đấu la đối hắn vẫn rất tốt, cũng là hắn tại võ hồn điện so sánh để ý người. Gặp qua chư vị cung phụng. Xem đến phần sau năm vị cung phụng, Lục Yên gặp cái lễ. Uyên xin chào công tử. Mấy vị cung phụng đều rất tốt nói chuyện, thái độ cũng rất là không tệ, dù sao hiện tại Thiên Nhận Tuyết cùng Lục Uyên ở cùng một chỗ, Lục Uyên lại tay cầm thiên sứ lệnh, rất rõ ràng đã là thu được Đại Cung Phụng toàn diện chống đỡ. Lại thêm hắn lại là giáo hoàng đệ tử, thâm thụ giáo hoàng sủng ái, cung phụng điện cùng giáo hoàng điện đều cùng hắn có thân mật liên hệ, đồng thời thu được song phương chống đỡ, tương lai võ hồn điện, trên cơ bản cũng là trước mặt cái này Uyên công tử thiên hạ. Cho nên là bọn họ thân là cung phụng, địa vị cao thượng, cũng không dám đối lấy Lục Uyên tự cao tự đại. Tiểu Uyên, ngươi còn chưa nói vị kia miệng hạ là ai đâu. Kim Ngạc đấu la hỏi. Vị kia là Long Lão Long Tiêu Giao, Phong Hào Long Hoàng, 99 cấp cực hạn đấu la, võ hồn hắc ám thánh long, hắn cùng Đại Cung Phụng chính đang luận bàn đâu. Lục Uyên nói ra. Thì ra là thế. Kim Ngạc đấu la bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai vị này cũng là Long Hoàng đấu la, ta nói là tại sao lại đột nhiên từ nơi nào đụng tới một cái cực hạn cấp bậc tồn tại đâu. Hắn hơi hơi yên tâm, nguyên bản còn tưởng rằng có cái gì địch nhân tập kích, lại nguyên lai chỉ là Đại Cung Phụng tại cùng Long Hoàng đấu la luận bàn, dạng này cũng không cần gấp. vị này Long Hoàng Đấu La đã là Tiểu Huyền thuộc hạ, lấy Tiểu Huyền cùng tiểu thư cùng vị kia giáo hoàng quan hệ, vị này Long Hoàng Đấu La cũng có thể xem như bọn họ Võ Hồn Điện. Cứ như vậy, bọn họ Võ Hồn Điện lực lượng có thể là không tầm thường a. Kim Ngạc Đấu La mừng thầm trong lòng, dù sao hắn một lòng vì Võ Hồn Điện, Võ Hồn Điện càng mạnh, hắn tự nhiên là càng vui vẻ. Lục Yên tự nhiên không biết Kim Ngạc Đấu La đang suy nghĩ gì, ánh mắt bị lệch, cách đó không xa, Bỉ Đông cầm trong tay hoàng kim quyền trượng, ngay tại cất bước đi tới, tại phía sau của nàng ngoại trừ Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh bên ngoài, còn có Cúc Đấu La, Quỷ Đấu La cùng mấy vị Phong Hào Đấu La. Lần này, thật là Phong Hào Đấu La đều đủ tụ. Chương 325, ý nghĩ cùng khói lửa. Võ Hồn Điện Phong Hào Đấu La kỳ thật rất nhiều, thô sơ giản lược tính một chút sợ là không thấp hơn 20 cái, mà trong đó đỉnh phong Phong Hào Đấu La ngoại trừ cung phụng điện 7 vị cung phụng bên ngoài, cũng chính là Bỉ Đông cùng Giáo Hoàng Điện mấy vị Phong Hào Đấu La. Đặc biệt là Cúc Đấu La cùng Quỷ Đấu La, tuy nhiên một cái thực lực cũng không phải là rất nổi bật, nhưng là hai người lại là có một cái võ hồn dung hợp kỹ, hai cực cấm đoán lĩnh vực, cái này võ hồn dung hợp kỹ uy lực vẫn là thật lớn, nguyên tắc bên trong liền Thiên Thanh Lưu Mãng cùng Thái Thẳng Cự Viên đều có thể định trụ. Có thể thấy được vẫn là tương đối không tầm thường. Đến mức Bỉ Đông sau lưng mấy vị Phong Hào Đấu La đẳng cấp cũng đều tại 93 cấp trở lên. Tại Phong Hào Đấu La bên trong cũng coi như khó lường yếu. Tối thiểu đơn đả độc đấu, bọn họ mỗi một cái cần phải đều so Độc Cô Bác mạnh, dù sao Độc Cô Bác mới 91 cấp. Nếu như là Phong Hào cấp bậc đối chiến, Độc Cô Bác ai cũng đánh không lại, nhưng nếu như so đại quy mô lực sát thương, đừng nói một cái Phong Hào, cũng là 10 cái Phong Hào Đấu La đều không bằng hắn. Hắn độc đích thật là lợi hại, quả thực có thể xưng hồn sư cấp thấp ác ngộng. Cho nên cho tới nay, Lục Yên trong lòng đều có thu phục ý nghĩ của hắn, mà lại tâm lý còn có không nhỏ nắm chắc. Đương nhiên, nếu như Độc Cô Bác thật quá mức quật cường, không chịu đầu nhập, như vậy Lục Quyên cũng chỉ có thể tiện hắn lên Tây Thiên. Dù sao nguyên tắc bên trong gia hỏa này phóng độc đồ thành thế nhưng là đả thương Võ Hồn Điện không ít người, kém chút để cả tòa thành trì hóa thành một mảnh độc vực. Không nói đến phóng độc đồ thành có phải hay không hắn ý nghĩ của mình, đối với Lục Quyên tới nói, người nguy hiểm như vậy, vẫn là khống chế tại trong tay của mình tương đối tốt. Nếu như không khống chế được, đương nhiên cũng chỉ có xóa đi. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu như chính mình muốn sáng tạo thế lực, Độc Cô Bác cũng là cái không tệ thu phục đối tượng. Mà lại Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, đây chính là cái địa phương tốt. Bên trong tiên thảo không chỉ có đối Lục Yên hữu dụng, đối chúng nữ nhân của hắn cũng không nhỏ tác dụng, mà lại ở trong đó dược thảo, đối với sáng tạo thế lực, cũng thật là tốt tài nguyên tu luyện. Dù sao chỗ đó lại không vẹn vẹn chỉ có tiên thảo, cũng có được không ít chân quý tầm thường dược thảo. Đối với chiếm cứ Băng Hỏa Lưỡng Nghi Nhãn, Lục Yên là không có hổ thẹn cảm giác. Chỗ đó nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải Độc Cô Bác địa phương, đó là từ Băng Long Vương cùng Hỏa Long Vương thi thể diễn sinh ra, nghiêm chỉnh mà nói, thuộc về Long Tộc. Mà lấy hắn hiện tại cùng Long Tộc quan hệ, chiếm cứ chỗ đó hắn là thật yên tâm thoải mái, dù sao hắn là gánh vác lấy hồn thú vận mệnh người, Ngân Long Vương, Cổ Nguyệt Na vẫn là bạn gái của hắn, hắn không so Đường Tam danh chính ngôn thuận nhiều. Lão sư, nhìn thấy Bỉ Đông dần dần tới gần, Lục Yên nhẹ giọng kêu lên. Giáo Hoàng miễn hạ. Kim Ngạc Đấu La cầm đầu mấy cái đại cung phụng cũng cùng Bỉ Đông lên tiếng chào, có Lục Yên tại, hiện tại cung phụng điện cùng Bỉ Đông quan hệ cũng không có nguyên tắc bên trong như vậy ác liệt. Tuy nhiên vẫn có chút bất thường, bất quá tổng thể tới nói đã khá nhiều. Mấy vị cung phụng cũng tới. Bỉ Đông môi son khẽ mở, thanh âm thanh thúy như Hoàng Anh. Ừm, đại cung phụng cùng Long Hoàng miện hạ chiến đấu kịch liệt như thế, chúng ta tự nhiên cũng là đã nhận ra. Kim Ngạc Đấu La nói ra. Ừm. Bỉ Đông nuốt tay nhỏ điểm, nhìn về phía trên không trung chiến đấu. Mấy cái đại cung phụng thấy thế, cũng đưa ánh mắt về phía không trung. Chỗ nào ánh sáng cùng hắc ám lẫn nhau đấu đá, chiến đấu tiến hành hừng hực khí thế. Lục Yên xem xét lấy Bỉ Đông sau lưng Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh, khỏe miệng nhỏ vạch, cất bước liền hướng về hai nữ đi đến. Một bên Bỉ Đông thấy thế, có chút bất đắc dĩ khe khẽ lắc đầu, tiểu tử này chẳng phải một hồi không có cùng các nàng gặp mặt sao. Cái này lại không kịp chờ đợi muốn cùng tiến tới rồi. Nơi này chính là còn có nhiều như vậy Phong Hào Đấu La nhìn đâu. Bất quá cái này không cũng đúng lúc nói rõ giữa bọn hắn cảm tình rất tốt sao. Cho nên Bỉ Đông cũng không muốn quản nhiều, thì làm như không nhìn thấy. Mà về phần các trưởng lão khác nghĩ như thế nào, cái kia Bỉ Đông nhưng là không xen vào. Đồng dạng phát hiện Lục Yên động tác còn có Kim Ngạc Đấu La, nhìn lấy Lục Yên động tác, hắn mặt mò co lại. Tiểu tử này hắn lại bắt đầu, nhiều trưởng lão như vậy cũng phụng tại, cũng không chú ý điểm ảnh hưởng. Nói thật, tiểu tử này thật là cái khác cái gì cũng tốt, có thiên phú, có nhan trị, có trí tuệ, cũng là hòa tâm một chút. Bất quá xem ở tiểu tuyết vẫn là thứ nhất phân thượng, Kim Ngạc Đấu La cũng liền lười nhắc quản. Tiểu tử này hắn cũng không quản được a. Kim Ngạc Đấu La bất đắc dĩ thở dài. Sư tỷ, Trúc Thanh. Đối với mấy vị phong hào đấu la nhẹ gật đầu, Lục Uyên một trái một phải lôi kéo tay của hai người, mỉm cười, nói ra. Sư đệ, còn có người nhìn lấy đâu? Hồ Liệt Na sắc mặt đỏ lên, liếc qua chung quanh mấy cái phong hào đấu la, thấp giọng nói ra. Chu Trúc Thanh thì càng không cần phải nói, tại nhiều như vậy phong hào đấu la trước mặt liền bị Lục Uyên trực tiếp kéo tay, khuôn mặt đã sớm tràn đầy đỏ ửng. Không có chuyện gì, vấn đề nhỏ mà thôi. Lục Uyên một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, dù sao hắn ra mặt dày vô cùng, người khác cái nhìn, hắn cũng không chút nào để ý. Có điều hắn cũng biết hai nữ khẳng định là không thả ra, cho nên cũng không có gì tiến một bước cử động, cũng chỉ là nắm cái tay, cũng không có làm cái gì khác. Phong hào đấu la từng cái năng lực nhận biết kinh người, tự nhiên biết Lục Uyên đang làm cái gì, bất quá mỗi người đều đựng làm như không thấy được dáng vẻ, những sự tình này không tới phiên bọn họ để ý tới. Không thấy giáo hoàng cùng nhị cung phụng đều không nói chuyện, bọn họ lại cần bận tâm cái gì đâu. Bất quá bọn hắn tâm lý nhưng cũng là đối lấy Lục Uyên thầm thầm bội phục, không chỉ có đem Thiên Nhận Tuyết cái này đại cung phụng tâm đầu nhục làm xong, còn dám ngay ở mặt cùng cái khác nữ sinh thông đồng, đích thật là có chút lợi hại. Không hổ là Uyên công tử. Nhị cung phụng cảm thấy đại cung phụng cùng Long Hoàng đấu là ai có thể thắng. Nhìn lấy trên bầu trời tình hình chiến đấu, Bỉ Bỉ Đông ánh mắt hơi hơi nheo lại, trong mắt lướt qua vẻ vui sướng, người khác có lẽ nhìn không ra, tưởng rằng thế lực ngang nhau, nhưng là Bỉ Bỉ Đông biết, là vị kia Long Hoàng đấu la chiếm thượng phong. Bởi vì bầu trời vốn là thiên đạo lưu am hiểu nhất chiến trường, trên không trung đều không thắng được Long Tiêu Giao, như vậy tại trên mặt đất tuyệt đối là thua sát suất lớn. Đó là đương nhiên là đại cung phụng. Kim Ngạc Đấu La chân mày hơi nhíu lại, Bỉ Bỉ Đông có thể nhìn ra, đã 98 cấp hắn cũng có thể nhìn ra một chút đoan nghê, đại cung phụng rõ ràng có chút rơi vào hạ phong, vị kia Long Hoàng đấu la thực lực ngoài ý liệu cường hãn. Có điều hắn tự nhiên không có khả năng nói thiên đạo lưu thua. Hắn là cung phụng điện nhị cung phụng, hắn chỉ có thể chống đỡ thiên đạo lưu cái này lao đại. Thật sao? Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, ta ngược lại thật ra cảm thấy Long Hoàng đấu la thắng xác suất lớn hơn một chút đâu. Nghe vậy, chư vị trưởng lão cung phụng hết thể đều im lặng, bọn họ cảm thấy không khí bắt đầu biến đến có chút không giống, có loại vô hình khói lửa chính đang tràn ngập cảm giác. Giáo hoàng cùng đại cung phụng quan hệ trong đó vẫn còn có chút phức tạp a, tranh đấu y nguyên tồn tại. Đặc biệt là giáo hoàng đối với đại cung phụng, còn là có không nhỏ để ý. Đặc biệt là những cái kêu biết nội tình cung phụng nhóm, tỉ như Kim Ngạc Đấu La, đối mặt với Bỉ Bỉ Đông thái độ, trong lòng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Dù sao thiên gia đích thật là có chút thật xin lỗi giáo hoàng miễn hạ. Chương 326, người nào thắng? Thiên sứ lĩnh vực. Trên bầu trời, thiên đạo lưu quát khẽ một tiếng, kim quang óng ánh bắt đầu tràn ngập, hình thành kim sắc lĩnh vực, liền hướng về Long Tiêu Giao phương hướng tràn ngập mà đi. Thiên sứ lĩnh vực chính là lục dược thiên sứ thiên phú lĩnh vực, uy lực 10 phần mạnh mẽ. Lúc trước Lục Uyên cùng Thiên Nhận Tuyết lúc đối chiến, không sử dụng lĩnh vực, Lục Uyên có thể tùy ý đè ép Thiên Nhận Tuyết đánh, nhưng là hơi sử dụng lĩnh vực, Lục Uyên cho dù là phủ thêm Kim Long chiến giáp mới cùng Thiên Nhận Tuyết đánh cái ngang tay. Nếu như không sử dụng trọng đồng lực lượng, Lục Uyên không có dễ dàng như vậy công phá Thiên Nhận Tuyết thiên sứ lĩnh vực. Mà đồng dạng là thiên sứ lĩnh vực, Thiên Nhận Tuyết vẫn chỉ là ở vào sơ cấp nhất trạng thái, nhưng là Thiên Đạo Lưu lại là đã đem hắn khai phát đến tối cao cấp tầng thứ, uy lực 10 phần khủng bố. Đương nhiên thiên đạo lưu đối thủ cũng không phải người bình thường, hắn đồng dạng là tối đỉnh cấp cường giả. Hắc ám lĩnh vực. Long Tiêu Giao cũng là quát khẽ một tiếng, vô cùng thuần túy hắc ám theo trên người hắn bắt đầu hướng bốn phía khuếch tán, bóng tối vô tận, hình thành thâm thúy nhất thần bí lĩnh vực, thẳng tắp hướng về thiên đạo lưu thiên sứ lĩnh vực lan tràn ra. Thiên sứ lĩnh vực cùng hắc ám lĩnh vực giao đánh ở cùng nhau, ánh sáng cùng hắc ám triển khai kịch liệt chém giết. Ánh sáng cùng hắc ám lẫn nhau hỗn hợp, lẫn nhau ăn mòn, chiến đấu dị thường kịch liệt. Đến tột cùng là ánh sáng có thể sẽ tan bóng đêm thế giới, vẫn là hắc ám có thể thôn phệ hết tất cả quang mang đầu. Đây là tại chỗ tất cả mọi người chú ý điểm. Thiên sứ chân thân. Hắc ám thánh long chân thân. Thiên đạo lưu cùng Long Tiêu Giao thân hình va chạm kịch liệt lấy, to lớn hắc đuôi rồng hung hăng tát tại thiên đạo lưu trên thân thể, thiên đạo lưu thân hình trực tiếp té bay ra ngoài. Sau lưng 62 cánh chấn động, thiên đạo lưu ổn định thân hình, bình tĩnh trong con ngươi lóe ra ngọn lửa màu vàng, tại cứng đối cứng chiến đấu dưới. Hắn vậy mà rơi hạ phong. Phải biết nơi này chính là hắn sân nhà. Thiên đạo lưu tâm lý mang theo một chút chấn kinh, cái này Long Tiêu Giao thực lực thật là quá mạnh, so với đường thần tựa hồ cũng lợi hại hơn mấy phần, phải biết đường thần nếu như không sử dụng nổ vòng kỹ năng, là tuyệt đối không có khả năng trên không trung đem hắn bước đến nước này. Cái này Long Tiêu Giao thực lực vậy mà thắng qua thái độ bình thường hạ đường thần. Thiên đạo lưu trong lòng run lên, hắn quyết định cầm ra chính mình toàn bộ át chủ bài, tại võ hồn điện bên trong. Tại nhiều như vậy phong hào đấu la nhìn soi mói, hắn thân là đại cung phụng, cũng không thể bại, hắn nhưng là cung phụng điện tất cả cung phụng thần trong lòng lời nói, là chân chính định hải thần châm, hắn sao có thể bại. Thiên đạo lưu bị đánh bay, hắc ám lĩnh vực bắt đầu đem thiên sứ lĩnh vực áp chế, ánh sáng dần dần bị hắc ám thôn phệ, thiên sứ lĩnh vực cũng bắt đầu dần dần đã mất đi hào quang, biến đến ảm đạm rất nhiều. Cái này, trên bầu trời một màn tự nhiên không có dấu giếm được rất nhiều phong hào đấu la ánh mắt, tại chỗ mấy cái đại cung phụng trong lòng chính là nhảy một cái, hắc ám đè qua ánh sáng, chẳng lẽ đại cung phụng phải thua. Kim ngạc đấu la cũng là như mày, có điều hắn lại không có lo lắng quá mức, hắn tuổi tác cao, đợi tại cung phụng điện thời gian so với còn lại cung phụng dài hơn nhiều, biết một số còn lại cung phụng không biết sự tình, tỉ như thiên đạo lưu có thể mượn dùng thần lực sự tình. Kim ngạc đấu la cảm thấy chỉ cần thiên đạo lưu mượn dùng thần lực, thực lực mức độ lớn tăng trưởng, như vậy trận chiến đấu này thắng bại còn chưa phân đây. Cho nên trong lòng của hắn vẫn tương đối thiên hướng về thiên đạo lưu. Nhìn đến thiên đạo lưu bị áp chế, bị đông khỏe môi nhỏ vạch, tuy nhiên nàng biết thiên đạo lưu còn có át chủ bài, kết cục chưa chắc sẽ thua, nhưng là hiện tại rõ ràng rơi xuống hạ phong, nhưng vẫn là để bị đông tâm lý có chút thoải mái. Nhìn lấy phía trên đã chiếm cứ đại bộ phận địa bàn hắc ám, Lục Yên trọng đồng hơi hơi lấp lóe, đến một bước này, thiên đạo lưu có lẽ liền muốn mượn dùng thần lực đi, nếu không, hắn chắc chắn thất bại, mà hắn thân là đại cung phụng, tuyệt không thể thua, là lấy mượn dùng thần lực bắt buộc phải làm. Thiên đạo lưu trên thân đột nhiên tản mát ra nồng đậm kim quang, một cổ thần thánh uy nghiêm theo trên người hắn phát ra, phía sau của hắn dường như nhiều hơn một cái hư ảnh, cái kia hư ảnh thân mang sáng chói kim sắc thần trang, trong tay vác lên một thanh kiếm lớn màu vàng óng. Thiên đạo lưu trong tay kim quang ngưng tụ, một thanh kim sắc cự kiếm xuất hiện tại hắn trong tay, hắn đông nhiên đem cự kiếm vung xuống, trong miệng nhàn nhạt phun ra mấy chữ, thiên sứ, phán quyết. Kim sắc cự kiếm trong nháy mắt dường như phóng đại hơn trăm lần, hoành không đối với Long Tiêu Giao vung lên mà xuống, mà phía sau hắn cái kia đạo thần thánh hư ảnh cũng tại làm lấy đồng dạng huy kiếm động tác. Nhất thời bầu trời dường như bị một phân hai nửa đồng dạng, kim sắc cự kiếm vượt ngang trời cao, hắc ám lĩnh vực bị trong nháy mắt cắt đứt, vô tận ánh sáng nở rộ, thần thánh chi lực tựa hồ muốn dẹp yên tất cả ô uế, quét ngang giữa trần thế tất cả tà ác. Nhìn lấy cái kia vượt ngang mà đến kim sắc cự kiếm, Long Tiêu Giao nhất thời sắc mặt ngưng tụ. Trong mắt hiếm thấy xuất hiện trịnh trọng thần sắc, cỗ lực lượng này đã nghiêm trọng uy hiếp đến hắn, mà lại cái kia cổ thần thánh tôn quý uy nghiêm, tuyệt đối không thuộc về loài người hồn sư, đó là chỉ có siêu việt cực hạn tồn tại mới có thể có. Kim sắc cự kiếm trực tiếp khóa chặt hắn, cho nên một kích này hắn không có khả năng trốn tránh, chỉ có thể nên đón. Thứ 9 hồn kỹ, Long Hoàng Dị Thứ Nguyên. Đối mặt với thiên đạo lưu một kích này, Long Tiêu Giao không dám thất lễ, trực tiếp liền thả ra chính mình cường đại nhất thứ 9 hồn kỹ. Hắn thứ 9 hồn kỹ có chút đặc thù, tuy nhiên thủ tự 10 vạn năm hồn hoàn, nhưng lại chỉ có một cái hồn kỹ. Đương nhiên cái này cũng đại biểu cho, cái này hồn kỹ uy lực chính là phá lệ cường hãn, đặc biệt là hắn hiện tại vẫn còn võ hồn chân thân trạng thái phía dưới. Bóng tối vô tận chi lực bắt đầu ngưng tụ, Long Tiêu Giao tay trong bàn tay bắt đầu xuất hiện một cái hắc ám kỳ điểm, cái điểm đen này rất nhỏ, lại dường như ẩn chứa sâu nhất thúy hắc ám. Điểm đen từ từ bành trướng, nhất thời Long Tiêu Giao trong tay xuất hiện một cái hắc ám viên cầu. Theo hồn lực phong thích, viên cầu càng lúc càng lớn, càng về sau, nó lớn nhỏ đã vượt xa Long Tiêu Giao thân thể. Nhìn lấy cái kia bổ tới kim sắc cự kiếm, Long Tiêu Giao hai tay đẩy, cái này ẩn chứa bóng đêm vô tận năng lượng viên cầu bị cùng kim sắc cự kiếm đột nhiên đụng vào nhau. Kim quang cùng hắc ám lẫn nhau đấu đá, sau đó bỗng nhiên nổ tung, phát ra quang mang chói mắt, thì liền mở ra trọng đồng Lục Quên cũng không khỏi nháy nháy mắt. Hồ Liệt Na cùng Chu Trúc Thanh càng là nhắm chặt hai mắt, nước mắt theo trong hốc mắt chảy ra. Đây là bị mãnh liệt đến cực hạn quang mang vọt đến ánh mắt. Trong trời cao, năng lượng bạo phát chi địa, có nhẹ nhẹ vết nứt không gian, cái này hai đại cực hạn đấu la lực công kích, đúng là đem không gian đều cho phá vỡ, đặc biệt là hắc ám cùng ánh sáng hai loại tương xung lực lượng trùng kích cùng một chỗ, bộc phát ra lực lượng càng là hiện lên cấp số nhân tăng lên. Thân hình của hai người bắt đầu chậm rãi rơi xuống, xem ra y phục của hai người đều là hoàn chỉnh, cũng đều không bị thương tích gì. Long Tiêu Giao thân hình rơi vào Lục Uyên bên cạnh. Hô hấp hơi có vẻ gấp rút, muốn đến toàn lực phóng thích thứ 9 hồn kỹ với hắn mà nói cũng là không nhỏ gánh vác. Thiên đạo lưu thì là chậm rãi rơi xuống kim ngạc cung phụng bên cạnh, xem ra cũng là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, ngoại trừ trên trán có mấy giọt mồ hôi, tựa hồ cũng không có cái gì dị trạng. Như vậy vấn đề tới, ván này đến cùng là người nào thắng? Long Hoàng Dị Thứ Nguyên, mọi người đừng cười à, có vị bạn đọc đề nghị nói cho Long Tiêu Giao an bài hồn kỹ, ta cảm thấy có chút ý tứ, thì cho an xếp lên trên. Hắc hắc. Người nào còn nhớ rõ Bạo Long Thần? Chương 327, Lục Yên nói, thế hòa không phân thắng bại. Ánh mắt của mọi người tại trên thân hai người đánh giá, thật sự là vừa mới trận kia cường quang thực sự quá lóa mắt, bọn họ là thật không có chú ý tới ai thắng ai thua. Dù sao thì liền Lục Uyên trọng đồng đều lơ đãng hơi chớp chớp, những thứ này cung phụng thực lực tuy mạnh, nhưng là ánh mắt khẳng định là không có Lục Uyên trọng đồng cứng hãn. Chính là Kim Ngạc đấu la vừa rồi đều không có nhìn hết sức rõ ràng, trong lòng tuy có chút phỏng đoán, nhưng cũng không dám đánh cược. Dù sao hắn mặc dù là 98 cấp, nhưng cũng chỉ là 98 cấp, cùng 99 cấp tồn tại vẫn là có chênh lệch rất lớn. Ngược lại là giữ im lặng Bỉ Bỉ Đông nhìn đồng hồ đeo tay một cái hiện phong khinh vân đạm thiên đạo lưu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác giễu cợt. Sư tỷ, Trúc Thanh, các ngươi không có sao chứ? Nhìn lấy hai nữ nhắm chặt hai mắt, trong hốc mắt nước mắt rơi xuống, Lục Uyên nhất thời có chút đau lòng, không khỏi hỏi. Sư đệ, con mắt của ta thật là đau. Hồ Liệt Na thanh âm bên trong mang theo một tia đau đớn, hiển nhiên ánh mắt đích thật là bị vừa rồi cường quang tổn thương. Con mắt của ta cũng có chút đau. Chu Trúc Thanh hơi nhíu lấy đôi mi thanh tú, nói ra. Nghe vậy, Lục Uyên khẽ nhíu mày, Chu Trúc Thanh sự nhẫn nại hắn là biết đến, liền nàng đều nói có chút đau, xem ra, ánh mắt của các nàng thương tổn thật nghiêm trọng. Nâng lên hai tay, đặt ở Hồ Liệt Na huyệt thái dương một bên, Lục Uyên trong tay bạch sắc quang mang cùng lam sắc quang mang hòa lẫn, chậm rãi từ Lục Uyên đầu ngón tay chậm rãi rót vào, hướng về Hồ Liệt Na ánh mắt phủ tới. Màu trắng chính là thuần túy nhất thanh khí thần lực, màu xanh lam thì là hải thần biển lớn thần lực. Thanh khí thần lực và biển lớn chi lực đều có tư nhuận cùng trị liệu thương thế hiệu quả, mà lại tương đối rõ rệt. Sư tỷ, cảm giác như thế nào? Lục Uyên một bên từ từ rót vào lấy hai đại thần lực, vừa nói. Cảm giác thật thoải mái, rét lạnh lạnh, ánh mắt tựa hồ cũng không thế nào đau đớn. Hồ Liệt Na có chút ngạc nhiên âm thanh vang lên. Vậy là tốt rồi. Nghe vậy, Lục Uyên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, chỉ cần hữu hiệu quả cái kia chính là tốt. Thay Hồ Liệt Na trị liệu một hồi, Lục Uyên lại bắt đầu giúp Chu Trúc Thanh trị liệu. Không thể không nói rõ khí thần lực cũng là thanh khí thần lực, diệu dụng vô cùng, phối hợp biển lớn chi lực, hiệu quả trị liệu vô cùng tốt. Chỉ chốc lát, Chu Trúc Thanh cũng chầm chậm mở mắt. Trúc Thanh, còn đau không? Lục Uyên nhẹ khẽ vuốt vuốt Chu Trúc Thanh gương mặt, trong mắt mang theo một vẻ thương yêu. Không đau, đã hoàn toàn tốt. Nghe vậy, Chu Trúc Thanh gương mặt nhỏ nhắn lạnh lùng phía trên lộ ra vẻ tươi cười, xinh đẹp tuyệt luân. Vậy là tốt rồi. Lục Uyên nhẹ nhàng thở ra, có thể triệt để trị liệu tốt liền tốt, dù sao ánh mắt thế nhưng là rất yếu đuối, ngàn vạn không thể lưu hạ cái gì thai hoàng ẩm. Sư đệ, Đại Cung Phụng cùng Long Hoàng tiền bối đến cùng người nào thắng? Hồ Liệt Na tiến tới Lục Uyên bên hai, nhẹ giọng hỏi. Bất quá thanh âm của nàng tuy nhỏ, nhưng là tại chỗ ngoại trừ Lục Uyên ba người, đều là phong hào cấp bậc trở lên tồn tại, làm sao có thể nghe không được Hồ Liệt Na nói cái gì? Người nào thắng? Lục Uyên trọng đồng hơi hơi lấp lóe. Lướt qua Long Tiêu Giao cùng cách đó không xa Thiên Đạo Lưu, Long Tiêu Giao ngược lại còn tốt, cũng là hô hấp có chút tiểu gấp rút, dù sao tiêu hao có chút lớn mà. Nhưng là Thiên Đạo Lưu xem ra một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, nhưng là trên thực tế bắp chân lại là có chút run rẩy, thu tại trong tay áo tay cũng là tại hơi hơi có gấp. Nhất thời Lục Uyên lộ ra một chút không bình thường nụ cười, Thiên Đạo Lưu lao đầu tử này, còn thật có thể giả bộ. Bất quá dù sao hắn cũng là Thiên Nhận Tuyết ra ra, cái kia cho mặt mũi vẫn là muốn cho. Không phải vậy lao ra hỏa này hướng Tuyết Nhi thêm mắm thêm muối vài câu, chính mình cái kia không tốt hướng Tuyết Nhi bằng dao, mà lại vạn nhất Tuyết Nhi bởi vậy không cho hắn lên giường, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Loại chuyện ngu này cũng không thể làm. Dù sao Thiên Đạo Lưu cái này ra ra tại Thiên Nhận Tuyết trong lòng vẫn là có chút phân lượng. Ta muốn hẳn là thế hòa không phân thắng bại đi, đúng không, Long Lão? Lục Uyên âm thanh vang lên. Long Tiêu Giao sững sờ, sau đó lập tức phản ứng lại, nói ra, chủ thượng nói không sai. Ta cùng Đại Cung Phụng là ngang tay, ai cũng không thắng nổi người nào. Nghe vậy, một mực yên tĩnh lắng nghe Thiên Đạo Lưu trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đối Lục Uyên cảm nhận lại tốt hơn mấy phần, không hổ là cháu rể của mình, quả nhiên vẫn là hướng về chính mình, Tuyết Nhi lựa chọn của nàng không có sai a. Thiên Đạo Lưu chính mình là rõ ràng, kỳ thật chiến đấu sau cùng, chính mình là hơi kém một chút, nhưng là hắn thân là Đại Cung Phụng, cũng không thể chính miệng thừa nhận chính mình không bằng người khác, Lục Uyên nói như vậy, là thật cho hắn một cái hạ bậc thang. Mà lại Long Tiêu Giao cũng là cho hắn một bộ mặt, những thứ này Thiên Đạo Lưu đều ghi vào tâm lý. Nguyên lai là ngang tay a. Chư vị trưởng lão cùng cung phụng nhóm đều một bộ bừng tỉnh đại ngộ dáng vẻ, trong đó có không biết tình huống, cũng có mấy phần phỏng đoán, nhưng bất kể nói thế nào thế hòa không phân thắng bại kết quả này là tốt nhất. Có thể tu luyện tới phong hào đấu la người, không có một cái kẻ ngu, đặc biệt là võ hồn điện những trưởng lão cung phụng này, mỗi một cái đều là nhân tinh, nên nói cái gì, không nên nói cái gì. Trong lòng của bọn hắn đều có phổ đâu. Ai thắng ai thua có trọng yếu không? Kỳ thật cũng không trọng yếu. Mặc kệ Đại Cung Phụng cùng vị này Long Hoàng đấu la người nào thắng, trong bọn họ bất kỳ một cái nào đều có thể ngược bọn họ một đám, người nào đều không phải là bọn họ có thể đắc tội. Mà Lục Uyên nói thế hòa không phân thắng bại không thể nghi ngờ là tốt nhất xử lý phương pháp. Nghe được Lục Uyên, Kim Ngạc Đấu La mang trên mặt mỉm cười, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt mang theo một tia khen ngợi. Tiểu tử này vẫn là hiểu chuyện, tại chuyện lớn phía trên xưa nay không mập mờ, đương nhiên, nếu như chẳng phải hoa tâm, thì tốt hơn. Thế hòa không phân thắng bại sao? Hồ Liệt Na khẽ gật đầu, cũng thế, đến cực hạn đấu la cấp độ này, song phương võ hồn đều không kém bao nhiêu, muốn chia ra cái thắng bại có lẽ thật thật khó khăn a. Một bên Bỉ Bỉ Đông đang nghe Thế Hòa không phân thắng bại phán quyết lúc, lại là giống như cười mà không phải cười lườm Lục Uyên liếc một chút, tiểu tử này, thật là một cái lau cá, nàng cũng không tin tiểu tử này không biết đến cùng là người nào thắng. Trông thấy Bỉ Bỉ Đông cái kia mang theo thâm ý ánh mắt, Lục Uyên cười cười xấu hổ, người khác có lẽ không biết ai thắng ai thua, nhưng là Bỉ Bỉ Đông khẳng định biết, bởi vì nàng bản thân liền là cùng bọn hắn một cái cấp bậc, tuy nhiên bởi vì La Sắt truyền thừa vấn đề, không có thể phát huy toàn lực. Cho nên trên thực lực có lẽ so với bọn hắn kém chút. Nhưng là nhãn lực của nàng nhưng cũng là cực hạn cấp bậc, loại này chiến đấu làm sao có thể giấu giếm được con mắt của nàng. Có điều hắn cũng là không lo lắng, Bỉ Bỉ Đông chắc chắn sẽ không vạch trần hắn, ý nghĩ của hắn, muốn đến lấy Bỉ Bỉ Đông trí tuệ tuyệt đối có thể đoán được. Dù sao nàng thế nhưng là võ hồn điện duy nhất nữ giáo hoàng, tâm kế cổ tay đều không phải bình thường, nàng khẳng định biết mình nói như vậy là bởi vì bận tâm Tuyết Nhi nguyên nhân. Tuy nhiên nàng biểu hiện đối Thiên Nhận Tuyết chẳng quan tâm, nhưng là đáy lòng lại là yêu Thiên Nhận Tuyết, chỉ là bởi vì nhìn đến Thiên Nhận Tuyết nàng liền sẽ nhớ tới Thiên Tầm Tật, muốn từ bản thân cái kia như ác ngộng giống như đến kinh lịch, cho nên mới một mực ra vẻ lạnh lùng. Dù sao cũng là thân sinh cốt nhục, lại làm sao có thể không có cảm tình đâu. Cho nên Lục Uyên một chút không hoảng hốt. Chương 328, thành lập thế lực ý nghĩ. Tiểu tử ngươi ngược lại là lão cá. Trong đình giữa hồ, Bỉ Bỉ Đông nhấp miệng trà xanh. Đôi mắt đẹp mỉm cười, nói ra. Ta liền biết cái gì đều không thể gạt được lão sư. Lục Uyên cười ha ha, Bỉ Bỉ Đông trí tuệ cũng không phải là chứng cho đẹp, trực tiếp thừa nhận là tốt nhất xử lý phương pháp. Ngươi như thế cho đại cung phụng lưu mặt mũi, có phải hay không lo lắng rơi xuống đại cung phụng thể diện, Tuyết Nhi chỗ đó sợ không tiện bàn giao. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Hắc hắc. Lục Uyên cười hắc hắc, không có phản bác, hắn chính là cái này ý nghĩ, hắn bận tâm thiên đạo lưu chỉ là vì thiên nhận tuyết. Bản thân hắn đối với thiên đạo lưu là không cảm giác. Lão sư tựa hồ rất thích xem đến đại cung phụng bị đánh bộ dáng. Lục Uyên cẩn thận mà nhìn xem Bỉ Bỉ Đông thần sắc, thử thăm dò nói ra. Có sao? Bỉ Bỉ Đông từ tốn nói. Có, ta nhìn thấy đại cung phụng rơi vào hạ phong thời điểm ngài cười, cười có thể vui vẻ. Lục Uyên nói ra. Ngươi khẳng định nhìn lầm. Bỉ Bỉ Đông sắc mặt bình tĩnh, nói ra. Ta không nhìn lầm, kỳ thật lão sư ngài không dùng ở trước mặt ta không thừa nhận, nói thật. Nhìn đến đại cung phụng rơi vào hạ phòng, ta cũng thật vui vẻ, nhìn hắn khó chịu rất lâu, cả ngày một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, ngược lại là vẫn rất sẽ trang. Lục Uyên miết miệng, nói ra. Người tiểu tử này. Nhìn đến Lục Uyên biểu lộ, Bỉ Bỉ Đông không khỏi nở nụ cười xinh đẹp, trong nháy mắt dường như ánh sáng mặt trời đều long lanh mấy phần. Lục Uyên trong mắt lướt qua một tia kinh diễm, Bỉ Bỉ Đông dung nhan thật là tuyệt mỹ, đặc biệt là lộ ra nụ cười thời điểm, dường như trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Nhìn Lục Uyên cái bộ dáng này, Bỉ Bỉ Đông liền rõ ràng, chính mình cái này đệ tử đã là hiểu rõ chính mình cùng thiên đạo lưu quan hệ trong đó không tốt, hai người rất bất thường, mà Lục Uyên lời tuy không do nói, nhưng cũng biểu lộ, nếu như hai người chơi cứng, hắn sẽ đứng tại phía bên mình. Nếu như trước kia Lục Uyên chỗ đứng không trọng yếu lời nói, như vậy hiện tại sau lưng có một cái thực lực còn muốn hơi thắng qua thiên đạo lưu Long Tiêu Giao, như vậy Lục Uyên chỗ đứng thì rất trọng yếu. Chính mình cái này đệ tử cuối cùng vẫn là hướng về chính mình. Bỉ Bỉ Đông trong lòng hơi ấm, cũng không có yêu thương hắn. Tinh tế đánh ra trước mặt Lục Uyên, mặc dù mới 12 tuổi, cũng đã là một bộ thanh niên bộ dáng, dài đến là như vậy xinh đẹp, mày kiếm mắt sáng, ngũ quan lập thể, như lao gọt giống như được sủng ái bảng, một đôi trọng đồng càng là mang đến vô tận thần bí, cả người tản ra một loại trích tiên giống như đến khí chất. Mà lại có lẽ là bởi vì người mang hoàng kim long huyết mạch duyên cớ, cả người tản ra một loại dương cương khí tức. Mà cỗ này dương cương khí tức không chỉ có không có phá hư Lục Uyên trích tiên khí chất, ngược lại cùng sự hoàn mỹ tương dung, càng là tăng thêm Lục Uyên mị lực. Bỉ Bỉ Đông dám khẳng định, chính mình cái này đệ tử nhất định là rất thụ các cô gái hoan nghênh. Lấy hắn nhan trị, thực lực thêm trí tuệ, liền nữ nhi của mình cùng đồ đệ hai cái này thiên chi tiêu nữ đều một mẻ hốt gọn, còn lại nữ hài sợ là càng khó có thể hơn trong cự mị lực của hắn. Không phải sao, Chu Trúc Thanh còn tại Hồ Tâm Đảo phía trên đây. Bỉ Bỉ Đông trong lòng xác định, ưa thích chính mình đệ tử tuyệt đối không chỉ như thế mấy cái, nói không chừng còn có không ít ưu tú nữ hài vì mình cái này đệ tử nóng ruột nóng gan đây. Bình tĩnh mà xem xét, bị Đông thầm nghĩ, nếu như tại chính mình năm đó còn không có kinh lịch tình hình trước đó, thì gặp phải giống Lục Uyên như vậy tuổi trẻ tuấn kiệt, sợ cũng không nhịn được sẽ động tâm đi. Nhẹ nhàng nâng lên tay ngọc, bị Đông nhẹ nhàng vuốt vuốt Lục Uyên đầu, mang trên mặt nụ cười ấm áp. Tự Lục Uyên rời đi 2 năm, nàng đã là có một đoạn thời gian rất dài không có cùng chính mình cái này đệ tử như vậy thân cận ở chung được. Cảm thụ được bị Đông thân cận, Lục Uyên ánh mắt híp lại, có lẽ bị Đông là một cái duy nhất như vậy thân mật vào đầu hắn người, cái này khiến Lục Uyên trong lòng trong lúc nhất thời có chút hoài niệm. Long là kiêu ngạo, theo sẽ không dễ dàng khiến người ta đụng đầu của mình, cho dù là Thiên Nhận Tuyết, Cổ Nguyệt Na các nàng cũng không dám đi vào Lục Uyên đầu, bởi vì các nàng đều là Lục Uyên nữ nhân, mà không phải Lục Uyên trưởng bối. Các nàng là thuộc về bị sủng ái, muốn vỏ cũng là Lục Uyên vỏ đầu của các nàng. Mà Lục Uyên một cái khác trưởng bối Phí Lạc Tư, điển hình lao thẳng nam, như vậy có chút tuyệt hảo động tác hắn là không làm được, cũng chỉ có bị Đông cái này đối Lục Uyên mà nói, giống như là sư phụ lại càng giống là chi tâm đại tỷ tỷ tồn tại, mới có thể mang cho Lục Uyên loại này bị người yêu thương cùng quan tâm cảm giác. Lao sư, Lục Uyên hai tay bưng lấy bị Đông tay ngọc, có chút thân thiết kêu gọi nói. Thế nào? Bị Đông lộ ra một tia nụ cười ấm áp. Không có gì. Lục Uyên mỉm cười, biến mất trong mắt ba động, hắn lại một lần nói với chính mình, cái này là lao sư của mình. Nghe nói ngươi có tại Thiên Đấu Thành bắt đầu làm thế lực dự định. Bị Đông cũng không ngại bị Lục Uyên bưng lấy tay ngọc, khẽ cười nói. Ừm, có ý nghĩ này. Lục Uyên nói ra. Ngươi đến tuột cùng là nghĩ như thế nào, muốn làm sao thao tác đâu. Bị Đông đứng lên, nâng lên tay ngọc, thay Lục Uyên sửa sang lấy có chút xốc xếp cổ áo. Thân thể hơi hơi uốn lượn, một cỗ rung động lòng người mùi thơm truyền vào Lục Uyên trong mũi, để Lục Uyên trong lòng có chút sao động. Có điều rất nhanh, Lục Uyên liền đem cỗ này tâm tình đều đè xuống, chính mình những ngày này không biết là bởi vì cái gì duyên cớ, càng ngày càng dễ dàng nóng nảy động, người trước mắt có thể là lao sư của mình, thật là đáng chết, Lục Uyên không khỏi thầm mắng chính mình một câu. Bất quá bị Đông mị lực là thật lớn, mọi cử động tràn đầy rung động lòng người phong tình. Đến lúc đó có thể đi lôi kéo mấy cái nhàn tản phong hào đấu la, tỉ như Độc Cô Bác loại hình, đồng thời ta chuẩn bị tại Thiên Đấu Hoàng Thành mở một nhà học viện. Lục Uyên nói ra. Ồ, ngươi muốn làm sao lôi kéo, cái này Độc Cô Bác tính khí có thể trách dị vô cùng, cùng Thiên Đấu Hoàng Thất có mật thiết liên hệ, ngươi có nắm chắc. Bị Đông có chút ngạc nhiên mà hỏi. Cái này đương nhiên, ta tự có phương pháp của mình, bất quá tạm thời giữ bí mật. Lục Uyên nháy nháy mắt, ra vẻ thần bí nói ra. Tiểu tử ngươi. Cùng lao sư còn chơi một bộ này. Bị Đông chỉ Lục Uyên cái chán, gắt giọng. Lục Uyên cười ha ha, từ chối cho ý kiến. Được rồi, đã ngươi có nắm chắc, vậy liền chính mình đi làm đi, có gì cần thì cùng lao sư mở miệng. Bị Đông nói ra. Hả, đúng, ngươi nói ngươi muốn mở một nhà học viện. Bị Đông đột nhiên nhớ tới Lục Uyên mới vừa nói sau một nửa lời nói. Đúng vậy à, nhàn rỗi nhàm chán, làm một nhà học viện chơi một chút. Vừa vặn còn có thể vì ta muốn sáng lập thế lực chuyển vận máu mới. Lục Uyên cười nói. Ngươi ngược lại là có ý tưởng. Bị Đông khẽ gật đầu một cái, Lục Uyên quyết định này kỳ thật cũng không tệ lắm. Hơn nữa nhìn tiểu tử này cái này một bộ tư thế, chưa hẳn không có ở Thiên Đấu giúp đỡ Tuyết Nhi ý tứ, có lẽ trong đó đại bộ phận nguyên do chính là vì thế. Nếu không bắt đầu làm một cái thế lực mà thôi, nhiều chỗ chính là, chưa hẳn nhất định muốn chọn tại Thiên Đấu Hoàng Thành. Tiểu tử này rõ ràng vì Tuyết Nhi làm nhiều như vậy. Lại không chút nào nói ra được ý nghĩ, cứ như vậy yên lặng làm lấy, cũng không biết Tuyết Nhi có thể hiểu hay không tiểu tử này một phen khổ tâm. Chương 329, cùng Hồ Liệt Na chiến đấu. Bất quá nhớ tới Thiên Nhận Tuyết trí tuệ, bị Đông lại hơi hơi lắc đầu, những chuyện này, Tuyết Nhi khẳng định là nhìn ra. Tuyết Nhi dù sao vẫn là một cái rất lý trí người, liền xem như đụng phải chính mình bảo bối đồ đệ này, có chút ý loạn tình mê, lại cũng sẽ không ảnh hưởng đến trí tuệ của nàng. Tại một số đại sự phía trên IQ vẫn là tại tuyến. Không giống Nana, bị Đông ở trong lòng thở dài, lúc bình thường Nana đó cũng là rất thông minh, nhưng là vừa gặp phải Lục Uyên, tựa như là mất tổ mổ cả dù dạng, cả trái tim thì hoàn toàn đặt ở trên người hắn, không có chút nào trước kia thông minh kỉnh, thật là ái tình sẽ giảm xuống nữ nhân IQ a. Nghĩ như vậy đến, tương lai cái này giáo hoàng vị trí vẫn là chỉ có thể để Tiểu Uyên tới làm, Nana bị Đông cảm thấy vẫn còn có chút không đáng tin cậy. Đến mức Thiên Nhận Tuyết, Bị Đông không có cân nhắc, giáo hoàng vị trí này ai cũng có thể làm, duy chỉ có họ Thiên người không được, đây là bị Đông trong lòng ranh giới cuối cùng. Lần này đi thiên đấu, có cần hay không mang lên mấy cái phong hào đấu la chống đỡ giữ thể diện? Không người biết đến phong hào đấu la, ta dưới tay vẫn là có 2 cái. Bỉ Bỉ Đông nói ra. Đối với Bỉ Bỉ Đông, Lục Uyên cũng không kỳ quái, Bỉ Bỉ Đông là cái tâm kế cổ tay đều vô cùng lợi hại nữ nhân, rất hiểu dấu tài, dưới tay âm thầm bồi dưỡng mình phong hào đấu la, không thể bình thường hơn được. Bất quá Bỉ Bỉ Đông nguyện ý cùng hắn lộ chân tướng, xem ra là thật đem mình làm người có thể tin được. Bỉ Bỉ Đông là một cái rất trọng tình cảm người, muốn đi vào nội tâm của nàng rất khó, nhưng là một khi bị nàng tán thành, nàng cũng sẽ đối ngươi vô cùng tốt. Tựa như là Hồ Liệt Na, Bỉ Bỉ Đông là theo trong đấy lòng xem nàng như thành nữ nhi một dạng đến nuôi. Nguyên tắc bên trong, Hồ Liệt Na trên cơ bản thì là hoàn toàn thay thế Thiên Nhận Tuyết vị trí, thâm thụ Bỉ Bỉ Đông sủng ái. Đời này nhiều một cái Lục Uyên, có lẽ Bỉ Bỉ Đông đối Lục Uyên cũng là bình thường ý nghĩ, cho nên đối với hắn cực kỳ tốt. Đối với Bỉ Bỉ Đông hảo ý, Lục Uyên đấy lòng tự nhiên cảm động, có điều hắn vẫn là cự tuyệt, hắn hy vọng hắn sáng tạo thế lực là hoàn toàn thuộc về hắn, không có bất kỳ người nào nhúng tay, những thứ này phong hào vạch trần liền xem như theo hắn, đó cũng là Bỉ Bỉ Đông người, dùng khó tránh khỏi không thuận tay. Không cần lão sư, có Long suốt ngày léo đéo theo ta là được rồi. Lục Uyên nói ra. Dạng này a. Vậy được rồi, bất quá có gì cần cứ việc đối lão sư mở miệng. Bỉ Bỉ Đông vỗ vỗ Lục Uyên đầu, nói ra. Ừm. Ta đã biết. Lục Uyên khẽ gật đầu. Vậy liền nói đến đây đi, sư tỷ của ngươi đều chờ ở bên cạnh trông mòn con mắt. Bỉ Bỉ Đông lườm liếc trốn ở cách đó không xa nhìn lén Hồ Liệt Na, nói ra. Các ngươi những thứ này thanh niên a, thật là tách ra một hồi đều không được. Bỉ Bỉ Đông trêu chọc nói. Hắc hắc. Lục Uyên xấu hổ cười một tiếng, ánh mắt đột nhiên chuyển một cái, nói ra, lão sư ngài cũng tuổi trẻ đây, ngài tin hay không ngài cùng sư tỷ cùng đi tại trên đường cái. Mọi người tuyệt đối sẽ không cho là các ngươi là sư đồ, đều sẽ nghĩ đến đám các ngươi là tỷ muội đây. Lại ba hoa. Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp oán trách liếc mắt Lục Uyên liếc một chút, nhưng là trong mắt lại tràn đầy ý cười, có nữ nhân kia không hy vọng người khác nói chính mình tuổi trẻ đây này. Liền xem như Bỉ Bỉ Đông, cái kia cũng không ngoại lệ. Lão sư, vậy ta đi. Lục Uyên nói ra. Ừm, đi thôi, đừng để sư tỷ của ngươi các nàng sốt ruột chờ. Bỉ Bỉ Đông cười nói. Nghe Bỉ Bỉ Đông. Lục Uyên cười cười, quay người liền đi ra ngoài. Chờ một chút. Bỉ Bỉ Đông âm thanh vang lên, để Lục Uyên bước chân không khỏi một trận. Tiểu Uyên A, ta có một vấn đề, tối nay ngươi muốn ở chỗ nào? Nơi này chính là có hai cái nha đầu đều đang chờ ngươi đấy. Bỉ Bỉ Đông trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc. Nghe vậy, Lục Uyên khỏe miệng giật một cái, lão sư ngài cái gì thời điểm cũng có loại này ác thú vị rồi. Màn đêm buông xuống. Cờ cờ ý tờ tê tê nha. Đây là phòng cửa bị đẩy ra thanh âm. Hồ Liệt Na nằm ở giường đầu, mặc trên người áo ngủ rộng thùng thình, có chút mị hoặc con ngươi nhẹ nháy, nhìn lấy môn kia bên ngoài Lục Uyên cao ngất kia thân hình, khóe môi câu lên một vệt đẹp mắt nụ cười, "Sư đệ, ngươi đã đến. Không phải ngươi nói tối nay sẽ không bỏ qua cho ta sao? Ta đây không phải cố ý tới nhìn ngươi một chút đến cùng có bao nhiêu lợi hại mà." Lục Uyên mỉm cười, thiện tay đóng cửa phòng lại. Đối với Bỉ Bỉ Đông nói, "Tối nay ngủ chỗ nào?" Lục Uyên tự nhiên là sớm có đánh được rồi, trở về buổi chiều đầu tiên khẳng định là lưu tại Hồ Liệt Na cái này, dù sao hai người đã hai năm không gặp mặt, mà Chu Trúc Thanh lại đi theo hắn được một khoảng thời gian rồi, loại này lựa chọn cũng không khó làm. Vậy ngươi còn không mau một chút đến kiến thức một chút. Hồ Liệt Na hướng lấy Lục Uyên liếc mắt đưa tình, nhất thời một cỗ khó tả mị hoặc tại cả phòng tràn ngập. A, vậy ta đến rồi. Đối mặt dạng này mời, Lục Uyên tự nhiên là sẽ không cự tuyệt. Mà lại dám ở phương diện này khiêu khích hắn, hắn cam đoan Hồ Liệt Na ngươi sẽ phải hối hận. Thể nội huyết mạch hơi hơi dao động, trong khoảng thời gian này, nó tựa hồ có chút phá lệ phát triển, Lục Uyên cũng không nén được nữa trong lòng rung động, mấy bước đi đến bên giường, hơi hơi kéo một phát, đem Hồ Liệt Na kéo vào trong ngực, nhìn lấy Hồ Liệt Na cái kia rung động lòng người gương mặt, Lục Uyên từ từ hôn lên. Sáng sớm, Lục Uyên mở mắt ra, nhìn lấy co quắp tại trong lồng ngực của mình Hồ Liệt Na, mang trên mặt vẻ tươi cười. Người sư tỷ này, không có bắt đầu 100 vị trí đầu giống như khiêu khích, kết quả tối hôm qua còn không phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ.